Chương 443, đại chiến bắt đầu. Chương 443, đại chiến bắt đầu. Đại Nhật Kim Trung, cái này Phật tông chí bảo, đẳng cấp chi cao, đã siêu việt Huyền Tiên Linh Bảo, có thể xưng chân chính tiên thiên linh bảo. Nó ẩn chứa uy năng, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm, đủ để cùng hợp đạo cảnh đại năng tương đương địch. Nhưng mà, lấy Chu Thanh thực lực trước mắt, mong muốn hoàn toàn phát huy ra món bảo vật này uy năng, vẫn là lực có chưa đến. Dù sao, Đại Nhật Kim Trung uy lực thực sự quá mức cường đại, lấy trước mắt hắn tu vi, còn xa xa không cách nào điều khiển. Cái này Đại Nhật Kim Trung, vốn là từ Phật chủ tự mình ngự sử. Chu Thanh đã từng may mắn mắt thấy qua, tuệ hối thôi động Đại Nhật Kim Trung cùng Xích Luyện Pháp Vương kịch chiến cảnh tượng, tràn diện kia có thể nói là kinh thiên động địa, làm người ta nhìn mà than thở. Mà đối với Chu Thanh chính mình tới nói, hắn cùng Đại Nhật Kim Trung quan hệ trong đó, kỳ thật có chút vi diệu. Hắn tu luyện Đại Nhật Kim Trung rèn hồn thuật, mặc dù bắt nguồn từ quan tượng Đại Nhật Kim Trung, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút nguồn gốc mà thôi. Trừ cái đó ra, hắn cùng món bảo vật này không còn gì khác liên quan. Thậm chí, trước đó, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là xa xa trông thấy qua Đại Nhật Kim Trung, căn bản không có cơ hội thực tế tiếp xúc qua cái này trong truyền thuyết chí bảo. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, ngay tại Phật chủ sau khi ngã xuống, cái này Đại Nhật Kim Trung vậy mà không có lựa chọn Phật tông tử đệ xem như nó tân chủ nhân, ngược lại tìm tới Chu Thanh. Hơn nữa, cùng nhau tìm tới cửa, không vẹn vẹn chỉ có Đại Nhật Kim Trung bản thân, còn có bảo vật này nội bộ bao hàm Phật quốc bên trong, đống kia tích như núi các loại chân bảo pháp khí. Bảo vật số lượng nhiều, quả thực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Thanh tâm bên trong âm thầm sợ hai tháng phục, hắn không chút nghi ngờ, những bảo vật này là toàn bộ Phật tông trải qua mười mấy vạn năm tích lũy, đại biểu cho toàn bộ tông môn thâm hậu nội tình. Như thế kết sủ tài phú, vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cái này phía sau nếu không có Phật chủ thụ ý, Chu Thanh là tuyệt đối không thể tin được. Phật chủ tu vi sâu không lường được, tại nhân quả chi đạo bên trên lĩnh hội cùng tạo nghệ, chỉ sợ toàn bộ linh giới đều không người có thể so sánh cùng nhau. Mà nhân quả chi đạo, am hiểu nhất chính là bạc toán tương lai. Lấy Phật chủ đạo hạnh, Chu Thanh thực sự khó mà tin được hắn sẽ không có tiên đoán được Phật tông cùng mình ở giữa kết cục. Kia Đại Nhật Kim Trung cùng trong đó cất giấu bảo vật, hiển nhiên đều là trước đó tỉ mỉ chuẩn bị xong. Nhưng mà, Phật chủ lại đem to lớn như vậy tài phú ban cho chính mình, hơn nữa không có lưu lại đôi câu vài lời. Ở trong đó thâm ý, Chu Thanh tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nếu là mình vận dụng những bảo tàng này, vậy thì đồng nghĩa với thiếu Phật tông một phần ân tình. Lại thêm tuệ tính xả thân cứu giúp tình nghĩa, Chu Thanh sợ rằng tương lai cho dù lên đỉnh thành công, đạo tâm cũng sẽ bởi vậy mà có chỗ thiếu thốn, khó mà đạt tới cực hạn chi cảnh. Nếu như Chu Thanh lựa chọn không sử dụng món kia bảo vật, như vậy hắn tự nhiên là không cần đi gánh chịu phần này nhân quả. Hắn chỉ cần trong tương lai một thời điểm nào đó, là Phật tông tìm tới một cái thích hợp chủ nhân, sau đó đem món bảo vật này giao cho hắn, kể từ đó, hắn liền có thể thoải mái mà thoát khỏi phần này nhân quả trói buộc. Nhưng mà, Phật chủ cũng không để lại bất kỳ đôi câu vài lời, đây thật ra là đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho Chu Thanh. Chu Thanh đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Cái này hoàn toàn quyết định bởi một câu nói của hắn, hơn nữa cũng không có người sẽ bức bách hắn làm ra quyết định. Phật chủ thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Chu Thanh một bên lau chán, một bên tự lẩm bẩm. Trong đầu của hắn không tự chủ được hồi tưởng lại địa phủ chi chủ trúc thực thi triển thần thông lúc chỗ cho thấy cái kia đáng sợ dị tượng. Đối mặt khủng bố như thế tồn tại, Chu Thanh tự nhiên là không nguyện ý tới là địch. Dù sao, một khi hắn tiếp nhận Phật tông phần này nhân quả, như vậy trong tương lai nào đó một ngày, hắn tất nhiên sẽ cùng trúc thực triển khai một trận sinh tử đọ sức. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Chu Thanh liền đã cảm thấy có chút đau đầu cùng sợ hãi. Thời gian không đợi người a. Chu Thanh ở trong lòng âm thầm thở dài. Trải qua thời gian dài nghĩ sâu tính kỹ, hắn rốt cuộc quyết định. Con đường tu hành vốn là tràn ngập gian khổ, là nghịch thiên mà đi sự tình, nó mục đích đơn giản là truy cầu siêu việt tự do cảnh giới. Nhưng mà, nếu như ngay cả đối mặt trúc thực loại tồn tại này đều sinh lòng sợ hãi, không dám chống lại, thì tính sao có thể siêu thoát thiên địa, chứng đạo đến lớn tự do đâu? Chu Thanh biết rõ, trúc thực mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình dũng cảm đón lấy phần này nhân quả, liền nhất định có thể chiến thắng trúc thực. Hơn nữa, có Phật tông tài nguyên duy trì, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Chỉ có dạng này, hắn khả năng tại nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến bên trong bắt lấy thời cơ, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó một lần hành động đem tu vi đẩy lên cực cảnh. Chủ ý đã định, Chu Thanh không chần chờ nữa, lập tức vận chuyển lên huyền công, bắt đầu luyện hóa Đại Nhật Kim Trung. Cái này Đại Nhật Kim Trung chính là một cái thông linh chi bảo, hơn nữa được đến Phật chủ ngầm đồng ý, lại thêm Chu Thanh tu luyện Đại Nhật Kim Trung rèn hồn thuật, cùng món bảo vật này ở giữa tự nhiên sinh ra một chút liên hệ, bởi vậy luyện hóa trình tương đối thuận lợi. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Chu Thanh liền thành công đem Đại Nhật Kim Trung luyện hóa, cũng biến thành của mình. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức lãnh hội đến đây bảo chỗ đáng sợ. Đại Nhật Kim Trung, cái này linh bảo cường đại vượt quá tưởng tượng. Nó không chỉ có không có gì sánh kịp lực lượng phòng ngự, càng ẩn chứa làm cho người e ngại công kích tiềm lực. Xem như một cái đủ để đối hợp đạo cảnh đại năng cấu thành uy hiếp bảo vật, Đại Nhật Kim Trung nắm giữ cùng loại đạo quả năng lực, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất đặc tính một trong. Loại năng lực này có thể vận mẹo pháp tắc, tại trong thời gian ngắn ngủi cải biến pháp tắc quy tích vận hành, đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ khủng bố năng lực. Nhưng mà, cứ việc Đại Nhật Kim Trung cường đại như thế, lấy Chu Thanh trước mắt tu vi cùng thực lực, hắn vẫn không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này linh bảo uy năng. Bất quá, dù vậy, có Đại Nhật Kim Trung nơi tay, Chu Thanh tại luyện hư cảnh bên trong cũng cơ hồ không người có thể địch. Chỉ cần không tao ngộ giống lục đạo biến thái như vậy luyện hư cảnh cường giả, hắn trên cơ bản có thể tại cảnh giới này bên trong đi ngang. Nhưng mà, Chu Thanh cũng biết rõ món bảo vật này mang đến to lớn nhân quả. Nó cùng Phật tông có thiên ti vạn lũ liên hệ, sử dụng lúc nhất định phải cực kỳ thận trọng. Tại chưa tấn thăng hợp đạo cảnh trước đó, Chu Thanh quyết định đối đại nhật kim trung sử dụng bảo trì cẩn thận, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chu Thanh tự lẩm bẩm, đáng tiếc à, bảo vật này tuy mạnh, nhưng liên lụy đến Phật tông, nhân quả quá lớn, chưa tấn thăng hợp đạo cảnh trước đó, còn cần dùng cẩn thận. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn liền rơi vào đại nhật kim trung bách trong phía trên. Ngay tại Chu Thanh ánh mắt chạm đến kim trung bách trong mấy mắt, trên nội bích đạo văn như là bị kích hoạt đồng dạng, bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Những đạo văn này đan vào một chỗ, diễn hóa xuất một môn huyền diệu đến cực điểm công pháp, nồng đậm nhân quả đạo vận tại trên đó tràn ngập ra, dường như như nói môn công pháp này bất phàm. Chu Thanh ánh mắt có hơi hơi sáng, hiển nhiên đối môn công pháp này sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhân quả ba pha trải qua, Chu Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm bộ công pháp kia danh tự, dường như bốn chữ này ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Ánh mắt của hắn rơi vào trang sách bên trên, từng chữ từng câu xem lấy, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động. Cái này lại là một môn nối thẳng hợp đạo cảnh vô thượng huyền công. Chu Thanh hô hấp biến dồn dập lên, hắn có thể cảm giác được tim đập của mình tại gia tốc, dường như môn công pháp này chính là hắn một mực tại truy tìm đáp án. Căn cứ công pháp miêu tả, tu luyện này công có thể ngưng tụ ra đi qua, hiện tại, tương lai ba bộ nhân quả pháp thân. Cái này ba bộ pháp thân đại biểu cho khác biệt thời gian chiều không gian, bọn hắn đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh nhân quả hệ thống. Nếu như có thể tiến thêm một bước, đem cái này ba bộ pháp thân hợp lại là một, như vậy môn này huyền công liền có thể đạt tới viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, người tu luyện liền có thể nhảy ra nhân quả trói buộc, mặc dù thân ở tại trong trần thế, nhưng lại sẽ không bị nhân quả dính vào. Bởi vì không dính nhân quả, liền không chân chính tiêu giao tự tại. Bất luận địch nhân thần thông lợi hại cỡ nào, cho dù là vạn pháp gia thân, cũng không cách nào đối người tu luyện tạo thành chút nào tổn thương. Chu Thanh không khỏi nghĩ tới Phật chủ cùng Tuệ Tính, bọn hắn tu luyện, chỉ sợ sẽ là môn này huyền công. Chu Thanh tự lẩm bẩm, nếu như môn thần công này không có nói ngoa, như vậy tu luyện viên mãn về sau, xác thực có thể đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới. Chỉ cần linh giới không hủy, giữa thiên địa nhân quả pháp tắc như cũ tồn tại, như vậy người tu luyện liền có thể vĩnh viễn sống sót xuống dưới. Nhưng mà, Chu Thanh cũng minh bạch, bất tử bất diệt cũng không có nghĩa là vô địch. Đây chỉ là nói địch nhân không cách nào dùng thường quy thủ đoạn đem nó giết chết, nhưng cũng không đại biểu hắn tại phương diện khác cũng vô địch. Dù sao, thế gian vạn vật đều có tương sinh tương khắc lý lẽ, cho dù là môn này về công, cũng tất nhiên tồn tại một loại nào đó hạn chế. Tuệ Tính khoảng cách đem công pháp này tu luyện đến cảnh giới viên mãn mặc dù còn có một đoạn đường muốn đi, nhưng Phật chủ ba bộ pháp thân hẳn là đều đã tu luyện đến đại thành tình trạng, khoảng cách ba thân hợp nhất viên mãn chi cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ kém như vậy một tuyến mà thôi. Nếu không, coi như địa phủ chi chủ trúc thực thực lực có mạnh đến đâu, cũng là tuyệt đối không thể đem hắn chém giết. Công pháp thần kỳ như thế, Chu Thanh tự nhiên là không thể nào tùy tiện buông tha. Dù sao, nhân quả pháp tắc thế nhưng là hắn cho tới nay đều tha thiết ước mơ. Hắn đã sớm đối với nó thèm nhỏ nước dãi, nếu như có thể được đến nhân quả pháp tắc, lại thêm hắn nắm giữ hư không pháp tắc, như vậy tứ đại bản nguyên pháp tắc hắn liền đã được đến trong đó hai loại. Kể từ đó, đợi đến lần sau hắn gặp lại lục đạo thời điểm, tối thiểu tại bản nguyên pháp tắc phương diện này, hắn liền tuyệt đối sẽ không giống như trước đó như thế ở thế yếu. Tại công pháp phương diện, ta đã có âm dương diễn đạo kinh, cho nên tạm thời không cần đối với nó tiến hành sửa đổi. Đến mức nhân quả ba pha trải qua đi, có thể lựa chọn trong đó chỗ ghi lại thần thông tới tu luyện, dạng này hẳn là có thể thuận lợi trưởng khống nhân quả pháp tắc chi lực. Chu Thanh làm sơ suy nghĩ về sau, liền cấp tốc đem hai môn huyền công kết hợp lại, rất nhanh liền có một cái minh xác kế hoạch. Mặc dù nhân quả ba pha trải qua hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng đối Chu Thanh tới nói, âm dương diễn đạo kinh mới là hắn căn cơ chân chính chỗ. Môn này huyền công thế nhưng là hắn thông qua chính mình thôi diễn mà sáng tạo ra, hoàn toàn thuộc về một mình hắn tất cả, nó trọng yếu tính tự nhiên là không phải bình thường. Thôn phệ. Chu Thanh mặc niệm một tiếng, nồng đậm đạo vận, giống như là thủy triều vào tới, nhân quả chi đạo đủ loại huyền diệu xông lên đầu, Chu Thanh đối nhân quả chi đạo lý giải, lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh, dường như thời gian đều trong lúc vô tình trôi qua. Tại cái này thời gian một năm bên trong, nhân tộc đại giáo địa phủ giống như là mở ra một tấm khăn che mặt bí ẩn, đem nó làm cho người sợ hai thực lực không giữ lại chút nào hiện ra ở hai tộc nhân yêu trước mặt. Nhân tộc các giáo phái tại địa phủ dẫn dắt hạ, cấp tốc tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bọn hắn ngày đêm thao luyện, ma luyện kỹ nghệ, chỉ vì tại cùng yêu tộc trong chiến tranh lấy được thắng lợi. Rốt cục, tại nửa tháng trước, nhân tộc đại quân như mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng yêu tộc xuất phát. Trận này hai tộc ở giữa chiến tranh, giống như một trận kinh đào hải lãng, quét sạch toàn bộ đại lục. Vô số anh dũng không sợ nhân kiệt dấn thân vào trong đó, bọn hắn hoặc vì vinh dự, hoặc vì tín ngưỡng, hoặc vì sinh tồn, quên mình chiến đấu. Tại cái này tàn khốc trên chiến trường, thế hệ tuổi trẻ đám thiên kiêu cho thấy thực lực kinh người cùng dũng khí, nhưng cũng có người bất hạnh bất lạc, trở thành cuộc chiến tranh này vật hy sinh. Nhưng mà, tại cái này thảm thiết trong chém liệt, một chút nguyên bản không có tiếng tăm gì người lại bắt lấy cơ hội, cấp tốc vượt khởi. Bọn hắn lấy nghị lực kinh người cùng thiên phú, tại trong chiến hỏa bộc lộ tài năng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Chiến tranh là vô tình nhất tối say điểm. Tại hai quân rằng có mấy trăm vạn dặm thổ địa bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc các tướng sĩ mỗi ngày đều đang tiến hành quyết tử đấu tranh. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa lại tại lôi hỏa bành kích hạ hóa thành một phiến đất hoang vu. Nhưng mà, tại mảnh này bị tử vong bao phủ thổ địa bên trên, lại ẩn giấu đi một cái bí mật không muốn người biết. Một đầu hoàng tuyền lặng yên chạy xuôi tại toàn bộ chiến trường phía dưới, nó tựa như một đầu trầm mặc cự thú, thôn vệ lấy mỗi một cái hai tộc chiến sĩ linh ẩn tàn hồn. Mỗi khi có chiến sĩ ngã xuống, bọn hắn linh ẩn tàn hồn liền sẽ bị hoàng tuyền tiếp dẫn mà đi, theo nước sông chảy vào kia thần bí lục đạo luân hồi bàn bên trong. Vô số hồn phách linh ẩn dung nhập, khiến hoàng tuyền cùng lục đạo luân hồi bàn uy năng tại lặng yên không một tiếng động bên trong mạnh lên. Tương ứng, hắn phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng lớn. Nếu như một đoàn to lớn bóng ma, lại giống là một đầu tham lam cự mãng, nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy một cái linh giới. Mỗi quyết trương một phần, bóng ma lực lượng liền cường đại một phần. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức ở trong đó ấp ủ, nào giống như là một cái đáng sợ ma thai, dường như liền toàn bộ linh giới đều bởi vì hắn trưởng thành, biến có chút bất ổn. Thiên địa phát tắc, biến bắt đầu có chút hỗn loạn, hai tộc nhân yêu bên trong, thỉnh thoảng khác với thường ngày thiên thai giáng lâm, tạo thành thương vong to lớn. Nhưng mà, đây hết thể so với nhân tộc hai tộc chi chiến, liền lộ ra không có ý nghĩa. Cho dù có người cảm thấy dị thường, thanh âm cũng rất nhanh bị chiến tranh thanh âm bao phủ. Tại chiến cấp tiến làm được năm thứ hai, nhân tộc đại thắng, đặt xuống yêu tộc một châu chi địa. Một năm này mà, Chu Thanh cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại. Nồng đậm khốn quả khí tức, tại Chu Thanh trên thân hiện hiện, theo Chu Thanh chậm rãi đứng dậy, hai đạo nhân ảnh một trái một phải từ trên người hắn đi tới. Ba cái Chu Thanh song song đứng chung một chỗ, hai bên trái phải Chu Thanh có vẻ hơi hư ảo. Một cái là tên thiếu niên, dường như tồn tại trong lịch sử, một cái khác thì là một lão giả, ánh mắt tăng thương, dường như kinh nghiệm vô tận với nguyệt. Ba pha pháp thân. Chu Thanh tự lẩm bẩm, nhìn trái phải một chút hai cỗ pháp thân, trong lòng lộ ra minh ngộ chi sắc. Đi qua, tương lai hai thân cũng không phải là chân thực, mà là đem chính mình nhân quả chi tuyến từ lịch sử, tương lai thời không bên trong dẫn dắt mà đến. Chỉ cần ba người hợp nhất, chính mình chuỗi nhân quả liền có thể hoàn mỹ hợp nhất. Không có đi qua, cũng không tương lai, chỉ có giờ này phút này, tự nhiên cũng liền nhảy ra nhân quả. Chương 444, nhân quả chi tuyến chương 444, nhân quả chi tuyến trải qua dòng dã 2 năm tu luyện gian khổ, Chu Thanh rốt cục thành công đem nhân quả chi đạo tu luyện đến đại thành cảnh giới. Trong mắt của hắn lóe ra tinh quang sáng ngời, dường như có thể nhìn rõ thế gian vạn vật nhân quả quan hệ. Tại tìm hiểu thấu đáo triệt nhân quả bà pha trải qua về sau, Chu Thanh đối nhân quả pháp tắc trưởng khống đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Hắn nắm giữ nhân quả pháp tắc số lượng, vậy mà đã siêu việt hư không pháp tắc, đạt đến dòng dã 109 sợi. Cái này 109 sợi nhân quả pháp tắc, mỗi một sợi đều ẩn chứa nhân quả pháp tắc bản nguyên nhất huyền diệu. Mỗi một sợi nhân quả pháp tắc đều gánh chịu lấy đặc biệt huyền diệu lực lượng, bọn hắn đan vào lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tạo thành giữa thiên địa thâm ảo nhất nhân quả đại đạo. Chu Thanh biết rõ, cái này 109 sợi nhân quả pháp tắc đã là nhân quả pháp tắc cực hạn. Bất luận hắn như thế nào thôn vệ càng nhiều nhân quả đạo vận, đều không thể lại tăng thêm dù là một sợi nhân quả pháp tắc. Nhưng mà, cái này 109 sợi nhân quả pháp tắc ẩn chứa lực lượng lại là vô cùng vô tận. Làm cái này 109 sợi nhân quả pháp tắc lẫn nhau tổ hợp lúc, bọn hắn liền có thể phát huy ra các loại khác biệt lực lượng, những lực lượng này đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cộng đồng tạo dựng lên giữa thiên địa kia to lớn mà thần bí nhân quả đại đạo. Mà cái gọi là đạo quả, chính là từ cái này 109 loại pháp tắc chi lực tổ hợp mà thành. Nhân quả pháp tắc như thế, cái khác pháp tắc chi lực cũng là như thế. Chỉ có điều, cái khác pháp tắc chi lực số lượng cũng không phải là cố định là 109 sợi cái này hàng số, mà là hoặc nhiều hoặc ít, không giống nhau. Trải qua 2 năm khổ tu, Chu Thanh tu vi cảnh giới vậy mà không có chút nào tăng lên, nhưng đạo hạnh của hắn lại tăng trưởng không ít. Nhất là tại ngộ ra nhân quả chi đạo sau, Chu Thanh trong mắt dường như mở ra thiên địa một tầng mạng che mặt, hắn có thể thấy rõ từng đạo nhân quả chi tuyến răng khắp nơi, như là một trường tỉ mỉ lưới lớn, đem thiên địa chúng sinh cùng thế gian vạn vật đều bao phủ trong đó. Có nguyên nhân, tất có quả, đây là linh giới vận chuyển cơ bản quy tắc a. Chu Thanh tự lẩm bẩm, hắn vươn tay ra, như là bắt lấy một cây vô hình sợi tơ đồng dạng, đem bên trong một đạo nhân quả chi tuyến chăm chú nắm trong tay. Theo động tác của hắn, cái kia đạo nhân quả chi tuyến bắt đầu có chút rung động, pháp tắc chi lực ở trong đó phun trào, Chu Thanh làm sơ cải biến, liền đem đạo này nhân quả chi tuyến hướng đi cải biến. Nhưng vào lúc này, Chu Thanh tạm thời động phủ bên ngoài, chính vào giữa hè thời tiết, dương quang nóng bỏng, vạn vật mạnh mẽ sinh trưởng. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh sinh cơ giạt rào bên trong, lại có một gốc ngàn năm thụ linh cổ tùng lộ ra phá lệ đột ngột. Gốc này cổ tùng cao đến mấy chục trượng, thân cây trắng kiện, tán cây như vòng, xanh đúng tươi tốt, tựa như một thanh khổng lồ lục dù. Nhưng mà, ngay tại Chu Thanh cải biến cái kia đạo nhân quả chi tuyến trong nháy mắt, gốc này nguyên bản sinh cơ bừng bừng cổ tùng đột nhiên đã xảy ra biến hóa kinh người. Nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, lá cây nhao nhao rơi xuống, dường như bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng. Trong nháy mắt, cổ tùng thân cây biến khô cạn mà yếu ớt, phía trên còn ra hiện lít nha lít nhít trùng động, một cỗ mục nát chi khí từ những này trùng động bên trong phát ra. Nửa năm trước, một cái phệ sắt trùng tại gốc này cổ tùng bên trong đẻ trứng. Những này trứng trùng lấy cổ tùng chất dinh dưỡng làm thức ăn, cần trăm năm thời gian khả năng phá xác mà ra. Mà khi bọn hắn chui ra cổ tùng thời điểm, liền sẽ tạo thành bây giờ cảnh tượng như vậy. Chu Thanh nhìn trước mắt cổ tùng, trong lòng âm thầm cảm thán nhân quả chi đạo huyền diệu. Chu Thanh đứng tại trận pháp bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu trận pháp, nhìn chăm chú cây kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng cổ tùng. Nhưng mà, ngay tại hắn nhìn soi mói, cổ tùng phảng phất tại trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh lực, cấp tốc từ xanh biếc biết bộ dáng chuyển biến thành chết héo mục nát trạng thái. Đối mặt cái này một màn kinh người, Chu Thanh ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Trên thực tế, đây đúng là hắn một tay tạo thành. Phệ sắt trùng tại cổ tùng bên trong đẻ trứng, đây là dẫn đến cổ tùng chết héo nguyên nhân. Mà cổ tùng cuối cùng chết héo thì là cái này một hệ liệt sự kiện tất nhiên kết quả. Trong này ở giữa tồn tại một đầu nhìn không thấy nhân quả chi tuyến, nó kết nối lấy trăm năm thời gian. Chu Thanh làm vẹn vẹn vận dụng hắn thần thông, nhường cái này nguyên bản cần thời gian khả năng hiện hiện kết quả sớm bày biện ra đến mà thôi. Loại này thần kỳ thần thông chính là bắt nguồn từ hắn tu luyện nhân quả pháp thân. Nhân quả pháp thân đại biểu cho đi qua, hiện tại cùng tương lai, làm ba cái này đồng thời bị thôi động lúc liền có thể thao túng nhân quả lực lượng. Lợi hại hơn là nếu như có thể đem ba bộ pháp thân hợp lại là một, như vậy hắn không chỉ có thể thao túng nhân quả, thậm chí còn có thể thay đổi nhân quả. Tỷ như, hắn có thể đặt chân hiện tại, tại quá khứ gieo xuống một cái bởi vì, sau đó nhường cái này nhân quả tại ngay lúc này trong nháy mắt bộc phát, khiến cho địch nhân tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống đông nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ba pha pháp thân, thật sự là quá kinh khủng. Chu Thanh Tâm bên trong âm thầm sợ hai tháng phục, loại pháp thuật này quả thực chính là giết người ở vô hình, hơn nữa cơ hồ làm cho không người nào có thể phòng ngự. Nhưng mà, muốn tu thành ba thân hợp nhất một bước cuối cùng, còn cần một cái đặc thù thời cơ. Cái này thời cơ đến tột cùng là cái gì, Chu Thanh trước mắt vẫn chưa biết được, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, một ngày nào đó hắn có thể tìm tới cái này mấu chốt thời cơ, từ đó chân chính nắm giữ môn này tuyệt thế thần thông. Công pháp bên trên không nói như thế nào tu thành, Phật chủ liền bị kẹt tại một bước này, nhiều ít vạn năm không thể tiến thêm. Chu Thanh vừa tu thành ba thân, tự nhiên cũng không đầu tư. Trải qua dòng dã ba ngày, Chu Thanh rốt cục đem nhân quả chi đạo đủ loại biến hóa đều hiểu rõ tại tâm. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào nguyên thủy chân giới phía trên, thế giới này trong mắt hắn cho thấy một bức rộng lớn vô ngần cảnh tượng. Nguyên thủy chân giới bên trong, khổng lồ mà hùng hậu thế giới chi lực như sôi trào mãnh liệt sóng cả đồng dạng rũ động, tựa như một vòng treo cao tại chân trời mặt trời, tản ra vô tận quang huy cùng nhiệt lượng. So sánh cùng nhau, Chu Thanh tự thân lực lượng liền như là một khóa xẹt qua bầu trời đêm sao chổi, mặc dù cũng long lánh quang mang, nhưng ở cái này vầng mặt trời trước mặt, lại có vẻ không có ý nghĩa, cả hai ở giữa chênh lệch đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà, Chu Thanh trong mắt cũng không có toát ra chút nào nhục chí, ngược lại để lộ ra một vẻ vui mừng. Hai năm trước, khi hắn lĩnh hội nhân quả bà pha trải qua lúc, cũng đã đem Phật tông ban tặng bảo tàng tiến hành phân loại chỉnh lý. Ngoại trừ lưu lại một chút chân quý lại đối với tu hành hữu ích bảo vật bên ngoài, còn lại bảo tàng đều bị hắn không chút do dự ném vào nguyên thủy chân giới, dùng cái này đến trợ lực phương thế giới này trưởng thành. Phải biết, một cái tông môn trải qua mười mấy vạn năm tích lũy, nội tình chi thâm hậu có thể nghĩ, nắm giữ bảo tàng số lượng càng là cực kỳ to lớn. Mà nguyên thủy chân giới tại thôn vệ như thế hải lượng bảo vật về sau, ngắn ngủi 2 năm ở giữa, quy mô của nó liền từ nguyên bản 900 trượng vương viên cấp tốc huyết trương tới 3000 dặm lớn nhỏ, đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người sợ hãi than tốc độ phát triển. Đến mức lực lượng tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên thủy chân giới dò ra đạo văn sợi dễ, cũng lan tràn tới ngàn vạn dặm bên ngoài, gần như có thể bao trùm cả nhân tộc cương thổ. Hợp đạo cảnh đại năng sở dĩ cường đại, không chỉ ở chỗ bọn hắn đủng có không gì sánh kịp lực lượng, càng quan trọng hơn là bọn hắn đối pháp tác trưởng không cùng tái tạo năng lực. Chu Thanh Tâm bên trong âm thầm nghĩ ngợi, hắn biết rõ điểm này tầm quan trọng. Cứ việc nguyên thủy chân giới lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng nếu quả như thật cùng hợp đạo cảnh đại năng chính diện giao phong, thắng bại chỉ sợ khó mà dự liệu. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Thanh đối pháp tác trưởng không trình độ xa xa không kịp hợp đạo cảnh đại năng. Hơn nữa, muốn thôi động lực lượng kinh khủng như vậy, đối nhục thân cùng thần hồn yêu cầu cũng là cực cao. Lấy Chu Thanh trước mắt tu vi cùng đạo hạnh đến xem, cùng nguyên thủy chân giới kia lực lượng khổng lồ so sánh, quả thực liền như là một đứa bé con ý đồ vung vẩy ngàn cân cự phủ đồng dạng. Mặc dù nguyên thủy chân giới lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng Chu Thanh chưa hẳn có thể chân chính khống chế được nó. Nhưng mà, nguyên thủy chân giới khuyết trương tới như thế quy mô, đối với Chu Thanh tiếp xuống tu hành kế hoạch tới nói, lại cũng mang đến một chút tiện lợi. Chu Thanh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu vận chuyển thể nội khí huyết. Theo hắn vận công, một giọt tinh huyết chậm rãi tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra, tựa như một quả bóng ánh sáng long lanh hồng ngọc. Bàng bạc lực lượng kinh khủng, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, từ tinh huyết bên trong phun ra ngoài, dường như một vòng tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực huyết nhật, treo cao tại trong hư không. Cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa hơn 10 loại pháp tắc khí tức, bọn hắn đan vào lẫn nhau, quấn quanh, tựa như vũ trụ ở giữa thần bí nhất mật mã, để lộ ra một loại bất hủ thần tính, tựa như vô thượng thần đan đồng dạng làm cho người tâm trí hướng về. Chu Thanh tu luyện đến nay, trải qua vô số gian khổ, thôn vệ đến không hết khí huyết cùng bảo vật, mới thật không dễ dàng ngưng tụ ra cái này 7 giọt tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng sinh cơ, năng lượng ẩn chứa đủ để cho một người bình thường trong nháy mắt đột phá gông cùng xiềng xích, nguyên liệu tấn thăng đến kim thân cảnh, trở thành một tên cường giả chân chính. Tán. Chu Thanh trong miệng khẽ nhả một chữ, thanh âm tuy nhỏ, lại như là thần trung mộ cổ đồng dạng, trong động phủ quanh quẩn. Theo hắn quát khẽ, kia 7 giọt tinh huyết như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, ầm vang nổ bể ra đến. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tinh huyết trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn mảnh vụn, như là một hồi huyết vũ giống như rơi đầy đất. Nhưng mà, những mảnh vỡ vụn tinh huyết cũng không như vậy tiêu tán, bọn hắn vừa mới rơi xuống đất, liền giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc bành trướng. Mỗi một khối tinh huyết bên trên đạo văn cũng bắt đầu kịch liệt chìm nổi, phản phất tại hô hấp đồng dạng, qua trong giây lát liền hóa thành nguyên một đám khéo léo đẹp đẽ tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này như là sói đói chụp mồi đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa tinh khí. Thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng thành, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản trống rỗng trong động phủ liền nhiều hơn 1000 cái cùng Chu Thanh thân ảnh giống nhau như lúc. Đây chính là Chu Thanh tu luyện nhỏ máu trùng sinh thần thông. Thông qua đem tự thân tinh huyết vỡ vụn cũng chuyển hóa làm vô số cái tiểu nhân, những lũ tiểu nhân này có thể trong khoảng thời gian ngắn thôn vệ đại lượng thiên địa tinh khí, từ đó thực hiện nhanh chóng trưởng thành. Chờ này 1000 cái Chu Thanh đem tinh huyết bên trong chất dinh dưỡng hoàn toàn hấp thu về sau, bọn hắn mỗi cái đều thành công đột phá tiên thiên cảnh bình cảnh, trở thành càng cường đại hơn tồn tại. Sau đó Chu Thanh từ đại nhật kim trung bên trong lấy ra bảo vật phân cho phân thân, chờ riêng phần mình thích ứng về sau, mượn nguyên thủy chân giới chi lực, trong nháy mắt đem hơn ngàn cái phân thân đưa đến hai tộc nhân yêu trên chiến trường. 2 năm đại chiến, yêu tộc mất đi một châu chi địa. Bây giờ chiến trường chính tại Du Châu một vùng, song phương đầu nhập tướng sĩ đâu chỉ chục tỷ, trong đó ngày mai ngũ cảnh tu sĩ cùng yêu tộc chiếm cứ tuyệt đại đa số. Tiên thiên cảnh, kim đan cảnh cấp độ này tướng sĩ, chính là chủ lực, cũng là nhân tộc hai tộc tinh nguyện chỗ. Nguyên anh cảnh cường giả, đối lập thưa thớt, bọn hắn thường thường nắm trong tay một quân, quyết định vương viên mấy ngàn dặm chiến cuộc thắng bại. Đến mức luyện hư cảnh, thường thường tọa trấn một phương, như trong quân tướng soái, tử vong của bọn hắn đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đồng dạng, luyện hư cảnh cũng là hai tộc nhân yêu chèo chống, tại hợp đạo cảnh đại năng chưa xuống trận điều kiện tiên quyết, bọn hắn chi phối lấy toàn bộ chiến trường. Chu Thanh hơn 1000 bộ phân thân, tứ tán ra đến, dung nhập mảnh này to lớn trong chiến trường, giống như một giọt nước dung nhập biển cả ở trong, căn bản không có cuốn lên nửa điểm bọt nước. Mau rút lui, là trước tiên thiên cảnh giao long. Một tên tiên thiên cảnh nhân tộc chiến sĩ hét lớn một tiếng, một chi nhân tộc tiểu đội thu đến mệnh lệnh điên cuồng hướng phía nhân tộc chiếm cứ một thành trì bỏ chạy, phía sau yêu khí trùng thiên, mây đen ở trong, một đầu màu đen giao long đập xuống, hướng về phía đảo vong nhân tộc chiến sĩ mở miệng đột nhiên phun một cái, một đạo hắc khí từ trên trời giáng xuống, đem đám người bao ở trong đó. Lạnh lẽo thấu xương khí tức tứ tán mà đến, ngoại trừ cái kia tiên thiên cảnh tu sĩ chật vật chạy trốn mà ra, những người còn lại tộc chiến sĩ trong nháy mắt hóa thành từng tòa băng điêu. Sau một khắc, băng điêu nổ tung hóa thành một phấn. Nhất tộc tinh nhuệ tiểu đội, mười mấy tên tu sĩ nhân tộc, trong khoảnh khắc vỡ lạc. Giữa thiên địa nhân quả chi tuyến co bảo, vòng quanh bọn hắn chân linh cùng tàn hồn bay về phía không trung. Giao Long vừa lên truy kích nhân tộc vị kia tiên thiên cảnh tu sĩ, đột có cảm giác, đột nhiên dong đưa cái đuôi quất hướng thân thể bên trái, đón nó là một cái nắm đấm màu vàng nóng. Oeng! Nắm đấm cùng Giao Long cái đuôi chạm vào nhau, to lớn Giao Long bị một quyền đánh bay, kinh khủng khí huyết cùng lực lượng bá đạo theo cái đuôi xông vào Giao Long thể nội. Giao Long trên thân lân giáp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, còn chưa rơi xuống đất, Chu Thanh một bước phóng ra, đã đuổi kịp Giao Long, tại trên đầu bộ một quyền, chém giết đầu này tiên thiên cảnh đại yêu. Một đạo yêu hồn im hơi lặng tiếng ở giữa biến mất. Cỗ này tuy là phân thân, nhưng là đối nhân quả pháp tắc cảm giác bén nhạy còn tại. Chu Thanh kinh dị một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hư không, dò xét một lát không có cái gì phát hiện, lúc này mới mừng rỡ thu hồi Giao Long thi thể. Vị đạo hữu này, nhân tộc tiên thiên cảnh tu sĩ sống sót sau tai nạn, vừa định tiến lên ngỏ ý cảm ơn, đã thấy bóng người đã tránh, đã biến mất không thấy gì nữa, lời đến khỏe miệng lại chặn lại trở về, mấy hơi về sau mới phản ứng được, hơi nghi hoặc một chút tự đủ, kỳ quái, nhân tộc khi nào ra như thế một vị tiên thiên cảnh cường giả? Nhục thân mạnh, có thể lực gáp Giao Long, đây chính là nắm giữ chân long huyết mạch đại yêu a. Một chỗ trong sân giã, phân thân lách mình tiến vào một chỗ tạm thời trong động phủ, móc ra Giao Long, thôn phệ huyết nhục tinh hoa, vận chuyển huyền công luyện hóa, bổ túc khí huyết sau, lật tay móc ra một khối linh kim, bắt đầu thôn phệ trong đó bất hủ kim tính tu luyện. Một màn như thế, tại chiến trường các nơi trình diễn, chừng ngàn nơi nhiều. Linh kim, đạo kim, Phật tông cho người ta bảo tàng bên trong, trồng chất như núi, đầy đủ đem trượng lục kim thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bây giờ Chu Thanh thiếu huyết, chỉ là khí huyết chi lực, vừa lúc trong chiến trường có vô số yêu binh yêu tướng, đủ để thỏa mãn Chu Thanh cần. Chỉ là một người tu luyện đi vào quá chậm, như ngàn người cùng một chỗ tu luyện, mà ở từng cái dung hợp phân thân, liền có thể thời gian ngắn đem trượng lục kim thân tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Tất cả như dự liệu đồng dạng, chỉ cần cẩn thận điểm, liền sẽ không có người phát giác. Chu Thanh mượn nguyên thủy chân giới đạo văn sợi dễ, có thể thời khắc cùng phân thân giữ liên lạc, quan sát nửa tháng sau, Chu Thanh lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là nghĩ đến phân thân truyền đến trong tin tức, hai tộc nhân yêu bị chém giết tướng sĩ, hồn phách chân linh cũng sẽ ở trong nháy mắt biến mất một chuyện, khiến Chu Thanh tâm bên trong bịt kín một tầng bóng ma. Chương 445, đoạt thức ăn trước miệng cọp, 1, chương 445, đoạt thức ăn trước miệng cọp, 1, giữa thiên địa, vạn vật đều có quy luật cùng phát tác, những quy tắc này tựa như một cái to lớn máy móc, yên lặng vận chuyển, không nhận bất luận người nào khống chế. Cho dù là những cái kia đạt đến hợp đạo cảnh đại năng giả, bọn hắn tự thân đại đạo cùng thiên địa dung hợp, ngưng tụ ra đạo quả, cũng chỉ có thể trưởng khống một bộ phận thiên địa vận chuyển. Loại này hợp đạo cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống, mà là có nhất định tính hạn chế. Hợp đạo cảnh đại năng có khả năng trưởng khống thiên địa đại đạo số lượng có hạn, thậm chí có chút còn nhận địa vực hạn chế. Tựa như Chu Thanh biết như thế, nhân tộc các giáo tổ sư nhóm, mỗi người bọn họ chiếm cứ một châu chi địa đến lập giáo truyền pháp. Trên thực tế, đây là bởi vì bọn hắn tại hợp đạo thời điểm, cùng cái này một châu chi địa đại đạo lẫn nhau phù hợp. Khi bọn hắn thân ở cái này một châu chi địa lúc, bọn hắn lực lượng cường đại nhất. Nhưng mà, một khi rời đi khu vực này, bọn hắn lực lượng liền sẽ dần dần yếu bớt. Cứ việc bất luận người ở chỗ nào, bọn hắn đều có thể trưởng khống kia một phương thiên địa, nhưng ở thúc đẩy thiên địa lực lượng lúc, tổng không bằng tại hợp đạo chi địa như thế thuận buồm xuôi gió, lực lượng tự nhiên cũng biết hơi có vẻ kém. Loại này hợp đạo phương thức tính hạn chế ở chỗ, lực lượng hạn mức cao nhất quyết định bởi chỗ hợp đạo thiên địa phạm vi lớn nhỏ. Như vậy, có tồn tại hay không một loại có thể cùng toàn bộ linh giới hợp đạo, từ đó dùng lực lượng có thể thông suốt toàn bộ linh giới phương pháp đâu? Tự nhiên là có. Linh giới, cái này thần bí mà rộng lớn thế giới, trên thực tế chỉ là một cái hỗn độn thể gọi chung là. Tại cái này hỗn độn thể bên trong, ẩn giấu đi một chút tầng dưới chót quy tắc vận chuyển, những quy tắc này tựa như vũ trụ cơ bản pháp tắc, tiên lặng chi phối lấy linh giới tất cả. Nếu muốn ở linh giới bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại, nhất định phải cùng những này cụ thể quy tắc vận chuyển phù hợp với nhau. Làm một người thành công ngưng tụ ra đạo quả về sau, đạo quả lực lượng liền sẽ một cách tự nhiên trải rộng toàn bộ linh giới. Từ chính độ nào đó tới nói, cái này thì tương đương với cùng toàn bộ linh giới hợp đạo, trở thành linh giới thống trị. Một khi đạt thành cái mục tiêu này, liền có thể vô địch khắp thiên hạ, trở thành linh giới tuyệt đối cường giả. Không hề nghi ngờ, Trúc Thực trước mắt đang cố gắng thực hiện chính là cùng toàn bộ linh giới hợp đạo hành động vĩ đại. Hơn nữa, hắn chỗ nhắm chuẩn mục tiêu cũng không phải là bình thường quy tắc vận chuyển, mà là linh giới vận chuyển nội tình hệ tâm, luân hồi quy tắc vận chuyển. Luân hồi chi đạo, dính đến linh giới toàn bộ sinh linh sinh tử luân hồi, quy tắc vận chuyển bá đạo vô cùng, phải cùng hợp đạo quả thực khó như lên trời. Nhưng mà, Trúc Thực lại nghĩ đến một cái xảo diệu phương pháp đến hạ xuống độ khó, cái kia chính là lãnh tạo luân hồi. Thông qua chậm rãi thôn vệ nguyên bản luân hồi quy tắc, Trúc Thực dần dần thay thế địa vị của nó. Cứ như vậy, hắn liền có thể lấy một loại tương đối ôn hòa phương thức đến thực hiện cùng luân hồi chi đạo dung hợp. Mà hai tộc ở giữa đại chiến, không nghi ngờ gì cho Trúc Thực một cái cơ hội tuyệt hảo. Tại trận này thảm thiết trong chiến tranh, vô số tướng sĩ mất mạng, bọn hắn tàn hồn cùng chân linh trở thành thôi động luân hồi vận chuyển lực lượng. Nhưng mà, những này tàn hồn cùng chân linh lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiển nhiên là bị Trúc Thực đoạt đi, hóa thành hắn thôn phệ linh giới luân hồi lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là một trận dương mưu, Chu Thanh căn bản không tin tưởng cái khác hợp đạo cảnh đại năng sẽ nhìn không ra. Nhưng mà, đối với những cái kia đại năng tới nói, tàn hồn cùng chân linh đối bọn hắn tới nói không dùng được, tự nhiên không cần thiết đi cùng Trúc Thực tranh đoạt. Hơn nữa, Trúc Thực biến càng cường đại, nhân tộc chiến thắng yêu tộc tỷ lệ lại càng lớn. Một khi nhân tộc lấy được đại thắng, các giáo phái cũng sẽ tùy theo được lợi. Tại lợi ích giống nhau dưới tình huống, bọn hắn tự nhiên là không có ngăn cản Trúc Thực động lực. Trận đại chiến này kết thúc sau, chỉ sợ Trúc Thực liền có thể thành công thôn vệ luân hồi, hợp đạo thành công. Chu Thanh thấp giọng nỉ non, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Bất quá, hắn cũng minh bạch, trận đại chiến này với hắn mà nói đồng dạng là một cái khó được cơ duyên. Nói không chừng tại đại chiến kết thúc lúc, hắn sớm đã leo lên cực cảnh đỉnh phong. Đem những ý niệm này chôn sâu ở đáy lòng, Chu Thanh lật tay lấy ra một cái linh cốt. Cái này mai linh cốt đến từ đầu kia giao long, phía trên ghi lại tộc này thiên phú thần thông. Làm linh cốt bị lấy ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm thủy thuộc tính đạo vận như gợn sóng từ linh cốt bên trên nổ nạo lên, khiến cho toàn bộ trong động phủ nhiệt độ đều hơi thấp xuống một chút. Thôn phệ. Chu Thanh nhẹ giọng nỉ non, dường như hai chữ này ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo hắn mặc niệm, linh cốt bên trong đạo vận như mãnh liệt sóng cả đồng dạng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Những này đạo vận giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ đến Chu Thanh vùng đan điền. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, nguyên bản tràn ngập đạo vận linh cốt, vậy mà biến ảm đạm vô quang, trong đó đạo vận đã bị Chu Thanh cắn nuốt sạch sẽ. Chu Thanh nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được thể nội đạo vận lưu động. Hắn đối thủy thuộc tính một đạo pháp tắc lý giải cùng cảm ngộ, tại thời khắc này lại sâu hơn một phần. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng thủy thuộc tính pháp tắc ở giữa liên hệ biến càng thêm chặt chẽ. Tiện tay đem đã mất đi đạo vận linh cốt ném đi, Chu Thanh động tác không chút do dự. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái khắc linh cốt bên trên, kia là hắn từ yêu tộc trên thân tịch thu được chiến lợi phẩm. Chu Thanh lần nữa lấy ra cái này mai linh cốt, bắt đầu hắn khô khan tìm hiểu tới trình. Hắn đem tâm thần của mình đắm chìm trong đó, cẩn thận thể ngộ lấy linh cốt bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực. Đây chính là Chu Thanh tu hành kế hoạch, mượn nhờ trận này cùng yêu tộc đại chiến, hắn không chỉ có thể săn giết yêu tộc thu hoạch tài nguyên tu luyện, còn có thể thông qua thôn phệ yêu tộc linh cốt, lĩnh hội các loại pháp tắc chi lực. Ngoại luyện tu hành cần hải lượng khí huyết, mà yêu tộc huyết đục tinh hoa nồng đậm vô cùng, vừa vặn có thể thỏa mãn Chu Thanh tu luyện nhu cầu. Đồng thời, yêu tộc linh cốt bên trong còn ẩn giấu đi bản mệnh của bọn nó thần thông, trên đó đạo vận càng là đối với Chu Thanh lĩnh hội các loại pháp tắc chi lực có trợ giúp thật lớn. Chu Thanh nội luyện con đường tu hành, đi là bao quát vạn pháp con đường. Hắn muốn nhờ yêu tộc linh cốt cấp tốc tăng lên chính mình thực lực, đem thế gian các loại pháp tắc chi lực muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Tu hành bên trong không nhật nguyện. Thời gian thấm thoát, thoáng qua ở giữa, 500 năm thời gian như thời gian qua nhanh giống như vội vàng trôi qua. Tại thời kỳ thượng cổ, một trận kinh tâm động phách nhân yêu đại chiến bùng phát, trận chiến tranh này kéo dài dòng dã 2 vạn năm lâu, cuối cùng mới hạ màn kết thúc. Kia là một trận liên quan đến nhân tộc hưng suy sinh tử chi chiến, thảm thiết trình độ làm cho người liễu lưới. Vô số anh dũng nhân tộc chiến sĩ trên chiến trường dùng huyết phân chiến, dùng sinh mệnh cùng máu tươi viết lấy nhân tộc quật khởi con đường. Nhưng mà, bây giờ trận chiến tranh này, nó trọng yếu tính cùng trình độ tàn khốc càng hơn trước kia, nó quan hệ tới hai tộc tồn vong, đã định trước sẽ trở thành một đoạn gió tanh mưa máu lịch sử. Tại cái này dài dằng dặc 500 năm bên trong, nhân tộc trải qua vô số lần hưng suy vinh đủ. Vô số thiên tài cùng thiên tiêu trong chiến tranh quật khởi, bọn hắn lấy thiên phú kinh người cùng thực lực, trở thành nhân tộc trụ cột bước vàng. Nhưng mà, cùng lúc đó, cũng có vô số nhân tộc thiên kiêu trong chiến tranh vẫn lạc, bọn hắn rời đi để cho người ta tiếc hận không thôi. Hai tộc nhân yêu chiến tranh dị thường thảm thiết, không chỉ có hợp đạo cảnh đại năng trên chiến trường nhao nhao ngã xuống, ngay cả luyện hư cảnh cùng nguyên anh cảnh cường giả cũng tử thương vô số. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, vẹn vẹn hợp đạo cảnh đại năng liền có 7 vị trong cuộc chiến tranh này oanh liệt hy sinh, mà luyện hư cảnh cùng nguyên anh cảnh chiến tử nhân số càng là khó mà tính toán. Chương 445, đoạt thức ăn trước miệng cọp 2. Chương 445, đoạt thức ăn trước miệng cọp 2. Nhưng mà tại mảnh này tràn ngập máu tanh cùng tử vong trên chiến trường, cũng có một số người tộc cùng yêu tộc thiên tiêu như là cỗ sao trổi lập lòe. Bọn hắn nương tựa theo chắc tuyệt thiên phú và thực lực, trong chiến tranh bộc lộ tài năng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Trong đó, chói mắt nhất thuộc về địa phủ thiếu chủ Lục Đạo. Lục Đạo tại 100 năm trước thành công đột phá tới hợp đạo cảnh, cái này một thành liền bản cũng đủ để cho người sợ hãi thán phục. Mà càng làm cho người rung động chính là, hắn vừa bước vào cảnh này, liền chém giết yêu tộc một tôn thượng cổ đại yêu, cái này một hành động vĩ đại trong nháy mắt uy chấn hai tộc. Mượn cố này cường đại thanh thế, nhân tộc sĩ khí đại chấn, một lần hành động dẹp xong yêu tộc hai châu chi địa, lấy được một trận trọng yếu thắng lợi. Đến tận đây, nhân tộc đặt xuống yêu tộc 16 châu chi địa. Cho dù yêu tộc diện tích lãnh thổ bao la, nắm giữ 108 châu sa màu mờ chi địa, còn có bao la không biết đo hỗn độn biên hoàng, diện tích viễn siêu nhân tộc, nhưng là tổn thất 16 châu chi địa, cũng khiến yêu tộc thương gần độ cốt, trên chiến trường dần dần bị nhân tộc toàn diện áp chế, hoàn toàn biến thành yếu thế một phương. Vâng. Vũ Châu, Huyền Không Lĩnh. Trong hư không, mấy đạo thân ảnh ngay tại kịch liệt chém giết lấy, mỗi một thân ảnh đều tản mát ra làm người sợ hai khí tức, lực lượng kinh khủng trong hư không xen lẫn, va chạm, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Chu Thanh đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, nheo mắt lại, nhìn chăm chú trong hư không chiến đấu. Ánh mắt của hắn như đuốc, dễ dàng xuyên thấu hư không cách trở, đem kia mấy tôn hợp đạo cảnh đại năng chiến đấu thu hết vào mắt. Ở đằng kia mấy tên lẫn nhau chém giết hợp đạo cảnh đại năng bên trong, có hai vị lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, trong đó một vị trong lúc phất tay, luân hồi cùng nhân quả khí tức lẫn nhau giao hòa, hóa thành từng đạo đáng sợ sát chiêu, như là từng vòng màu đen mặt trời trên không trung nở rộ, mỗi một đạo sát chiêu đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Mà đổi thành một vị, thì tựa như gió hóa thân đồng dạng, vô hình không tượng, để cho người ta khó mà suy đoán. Hắn mỗi một lần ra tay, đều có thể dẫn động toàn bộ vũ trụ thiên địa lực lượng, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì hắn trợ uy. Hai vị này hợp đạo cảnh đại năng, một vị là nhân tộc tân tấn hợp đạo cảnh cường giả, địa phủ thiếu chủ lục đạo. Mà đổi thành một vị, thì là thanh loan nhất tộc lão tổ. Vị này đại yêu thành danh tại thời kỳ thượng cổ, chứng đạo đến nay đã không biết trải qua nhiều ít vào năm, một thân đạo hạnh có thể nói là hùng hậu vô cùng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn chỉ dựa vào phong chi nhất đạo, liền có thể cùng lục đạo dạng này cường giả phân cao thấp, đấu ngang tay. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cái này huyền không lĩnh vốn là thanh loan nhất tộc hang ổ, bây giờ lại bị nhân tộc công phá, sơn môn bị hủy, vô số thanh loan dục huyết phân chiến, trên chiến trường thanh loan tiếng kêu to vang tận mây xanh, tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, Chu Thanh tâm đầu đột nhiên siết chặt, hắn đột nhiên phát giác được trong hư không nhân quả pháp tắc vậy mà sinh ra một tia dị động. Cái này tia dị động mặc dù nhỏ bé, nhưng lại như là bình tĩnh trên mặt hồ một tia gợn sóng, đưa tới Chu Thanh độ cao cảnh giác. Cùng lúc đó, lục đạo trên thân khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Hắn nguyên bản liền khí tức cường đại giờ phút này càng là giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cố khí tức này phảng phất là chống dông thêm ra đầu dạng, kinh khủng đến cực điểm, để cho người ta không rét mà run. Lục đạo hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó chậm rãi đẩy về phía trước đi. Theo động tác của hắn, trong hư không vậy mà bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khoảng cục đá, tạo nên từng vòng gợn sóng. Nhưng mà, cái này gợn sóng cũng không phải là bình thường gợn sóng, mà là một loại đáng sợ dị tượng. Tại lục đạo thôi thúc dưới, một cái to lớn lục đạo luân hồi bản dần dần trong hư không ngưng tụ thành hình. Cái này luân hồi bản toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn cùng đồ án, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Theo luân hồi bản thành hình, hoàng truyền chi thủy cũng từ trong hư không liên tục không ngừng chảy xuôi mà đến, như là một cỗ màu vàng hồng lưu, rót vào luân hồi trong âm. Trong chốc lát, nhân quả cùng luân hồi hai loại pháp tắc tại cái này dị tượng bên trong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này như là vũ trụ ban đầu chi lực, vô cùng mênh mông, dường như có thể thôn vệ tất cả. Dị tượng chậm rãi vận chuyển, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này tĩnh lại, thời gian dường như cũng đình chỉ lưu động. Một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng từ lục đạo luân hồi bản bên trong phun ra ngoài, cỗ lực lượng này như là linh giới chi lực đồng dạng, gia trì tại luân hồi trên bản, khiến cho uy lực của nó càng thêm cường đại. Bất kỳ ngăn cản tại cỗ lực lượng này trước mặt vật thể đều sẽ bị vô tình nghiền thành một phấn, thậm chí liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Thanh Loan lão tổ thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Nhưng mà, tại cái này to lớn lục đạo luân hồi bản trước mặt, thân hình của hắn lại có vẻ nhỏ bé như vậy, liền như là một cái không có ý nghĩa thái kê đồng dạng. Vang một tiếng tiếng vang, như là tận thế giáng lâm đồng dạng, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Trước mắt của tất cả mọi người đều đột nhiên sáng lên, sau đó trong nháy mắt đã mất đi tất cả sắc thái, dường như bị cỗ này lực lượng kinh khủng thôn vệ đồng dạng. Sau một khắc, chờ tầm mắt mọi người khôi phục, liền nhìn thấy một cái to lớn thanh loan từ trong hư không ngã xuống, trên thân sinh cơ hoàn toàn không có. Trong hư không, kinh khủng lục đạo luân hồi bản đã biến mất không thấy gì nữa, không sai mà kinh khủng thần uy lại đem yêu tộc mấy vị hợp đạo cảnh đại yêu kinh hãi chạy trối chết. Lao tổ, vô số thanh loan nhất tộc tộc nhân cùng kêu lên bi thiết, nhưng mà cùng với một tiếng vang dội tiếng kêu to, yêu tộc hướng phía đằng sau rút lui, nhân tộc tướng sĩ khí tăng nhiều, giống như thủy triều truy sát xuống dưới. Đúng lúc này, Chu Thanh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Thanh Loan lão tổ bên cạnh thi thể, phất tay bung lên, bằng ở Thanh Loan thi thể biến mất không thấy gì nữa. Một màn như thế, chỉ nhìn đến nhân tộc mấy vị hợp đạo cảnh đại năng trợn mắt hốt mồm, nghĩ thầm người nào như thế dũng mãnh, cũng dám ngay trước lục đạo mặt, cướp đoạt Thanh Loan lão tổ thi thể, là ghét bỏ mệnh quá dài sao? Muốn chết. Lục đạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đao rơi vào Chu Thanh trên thân, tay phải cách không một bàn. Nhân quả luân hồi pháp tác hóa thành sát chiêu, đánh từ xa tại Chu Thanh trên thân. Một kích này tuy là lục đạo tiện tay phất tay, nhưng là uy lực của nó mạnh, hợp đạo cảnh hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành cao hơn 6 trượng cự nhân, toàn thân kim quang lấp lóe, tản ra vạn pháp bất xâm thần thánh khí tức. Khí tức khủng bố như là đại dương mênh mông, từ thân thể của hắn bộc phát ra, đó lục đạo một kích đột nhiên oanh ra song quyền. Phịch một tiếng tiếng vang, hư không nổ tung, Chu Thanh hai tay nắt bấy, máu tươi vẩy ra. Dư lực đánh vào Chu Thanh trên thân, chỉ thấy khiến Chu Thanh thân hình như đạn pháo bay ra, đạp nát hư không tiến vào hư không loạn lưu ở trong. Đây là mấy vị nhân tộc hợp đạo đại năng đều là giật mình. Dường như không có liệu luyện hư cảnh tu sĩ bên trong, lại có người có thể ngăn trở lục đạo một kích. Bọn hắn nguyên một đám dò ra thần nguyên, muốn tìm hiểu ngọn ngành lúc, lại kinh ngạc phát hiện Chu Thanh đã biến mất không còn tăm tích. Thật trốn. Mấy vị nhân tộc đại năng vẻ mặt cổ quái, ánh mắt không lưu dấu vết quét về phía lục đạo, lại tại vị này địa phủ thiếu chủ trên mặt, hiếm thấy thấy được một vẻ vẻ tức giận xấu hổ. Chương 446, Long Ngâm cảnh báo chương 446, Long Ngâm cảnh báo hử. Lục đạo hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như đến từ cựu địa ngục đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến âm lãnh đến cực điểm, tựa như ngàn năm hàn băng, tản mát ra làm cho người hít thở không thông hàn khí. Địa phủ trải qua mấy trăm năm chinh chiến, rốt cục tiêu diệt Phật tông, một lần hành động trở thành nhân tộc các giáo đứng đầu, uy chấn thiên hạ. Nhất là gần trăm năm nay, lục đạo thành công tấn thăng hợp đạo cảnh sau, địa phủ thanh thế càng là như mặt trời ban trưa, không người có thể chống lại. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, ngay trước mặt mọi người, một cái chỉ là luyện hư cảnh tu sĩ, cũng dám tại lục đạo trước mặt cướp đoạt chiến lợi phẩm của hắn, đây quả thực là đối với hắn một loại khiêu khích cùng vũ nhục. Thanh Loan lão tổ thi thể, đích thật là một cái cực kỳ chân quý bảo vật, cho dù là hợp đạo cảnh đại năng cũng biết đối với nó thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là, đối với lục đạo tới nói, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Hắn càng xem trọng là địa phủ mặt mũi và danh dự. Nếu như hôm nay không thể đem cái này không biết sống chết ra hỏa chém giết, như vậy địa phủ mấy trăm năm tích lũy thanh thế sẽ nhận nghiêm trọng đả kích. Thế nhân sẽ biết, cho dù là uy phong lẫm lẫm, không ai bị nổi địa phủ, cũng không phải không gì làm không được. Nghĩ tới đây, lục đạo trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giữ gìn địa phủ tôn nghiêm cùng hy vọng. Đang khi nói chuyện, lục đạo âm thầm cấu kết nhân quả, thi triển hắn tại nhân quả chi đạo bên trên cao thâm tạo nghệ. Ánh mắt của hắn như nước, dường như có thể xuyên thấu thời không, nhìn rõ tất cả. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thế gian cơ hồ không ai có thể đào thoát hắn bắt toán. Liền xem như các giáo tổ sư, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể thoáng che lấp một chút hành tích của mình, cũng không thể chân chính nhận trốn. Nhưng mà, ngay tại ngắn ngủi mấy hơi về sau, lục đạo nguyên bản tự tin chắc chắn ánh mắt đông nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan đồng dạng, trong nháy mắt biến khó có thể tin lên. Phải biết, cho dù là vừa rồi Chu Thanh tại đón lấy hắn một chiều sau cũng không chết đi, ngược lại thừa cơ đào thoát lúc, hắn cũng không từng khiếp sợ như vậy qua. Làm sao có thể? Lục đạo trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này đông nhiên xuất hiện người không chỉ có cướp đi chiến lợi phẩm của hắn, còn cùng hắn kết thâm hậu như thế nhân quả. Nhưng là, khi hắn cẩn thận quan sát cùng mình có dính líu nhân quả chi tuyến lúc, lại kinh ngạc phát hiện, vậy mà hoàn toàn không có đầu này tuyến tồn tại. Lục đạo không cam lòng lần nữa thi triển bí thuật, mong muốn tìm kiếm nguyên do trong đó, nhưng kết quả nhưng như cũng nhường hắn thất vọng. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều dường như trên thế giới này căn bản cũng không có người này như thế, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gọi là nhân quả chi tuyến. Chẳng lẽ trên thế giới này ngoại trừ ta cùng phụ vương bên ngoài, vậy mà còn có người có thể đem nhân quả chi đạo tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới? Lục đạo tâm tình càng thêm trở nên nặng nề, trong đầu không tự chủ được hiện ra đã bị hủy diệt Phật tông. Đột nhiên, lục đạo trong lòng hơi động, một sợi thần nguyên tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trong nháy mắt xuyên qua vô tận hư không, đi tới một cái cao không lường được địa phương. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới kịp giải thích rõ tình huống, một đạo cổ lão mà kinh khủng ý chí tựa như bài sơn đảo hải hàng lâm xuống. Đạo này ý chí là mạnh như vậy cùng uy nghiêm, đến mức lục đạo tại trước mặt nó đều lộ ra không có ý nghĩa. Ngay sau đó, một cái giàn uông mà thanh âm uy nghiêm tại lục đạo trong ý thức vang lên, ngươi muốn nói sự tình, vi phụ đã biết. Phụ vương, người này thật chẳng lẽ chính là Phật tông Dương Nghiệt? Lục đạo một mặt ngưng trọng hỏi, thần sắc của hắn cung kính dị thường, bởi vì theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn càng phát ra khắc sâu cảm nhận được phụ vương thực lực kinh khủng. Vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu bên trong, phụ vương có thể dễ dàng như vậy chém giết Thanh Loan lão tổ, cũng một lần hành động đánh tan Huyền Không lĩnh cùng yêu tộc liên quân, cái này mấu chốt trong đó chính là phụ vương mượn một tia thần lực. Trúc Thực khẽ gật đầu, thanh âm bên trong để lộ ra khẳng định chi ý, không sai, thật sự là hắn là Phật tông Dương Nghiệt. Ngữ khí của hắn trầm ổn mà kiên định, dường như đối điểm này có niềm tin tuyệt đối. Tiếp đấy, Trúc Thực chậm rãi nói rằng, Phật chủ cùng vi phụ ở giữa minh tranh ám đấu đã kéo dài mười mấy vạn năm lâu. Cứ việc cuối cùng vi phụ hơn một chút, nhưng chỉ cần vi phụ chưa hoàn toàn trưởng khống luân hồi, trường tranh đấu này liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Mà cái kia cướp đoạt Thanh Loan lão tổ thi thể người, chắc hẳn chính là Phật chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Lục đạo nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, nhưng là Hải Nhi vì sao bạc toán không đến hắn tồn tại đâu? Hắn đối với cái này cảm thấy mười phần hoang mang, dù sao lấy hắn bạc toán năng lực, dưới tình huống bình thường đều có thể có chỗ phát giác. Trúc Thực giải thích nói, đây là bởi vì hắn tu thành nhân quả bà pha trải qua, đem đi qua, hiện tại, tương lai nhân quả ngưng tụ làm ba bộ pháp thân. Kể từ đó, hắn liền có thể che đậy cũng thu nạp tự thân nhân quả chi tuyến, khiến cho ngươi khó mà bạc toán tới hành tung của hắn cùng thân phận chân thật. Quả là thế a. Lục đạo trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang, sắc ý giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, liền vật chủ đều bại vong tại phụ thân trong tay của ngài, vậy hắn lưu lại cái gọi là chuẩn bị ở sau, chẳng phải là như là tiện giới đồng dạng không có ý nghĩa. Hắn nếu không lộ diện thì cũng thôi đi, bây giờ dám công nhiên như thế, quả thực chính là tự tìm đường chết. Phụ thân, ngài cứ việc chuyên tâm thôn vệ linh giới luân hồi, bực này việc nhỏ cứ giao cho Hải Nhi đến xử lý a. Trúc Thực nghe vậy, không khỏi cười lên ha ha, cười tiếng biết hai nhức óc, dường như toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Hắn hài lòng gật đầu, đối lục đạo biểu hiện có chút tán thưởng, sau đó thấm thía nhắc nhở, kẻ này mặc dù thực lực thấp, không đủ gây sợ, nhưng ngươi nhất định không thể phớt lờ. Phải biết, có ít người có thể sẽ mượn hắn chi thủ đến âm thầm kiếm chuyện. Cho nên, ngươi cần phải chú ý cẩn thận, chớ có bên trong người khác cái bẫy. Chỉ cần trận chiến này có thể diệt đi yêu tộc, vi phụ liền có thể một lần hành động thôn vệ hết linh giới luân hồi. Đến lúc đó, bất luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều tuyệt đối sẽ không bỏ mặc vi phụ đi đến một bước cuối cùng. Chỉ là bọn hắn mong muốn liên thủ đối phó vi phụ, còn khiếm khuyết một cái thích hợp thời cơ. Ngươi muốn thay vi phụ nhiều hơn lưu ý, tuyệt không thể để bọn hắn ở sau lưng buồng nghịch hoa chiêu gì. Lục đạo nghe xong, vẻ mặt rung động, như thể hồ quán đỉnh giống như tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hung quang, hiển nhiên đã đem phụ thân lời nói nhớ kỹ trong lòng. Tại tạm thời trong động phủ, Chu Thanh nội tâm hơi động một chút, phản phất có một đạo lực lượng vô hình tại dẫn dắt hắn. Ngay sau đó, từng cỗ thân ảnh giống như quỷ mị, mượn nhờ đạo văn sợi dễ lực lượng, từ xa xôi trên chiến trường truyền tống trở về. Cái này 500 năm bên trong, Chu Thanh tựa như bế quan đồng dạng, chưa hề bước ra động phủ nửa bước. Nhưng mà, hắn ngàn cỗ hóa thân lại như là ánh mắt của hắn cùng lỗ tai, hành tẩu trên chiến trường, tự mình trải qua hai tộc nhân yêu ở giữa thảm thiết chiến tranh. Bây giờ, mỗi một vị hóa thân đều trải qua vô số lần chiến đấu cùng tôi luyện, ngoại luyện cảnh giới đã đạt đến tu di cảnh. Cái gọi là tu di cảnh, chính là nhục thân mỗi một hạt tế bào đều như là tu di giới tử đồng dạng, ẩn chứa vô cùng vô tận khí huyết. Loại này ngoại luyện cảnh giới, khiến cho hóa thân khí huyết như biển, liên tục không ngừng, dường như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Lại thêm trượng lục kim thân kinh khủng uy năng, Chu Thanh hóa thân thực lực tăng nhiều. Dù cho đối mặt lục đạo dạng này địch nhân cường đại, cũng có thể mạnh mẽ đón lấy lục đạo một kích mà bất tử. Nếu là Chu Thanh hóa thân không lo lắng bại lộ quá nhiều thực lực bản thân, thi triển ra pháp thiên tượng địa cái này một thần thông, như vậy bọn hắn thậm chí đã có tư cách cùng bình thường hợp đạo cảnh cường giả phân cao thấp. Cho dù là mạnh như lục đạo, mong muốn tại mấy chiêu ở giữa liền đem Chu Thanh hóa thân đánh bại, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, cường đại như vậy hóa thân, Chu Thanh tại 500 năm ở giữa đem hết toàn lực bồi dưỡng, cũng bèn bèn chỉ bồi dưỡng được 18 tôn mà thôi. Mà còn lại hơn 900 tôn hóa thân, trên chiến trường tao ngộ địch nhân công kích mãnh liệt, trong đó có hơn 200 cỗ bất hạnh bị chém giết. Trong đó hơn 700 cỗ, phần lớn đều ở vào thôn tiên cảnh này cấp độ, tương đương với nội luyện nguyên anh cảnh tiêu chuẩn. Chậc chậc, vị này địa phủ chi chủ, quả nhiên lợi hại a. Chu Thanh đứng tại chỗ, nhìn chăm chú trước mắt hai cỗ nhân quả pháp thân, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi thán phục chi tình. Chỉ thấy kia hai cỗ nhân quả pháp thân ngay tại run rẩy kịch liệt lấy, dường như thừa nhận áp lực lớn, lúc nào cũng có thể tan đi. Chu Thanh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ băng lãnh mà uy nghiêm ý chí đang khuấy động nhân quả đại đạo, ý đồ bạc toán ra vị trí của hắn. Cỗ ý chí này như là thiên đạo đồng dạng, cường đại mà không thể kháng cự, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, Chu Thanh cũng không có bị cỗ ý chí này hù dọa ngược, hắn tỉnh táo quan sát đến thế cục biến hóa. Tại Chu Thanh cảm giác bên trong, hắn phát hiện chính mình mặc dù đã đem tự thân nhân quả chi tuyến ngưng tụ thành ba bộ pháp thân, nhưng cuối cùng còn không có đưa chúng nó hợp nhất, vẫn ở vào nhân quả chi vong bao phủ bên trong. Bất quá, cái này nhân quả chi vong thật sự là quá khổng lồ. Chu Thanh ba bộ nhân quả pháp thân co lại thành một đoạn sau, liền như là dấu ở vũ trụ mênh mông bên trong một chút nhỏ bé bụi bặm, khó mà bị phát hiện. Cứ việc vị này địa phủ chi chủ thực lực cường đại, nhưng mong muốn tại khổng lồ như thế nhân quả chi vong bên trong tìm tới Chu Thanh, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ, còn cần hoa phí nhiều công sức mới được. Chu Thanh âm thầm thở dài một tiếng, ý thức được nhân tộc đã không còn là an toàn của hắn chi địa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt xuyên qua độc phủ, một mực kéo dài đến cực cao chỗ, dường như có thể đem cả nhân tộc đại lục đều thu hết vào mắt. Lục đạo luân hồi bàn cùng hoàng tuyển hóa thành dị tượng, tựa như một đóa tre khuất bầu trời to lớn mây đen, không chỉ có đem cả nhân tộc đại lục nghiêm mật bao phủ trong đó, ngay cả yêu tộc 16 châu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mảnh này dị tượng nơi bao bọc phạm vi cực kỳ rộng lớn, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Đây chính là chúc thực chỗ đạt tới cảnh giới, tại mảnh này bị dị tượng bao phủ khu vực bên trong, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại. Chu Thanh nếu không ra tay coi như bỏ qua, một khi hắn có hành động cũng bị chúc thực phát giác, như vậy hắn đem không chỗ ẩn trốn. Trừ phi Chu Thanh có thể chạy trốn tới chúc thực lực lượng không cách nào chạm đến khu vực, nếu không bằng vào chúc thực thực lực, hắn tuyệt đối không cách nào đào thoát chúc thực đuổi bắt. Nhưng mà, cục diện như vậy, Chu Thanh trước khi xuất thủ kỳ thật cũng đã dự liệu đến. Hắn sở dĩ biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, mạo hiểm ra tay, trên thực tế là trong lòng còn có một tia may mắn, hy vọng có thể mượn cơ hội này thành công thoát thân. Trải qua dài đến 500 năm khổ tu, Chu Thanh tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, hắn nội luyện đã đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách hợp đạo chỉ kém lâm môn một bước. Hơn nữa, hắn đôi rất nhiều pháp tắc lĩnh hội cũng đều đã tiếp cận viên mãn, duy chỉ có luân hồi cùng thời gian hai loại bản nguyên pháp tắc, hắn chưa có thể lĩnh ngộ. Lần này Chu Thanh sở dĩ sẽ liều lĩnh ra tay cướp đoạt Thanh Loan lão tổ thi thể, nó mục đích chỉ có một cái kia chính là thông qua ngoại luyện đến đột phá cảnh giới, bước vào hóa vũ chi cảnh. Muốn thực hiện cái này một mục tiêu, hắn cần đại lượng khí huyết chi lực xem như chèo chống. Vô số hóa thân dung hợp quý nhất, lại thêm Thanh Loan lão tổ một thân khí huyết, đầy đủ phá cảnh. Chu Thanh thấp giọng nỉ non, dường như đang lẩm bẩm lồ bầu, lại tựa hồ là đang hướng người nào đó nói kế hoạch của mình. Thanh Loan lão tổ thân thể quả thực chính là một tòa bảo khố, ngoại trừ kia làm cho người thèm nhỏ dãi khí huyết bên ngoài, còn có kia vô cùng chân quý linh cốt, đồng dạng cũng là Chu Thanh xem trọng. Chu Thanh biết rõ chính mình phong thuộc tính pháp tắc đã đạt đến một cái bình cảnh, chỉ kém như vậy một tia, liền có thể đạt tới viên mãn cảnh giới. Mà cái này một tia chênh lệch, có lẽ liền giấu ở Thanh Loan lão tổ linh cốt bên trong. Chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo cái này linh cốt bên trong huyền bí, hắn phong thuộc tính pháp tắc tất nhiên có thể nâng cao một bước, cuối cùng đạt tới viên mãn. Đến mức Thanh Loan lão tổ thiên phú thần thông, mặc dù cũng phi thường cường đại, nhưng đối với Chu Thanh tới nói, chỉ có thể coi là rễ hoa trên gấm đồ vật, cũng không phải là hắn theo đuổi hạch tâm mục tiêu. Trong lòng có dạng này quyết đoán về sau, Chu Thanh đã không còn do dự chút nào. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Thanh thân ảnh hơi trao đảo một cái, giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn cũng đã trốn vào nguyên thủy chân giới bên trong. Trải qua dài đến 500 năm không ngừng quyết trường, bây giờ nguyên thủy chân giới đã biến so trước kia càng rộng lớn hơn vô ngần. Phạm vi chi lớn, phương viên chừng hơn 5000 dặm, mà trong đó đạo văn sợi dễ càng là kéo dài đến ngàn vạn dặm bên ngoài địa phương. Chu Thanh tốc độ cực nhanh, hắn chỉ là một lần đơn giản hư không đại na di, cũng đã vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm, trực tiếp xuất hiện tại yêu tộc lãnh địa bên trong. Nhưng mà, ngay tại Chu Thanh vừa mới rời đi không bao lâu, nguyên bản không có một hai Khô Kiếm Sơn tạm thời trong động phủ, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào nhiều hơn một thân ảnh. Hắn không phải thực thể, chính là ý chí hình chiếu. Dù vậy, một áp lực đáng sợ từ trên thân phát ra, làm cả Khô Kiếm Sơn tất cả sinh linh đều gãy mất sinh cơ, hóa thành một mảnh cấm địa sinh mệnh. Xem ra bản tọa tới chậm một bước, tốt một đầu rào hoặc ca trạch. Người tới tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt hướng phía Kiếm Các Sơn môn liếc mắt nhìn, thân hình chậm rãi tiêu tán trong hư không. Kiếm Các cấm địa từng hồi rầm rầm, vang tận mây xanh. Kiếm Các chi chủ từ trong tu hành bừng tỉnh, đột nhiên mở to mắt nhìn về phía trước người cắm ở trong đá vậy rồng kiếm. Kiếm này chính là Kiếm Các Chấn Tông chi bảo, chính là dùng Hỗn Độn Thánh Linh bảy trảo kim long vậy ngược luyện hóa mà thành. Bảy trảo kim long trời sinh có thể trưởng không thời gian, vậy ngược phía trên có trời sinh thời gian đạo văn, cho nên kiếm này chi sắc bén, có thể chạm thời gian. Chúc thực, vì sao tham dò Kiếm Các? Kiếm Các chi chủ lông mày khẽ nhíu mày, bá đạo trong ánh mắt lộ ra một tia sầu lo. Chấn Tông thần kiếm cảnh báo, như gặp đại địch, loại tình huống này mười phần hiếm thấy, cũng liền biểu thị chúc thực thần thông đạo hạnh lại có tính cảnh, đã nắm giữ hủy diệt Chấn Tông tiên kiếm năng lực, cho nên ngươi thần vật có cảm giác, kinh minh không đồng nhất. Xem ra cần phải tìm mấy vị kia lão hữu thương lượng một hai. Chương 447, bất tử bất diệt, 1, chương 447, bất tử bất diệt, 1, tới thật nhanh. Tại yêu tộc trên lãnh địa, Chu Thành đột nhiên trong lòng hơi động, phảng phất có một loại trong cõi u minh cảm ứng. Hắn không chút do dự quay người, ánh mắt nhìn về phía Thục Châu phương hướng. Tại hắn tạm thời ở trong động phủ, có một đầu nhân quả chi tuyến bị xúc động. Chu Thanh biết rõ, ý vị này có người tại địa phủ bên trong tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Nguy hiểm thật. Chu Thanh âm thầm may mắn, còn tốt hắn đi được đủ sớm, nếu bị người này ngăn ở nhân tộc đại lục, hậu quả khó mà lường được. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ sợ liền chúc thực một kích đều khó có thể chịu được. Ngoại luyện tấn thăng hóa vũ cảnh, quả nhiên động tĩnh cũng nhỏ, liền yêu tộc nơi này đều không tiếp tục chờ được nữa. Chu Thanh tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mượn nhờ nguyên thủy chân giới lực lượng, hắn giống như quỷ mị, ở trong hư không không ngừng na di. Mỗi một lần hiện thân, đều có thể vượt ngang mấy ngàn vạn dặm xa. Bất quá ngắn ngủi một lát, Chu Thanh cũng đã ngang yêu tộc lãnh địa, đi tới linh giới lãnh địa biên giới chỗ. Hắn bước vàng rơi vào một ngọn núi đỉnh phía trên, dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía kia Hỗn Độn biên hoang. Hỗn Độn biên hoang, vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngần, kích thước to lớn, khó mà đánh giá. Tại ở gần yêu tộc khu vực mấy vạn dặm phạm vi bên trong, hoàn cảnh mặc dù không tính là tốt, nhưng ít ra còn có thể để cho người ta miễn cưỡng sinh tồn. Nhưng mà, một khi tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, liền sẽ phát hiện nơi này thiên địa phảng phất vẫn còn mông muội thời kỳ, pháp tắc hỗn độn một mảnh, không có chút nào trật tự có thể nói. Tại khu vực này bên trong, thỉnh thoảng sẽ có kinh khủng thiên thai giáng lâm, những này thiên thai uy lực to lớn, đủ để phá hủy tất cả sinh mệnh. Bởi vậy, nơi này căn bản không thích hợp sinh linh sinh tồn, là chân chính tuyệt vực. Cho dù là hợp đạo cảnh đại năng, xâm nhập trong đó cũng có vẫn lạc phong hiểm. Chính vì vậy, Hỗn Độn biên hoang trở thành hai tộc nhân yêu cấm địa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh sẽ đặt chân trong đó. Mà cái này cũng khiến cho Hỗn Độn biên hoang trở thành Chu Thanh đột phá nơi lý tưởng. Ẩn thân ở nơi này đột phá, không chỉ có thể tránh cho bị trúc thực phát hiện, còn có một cái trọng yếu chỗ tốt, cái kia chính là không sợ trúc thực đống nhiên tập kích. Bởi vì nơi đây nhân quả hỗn độn, dù cho trúc thực nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng, cũng không cách nào thông qua bạc toán tìm tới vị trí của hắn. Chu Thanh không có tại Hỗn Độn biên hoang bên ngoài quá nhiều dừng lại, hắn cấp tốc xác định rõ phương hướng sau, thân hình lóe lên, tựa như tia chớp trốn vào Hỗn Độn biên hoang bên trong. Vừa mới bước vào phiến khu vực này, Chu Thanh lập tức đã nhận ra nơi này dị thường. Cùng yêu tộc cùng nhân tộc lãnh địa so sánh, nơi này hư không lộ ra dị thường quỷ dị. Tại yêu tộc cùng nhân tộc trong lãnh địa, trong hư không các loại nguyên khí nồng đậm, pháp tắc chi lực hoàn thiện mà có thứ tự, vạn vật dựa theo bốn mùa quy luật sinh trưởng, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng, có pháp mà theo. Nhưng mà, tại Hỗn Độn biên hoang bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nơi này thiên địa nguyên khí lẫn nhau hỗn tạp cùng một chỗ, thanh trọc không phân, dường như toàn bộ thế giới đều bị một cỗ hỗn độn lực lượng bao phủ. Tỷ như nói, kia linh lực pha tạp lộn xộn, phản phất là bị vô số loại sức mạnh vò tạp cùng một chỗ, tạo thành một loại trạng thái kỳ dị. Chu Thanh thấy thế, sinh lòng hiếu kỳ, liền quyết định nếm thử thôn vệ luyện hóa những linh lực này, nhìn xem trong đó đến tột cùng ẩn chứa như thế nào huyền bí. Nhưng mà, khi hắn bắt đầu thôn vệ luyện hóa lúc, lại kinh ngạc phát hiện những linh lực này bên trong vậy mà ẩn giấu đi mấy chục loại độc tố. Những độc tố này đan vào lẫn nhau ảnh hưởng, khiến cho toàn bộ linh lực biến dị thường phức tạp cùng nguy hiểm. Càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, những linh lực này bên trong còn ẩn chứa pháp tắc khí tức. Hơn nữa, những này pháp tắc khí tức cũng không phải là đơn nhất một loại, mà là nhiều loại hỗn tạp hỗn hợp với nhau, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau xung đột, dẫn đến toàn bộ pháp tắc khí tức biến cực kỳ không ổn định. Chỉ cần có một chút xíu ngoại lực đụng vào, liền sẽ tùy tiện đánh vỡ loại thăng bằng vi diệu này, dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Cái này uy lực nổ tung cực kỳ đáng sợ, đủ để phá hủy tất cả. Chu Thanh Tâm bên trong âm thầm sợ hai tháng phục, dạng này pháp tắc chi lực, quả thực chính là một đoàn dây rối, không có chút nào trật tự có thể nói. Cứ việc Chu Thanh đối mười mấy loại pháp tắc chi lực đều có chút tinh thông, nhưng đối mặt hỗn loạn như thế pháp tắc chi lực, hắn cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu. Trải qua một phen cẩn thận cảm thụ cùng phân tích về sau, Chu Thanh cuối cùng ra kết luận, nơi đây trên cơ bản không có khả năng tiến hành tu hành, cũng tuyệt đối không thích hợp sinh linh sinh tồn. Theo Chu Thanh không ngừng xâm nhập Hỗn Độn biên hoang, nơi này chỗ cho thấy man hoang cùng hỗn độn một mặt càng thêm rõ ràng. Trong hư không, thỉnh thoảng sẽ có các loại năng lượng bỗng nhiên tán phát ra, mặc dù thanh thế nhìn như không lớn, nhưng thực tế uy lực lại to đến kinh người. Mỗi một lần năng lượng bộc phát, uy lực của nó ít ra đều tương đương với nguyên anh cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Chu Thanh nhìn chăm chú quan sát, cảnh tượng trước mắt nhường hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây rõ ràng là khác biệt pháp tắc chi lực đụng vào nhau sau sinh ra kinh người hậu quả. Có đôi khi, loại này pháp tắc va chạm phạm vi thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn dặm rộng, đưa tới hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi, đủ để dẫn đến một phiến khu vực thiên địa lâm vào tịch diệt trạng thái. Kia kinh khủng uy năng, vẻn vẹn nhìn một chút, liền để Chu Thanh mí mắt không bị khống chế cuồng loạn không ngừng. Hắn âm thầm may mắn mình đã tu thành Trượng Lục Kim Thân, vạn pháp bất xâm cảnh giới gần như đại thành, nếu không đổi lại bất kỳ vị nào khác luyện hư cảnh tu sĩ lại tới đây, tao ngộ đáng sợ như vậy tai nạn, chỉ sợ 89 phần 10 đều khó mà may mắn còn sống sót. Chu Thanh hao tốn dòng dã 3 ngày, một đường xâm nhập hỗn độn biên hoang, chọn bẹn đi tiếp mấy vạn dặm xa. Cuối cùng, hắn tại một chỗ núi nhỏ trước dừng bước, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, quyết định lựa chọn ở chỗ này bế quan tu luyện. Hoàn cảnh nơi này dị thường ác liệt, một mảnh hỗn độn, dường như liền pháp tắc chi lực đều là vừa mới biến hóa ra đồng dạng, toàn bộ thiên địa đều lộ ra cực không ổn định. Chỗ như vậy, cho dù là hợp đạo cảnh đại năng chi sĩ, chỉ sợ cũng phải đối với nó trốn tránh, không muốn ở đây dừng lại lâu. Nhưng mà, Chu Thanh lại mừng thầm trong lòng, liền xem như hợp đạo cảnh lớn tham gia lại tới đây, cảm giác phạm vi chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10 dặm. Hơn nữa, hỗn độn biên hoang rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, mong muốn tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ tìm người, cơ hội là người si nói mộng. Kể từ đó, nơi này vừa vẫn thích hợp ta dùng để đột phá bình cảnh, sẽ không nhận ngoại giới quá nhiễu. Chu Thanh thấp giọng tự lẩm bẩm, đối với chỗ này hoàn cảnh cực kỳ hài lòng. Tuyển định vị trí sau, Chu Thanh thật nhanh bố trí xuống trận pháp, lại lấy ra Phật Tông Chí Bảo Đại Nhật Kim Trung đặt trận pháp nơi trọng yếu, dùng là trận nhãn sử dụng. Có tầng này phòng hộ, đồng dạng hợp đạo cảnh đại năng đích thân đến, muốn phá vỡ đại trận cũng cần hao phí nhiều sức lực. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Chu Thanh khí định thần nhàn ngồi trên mặt đất, hai mắt khép hở, tựa như lão tăng nhập định đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, đem tâm cảnh điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Ngay sau đó, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, một đạo hào quang nhỏ yếu từ hắn nơi lòng bàn tay hiện ra đến. Theo quang mang dần dần tăng cường, một cái khéo léo đẹp đẽ Phật quốc xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này trong lòng bàn tay Phật quốc mặc dù nhìn như không lớn, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Chu Thanh nhẹ nhàng vung tay lên, trong lòng bàn tay Phật quốc đại môn từ từ mở ra, mấy trăm cô hóa thân giống như ưu linh từ Phật quốc bên trong nối đuôi nhau mà ra. Chương 447, bất tử bất diệt 2, chương 447, bất tử bất diệt 2, những này hóa thân hình thái khác nhau, có thân hình cao lớn uy mãnh, có thì khéo léo đẹp đẽ, có khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, có lại mặt mũi hiền lành. Nhưng bất luận bề ngoài của bọn nó như thế nào, đều tản ra một cỗ cường đại khí tức. Những này hóa thân quay chung quanh tại Chu Thanh bên người đứng vững, tựa như trung thành vệ sĩ đồng dạng. Bọn hắn cùng Chu Thanh ở giữa dường như có một loại vô hình liên hệ, lẫn nhau ở giữa ăn ý không cần nói cũng biết. Người khác phá cảnh, bình thường cần phải mượn linh đan rượu dược lực lượng đến tăng lên chính mình thực lực. Nhưng mà, Chu Thanh lần này phá cảnh lại không giống bình thường, hắn vậy mà lấy tự thân là đan. Chỉ thấy Chu Thanh vận chuyển thể nội huyền công, toàn thân cơ bắp cùng xương cốt cũng bắt đầu phát ra ken két tiếng vang, phảng phất tại tiến hành một trận thay da đổi thịt thuế biến. Trên người hắn dần dần nổi lên một tầng kim sắc quang mang này càng ngày càng sáng, cuối cùng đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Tại kim quang chiếu dọi xuống, Chu Thanh thân thể biến như là hoàng kim đúc thành đồng dạng, tản mát ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng vô tận hấp lực từ trong thân thể của hắn truyền ra, cỗ lực hút này dường như có thể thôn vệ tất cả. Những cái kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng phân thân nhóm, cảm nhận được cỗ lực hút này sau, không chút do dự hóa thành một đạo đạo kim sắc quang mang, như là cỗ sao chổi hướng phía Chu Thanh thân thể vội vã đi. Những này phân thân cùng Chu Thanh vốn là một thể, đồng tông đồng nguyên, bởi vậy tại dung hợp thời điểm không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Bọn hắn tựa như nước sữa hòa nhau đồng dạng, một cách tự nhiên dung nhập Chu Thanh thể nội. Gần ngàn cỗ phân thân, yếu nhất đều có thể so với nguyên anh cảnh cường giả. Mỗi một bộ phân thân bao hàm lực lượng đều cực kỳ to lớn, có thể so với một cái đạo phẩm đại đan. Theo những này phân thân không ngừng mà dung nhập, Chu Thanh bản thể khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Xung quanh thân thể của hắn, kinh khủng khí huyết chi lực giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, liền chung quanh đại trận đều không thể che kín ở cỗ lực lượng này. Cỗ này khí huyết chi lực dường như một vòng màu đỏ mặt trời, tại hỗn độn biên hoang bên trong từ từ bay lên, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trong nháy mắt, chính là 3 ngày. Mấy trăm cỗ phân thân từng cái dung nhập Chu Thanh thể nội, bây giờ còn lại chỉ có mười mấy bộ thực lực có thể so với luyện hư cảnh phân thân. Còn thiếu một chút, tan. Chu Thanh khẽ quát một tiếng, mười mấy bộ tu di cảnh hóa thân nguyên một đám dung nhập Chu Thanh thể nội, mỗi dung nhập một cái, Chu Thanh khí tức liền một đoạn, chờ mười mấy tôn phân thân hoàn toàn dung nhập bản thể sau, Chu Thanh khí tức trên thân đã đạt tới một cái kinh là kinh khủng tình trạng. Bây giờ thân cao, dường như đã không thể thừa nhận hùng hậu như vậy khí huyết, đột nhiên lại cất cao một đoạn, đạt đến vài chục trượng chi cao. Còn thiếu một chút. Chu Thanh kiệt lực nắm trong tay thể nội cuồng bạo khí huyết, cố lực lượng này đã là cực kỳ khủng bố, sau đó khoảng cách chân chính thuế biến, vẫn như cũ còn kém một chút. Ngoại luyện tấn thăng hóa vũ cảnh so với nội luyện tấn thăng hợp đạo tới còn muốn gian nan, ngoại luyện tấn thăng hợp đạo, hướng thiên địa nhu cầu lực lượng, mà nội luyện lại là hướng tự thân nhu cầu, thay ra đổi thịt, cao hơn một tầng. Đây cũng là hai tộc nhân yêu hợp đạo cảnh đại năng có không ít, hóa vũ cảnh lại lắc đắc không có mấy nguyên nhân. Chu Thanh dự liệu được ngoại luyện phá cảnh khó, lại không nghĩ tới gian nan như vậy, mượn hai tộc nhân yêu đại chiến, khổ thôn tích lũy 500 năm lâu, lại vẫn chênh lệch một tia. Thời khắc mấu chốt, Chu Thanh từ trong lòng bàn tay Phật Quốc lấy ra Thanh Loan lão tổ nhục thân. Thanh Loan thân thể khổng lồ, nếu như một tòa núi nhỏ bắt ngang tại Chu Thanh trước mặt, hùng hậu khí huyết chi lực so với cái kia mười mấy tôn tu di cảnh hóa thân chung vào một chỗ còn phải mạnh hơn một lần. Chu Thanh ánh mắt tỏa ánh sáng, miệng mạnh mẽ hút, Thanh Loan lão tổ nhục thân phá vỡ một đạo vết thương thật lớn, vô số tinh khí như cuốn ngược giang hà, chen trúc giống như tiến vào Chu Thanh thể nội. Ngắn ngủi 3 ngày, khổng lồ thanh loan nhục thân hóa thành một bộ xương khô. Chu Thanh trên thân khí huyết lần nữa tăng vọt một đoạn, xem ra giống như là một cái kịch liệt bành trướng co vào mặt trời, dường như sau một khắc liền phải nổ tung lên. Sự thật tình huống cũng đúng là như thế, hùng hậu như vậy khí huyết cùng lực lượng đã đạt tới Chu Thanh có thể trưởng không cực hạn, nếu không thể đột phá, chờ lấy hắn chính là nổ tung. Phá! Trượng lục kim thân đủ loại nguyên liệu xông lên đầu, Chu Thanh khẽ quát một tiếng. To lớn khí huyết năng lượng bỗng nhiên trong chiều đổ sụp, sau đó đánh một tiếng nổ tung, vô số khí huyết quang hướng phía bát phương bay vụt, những nơi đi qua, vạn vật đều bị chôn bụi. Chu Thanh bày ra đại trận, giống như giấy đồng dạng bị phá ra, đại nhật kim trùng tiêu khẽ, bị tung bay không biết nhiều ít vạn dặm xa. Một chút lắng lại sau, Chu Thanh lập thân chỗ, xuất hiện một cái đường kính vượt qua ngàn dặm to lớn hố sâu. Hố sâu phía trên, hư không bị xé nứt ra từng đạo khe hở, thật lâu không thể khép lại. To lớn như vậy động tĩnh, may mắn là tại hỗn độn biên hoang bên trong, nếu là đặt ở ngoại giới, chỉ sợ phụ cận một châu chi địa sinh linh đều sẽ cảm giác được như vậy động tĩnh khổng lồ. Chu Thanh cảm giác giống như là dòng chơi vô biên trong hải dương, lại giống là trốn ở trong bụng mẹ, thân thể không trọng lượng, phiêu không chỗ nào theo, lại là như thế dễ chịu, tĩnh mịch, an tưởng, toàn bộ bề ngoài chỉ muốn như thế tiếp tục kéo dài, thẳng đến tiên hoàng địa lão. Không biết qua bao lâu, Chu Thanh bỗng nhiên cảm giác được một tia ấm lãnh, ngay sau đó vô biên lãnh tịch đánh tới, muốn đem Chu Thanh thôn vệ hết. Ừm, ta không phải tại phá cảnh sao? Chu Thanh đột nhiên giật mình tỉnh lại, ký ức vọt tới, vô số huyền diệu xông lên đầu. Trong tích tắc, Chu Thanh cảnh tượng trước mắt đại biến, vô số chấm nhỏ đồng dạng điểm sáng ánh vào Chu Thanh trong mắt. Chu Thanh giật mình phát hiện, chính mình không có thân thể, chính mình cũng không có mắt, cái gọi là trông thấy càng giống là một loại cảm giác. Những này chấm nhỏ vây quanh Chu Thanh chuyển động, hình thành một mảnh quy mô vô cùng to lớn tinh vân. Chu Thanh tâm bên trong đống nhiên tuôn ra một loại cảm giác, chấm nhỏ bao quát cả đoàn tinh vân đều là chính mình, kia dường như nguyên bản là thân thể của mình biến thành, cố lực lượng này ra sao khổng lồ, dường như một phương thế giới. Đồng thời, Chu Thanh cũng tìm được kia cố làm chính mình cảm giác lạnh tịch lực lượng đáng sợ. Cố lực lượng này mới nhìn phía dưới, không có chút nào trật tự có thể nói, nhưng mà nằm trong loại trạng thái này, Chu Thanh cảm giác biến cực kỳ nhạy cảm, lại có thể từ không có chút nào trật tự lực lượng bên trong, nhìn thấy một loại biến dạng mỹ cảm. Cố này mỹ cảm ẩn chứa đại đạo vật luật, thiên địa diễn hóa, coi là thật ảo diệu vô tận. Vẹn vẹn quan sát vài lần, liền làm Chu Thanh được ích lợi không nhỏ. Đủ loại pháp tắc diễn hóa huyền diệu xông lên đầu, Chu Thanh trong đầu dường như có đồ vật gì vỡ vụn, liên quan tới pháp tắc nhận biết đi theo tăng lên một đoạn. Nhân quả chi đạo, thì ra là thế. Chu Thanh tự lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lộ ra minh ngộ đại đạo vui vẻ. Bất quá Chu Thanh cũng rõ ràng nhận thức đến, chính mình loại trạng thái này là bực nào hung hiểm, cần nhanh chóng thoát ly, nếu không liền sẽ bị hỗn độn biên hoang đồng hóa thành phiến thiên địa này lực lượng một bộ phận, nên tỉnh, ngừng. Chu Thanh khẽ quát một tiếng, tinh vân đột nhiên hướng co vào, vô số chấm nhỏ dây dưa cùng nhau, hóa thân một bộ nhục thân. Chu Thanh chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, đang khôi phục ánh mắt lúc, trong mắt đã ánh vào hỗn độn biên hoang cảnh tượng. Phạm vi ngàn dặm, vô số điểm sáng như từ bát phương vào tới, tiến vào trong cơ thể mình. Chu Thanh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình nhục thân toát ra bạch quang chói mắt, từ hư ảo trạng thái hướng phía thực thể nhanh chóng chuyển hóa. Đây chính là hóa vũ cảnh sao? Chu Thanh tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy nhục thân đã biến hoàn toàn khác biệt, nhìn như chỉ có cao đến 2 mét, lại dường như cất giấu toàn bộ vũ trụ vạn vật. Dù là bị đánh thành bụi phấn, hóa thành hư vật, cũng có thể một ý niệm, một lần nữa ngưng tụ trở về, nhục thân tu luyện đến này, mới có thể được xưng tụng bất tử bất diệt. Chương 448, hợp đạo con đường chương 448, hợp đạo con đường trải qua dòng dã đường này, Chu Thanh mới rốt cục dần dần thích ứng nhục thân to lớn biến hóa. Từ khi thành công tấn thăng hóa vũ cảnh về sau, hắn trượng lục kim thân rốt cục đạt đến hoàn toàn viên mãn cảnh giới. Giờ này phút này, thân thể của hắn dường như đã trở thành một cái độc lập tiểu thiên địa, ẩn chứa trong đó khí huyết chi lực liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Không chỉ có như thế, trượng lục kim thân môn này huyền công còn phú cho Chu Thanh vạn pháp bất xâm cường đại năng lực. Ý vị này, bất luận là loại công kích nào thủ đoạn, đều khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Có thể nói, bây giờ Chu Thanh đã chân chính đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Nhưng mà, trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, cái gọi là bất tử bất diệt cũng không đồng đẳng với vô địch. Mặc dù hắn bây giờ có được thực lực cường đại như vậy, nhưng đối mặt trúc thực cường địch như vậy, hắn chỉ sợ như cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên, trượng lục kim thân đại thành về sau, trúc thực cũng tuyệt đối không cách nào giết hắn. Bất quá, Chu Thanh biết rõ, trúc thực hoàn toàn có năng lực đem hắn vây khốn, liền như là kỳ tổ năm đó phong ấn đại yêu cùng ma đạo tu sĩ đồng dạng, nhường hắn vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Mong muốn chiến thắng trúc thực, còn cần ở bên trong luyện ra hạ càng nhiều công phu a. Chu Thanh thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn cũng không có bởi vì tấn thăng hóa vũ cảnh mà biến tiêu ngạo tự mãn, cho là mình đã vô địch thiên hạ. Sau đó, Chu Thanh chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú hỗn độn hoang nguyên chỗ sâu. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu kia vô tận hỗn độn, nhìn thấy cất giấu trong đó huyền bí. Chu Thanh sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này tấn thăng hóa vũ cảnh, vốn là vì tránh đi hai tộc nhân yêu hợp đạo cảnh đại năng. Hắn biết rõ những cường giả này thực lực cùng thủ đoạn, nếu như bị bọn hắn phát hiện chính mình tấn thăng, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng thăm dò. Nhưng mà, nhường Chu Thanh hoàn toàn không có dự liệu được chính là, làm nhục thể của hắn hóa thành chấm nhỏ lúc, cùng thiên địa hòa làm một thể một phút này, vậy mà để hắn ngoại ý muốn nhìn trộm tới hỗn độn hoang nguyên thiên địa pháp tắc diễn hóa ảo diệu. Đây là một cái cực kỳ khó được cơ duyên, Chu Thanh tâm bên trong âm thầm may mắn. Thông qua lần này cơ duyên, Chu Thanh đối pháp tắc chi lực lý giải lại nâng cao một bước. Hắn nguyên bản đối với nhân quả chi đạo đã linh hội đến tương đối thông suốt, nhưng nhân quả ba pha pháp thân nhưng thủy chung không cách nào ngưng tụ quy nhất, dường như còn thiếu khuyết một cái mấu chốt thời cơ. Mà giờ khắc này, Chu Thanh quan sát đến hỗn độn biên hoang bên trong nhân quả chi đạo biến hóa, trong lòng dần dần có một chút cảm ngộ. Hắn cảm thấy đây chính là hắn ba thân quý nhất thời cơ chỗ. Ngưng. Chu Thanh bỗng nhiên thấp giọng quát nhẹ, thanh âm không lớn lại tràn đầy lực lượng. Theo tiếng quát của hắn, quá khứ cùng tương lai hai cỗ pháp thân chậm rãi nổi lên, bọn hắn tản ra hào quang nhỏ yếu, cùng hiện tại thân hô ứng lẫn nhau. Tiếp lấy, Chu Thanh khống chế cái này hai cỗ pháp thân, chậm rãi hướng phía hiện tại thân tới gần. Ở trong quá trình này, hắn có thể cảm giác được một loại vi diệu liên hệ tại ba người ở giữa tạo dựng lên, dường như bọn hắn vốn là một thể. Rốt cục, làm qua đi, hiện tại, tương lai ba bộ pháp thân hoàn toàn chồng vào nhau trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát. Chu Thanh chỉ cảm thấy mình thân thể giống như là bị một dòng lũ lớn bao phủ, các loại cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Ở trong nháy mắt này, hắn đối nhân quả chi đạo lý giải đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, nguyên bản mơ hồ không rõ địa phương cũng biến thành rõ ràng minh bạch. Hắn nhân quả ba pha pháp thân rốt cục thành công ngưng tụ quy nhất, trở thành một cái hoàn chỉnh tồn tại. Chu Thanh chỉ cảm thấy mình phảng phất là một đầu bị trói buộc đã lâu con cá, đột nhiên tránh thoát tầng kia thật dày lưới đánh cá, lại giống là một cái bị vây ở trong lồng giam chim bay, rốt cục dương cánh bay cao, thu được tự do. Ý thức của hắn như tên lửa cấp tốc cất cao, xông phá tầng tầng mây mù, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản mơ hồ không rõ thế giới, giờ phút này biến vô cùng rõ ràng, một chương to lớn mà vô hình nhân quả chi vong hiện ra ở Chu Thanh trước mắt. Tấm lưới này giăng khắp nơi, lít nha lít nhít, mỗi một sợi tơ đều đại biểu cho một loại nhân quả quan hệ, đem thế gian vạn vật chặt chẽ liên hệ với nhau. Nếu như nói trước đó Chu Thanh nhìn thấy chỉ là chương này nhân quả chi vong một bộ phận, như vậy hiện tại hắn đã thành công nhảy ra tấm lưới này, lấy thị giác của một người đứng xem, thấy được toàn cảnh của nó. Chương này nhân quả chi vong tựa như là một cái to lớn mạng nện, vô số sợi tơ đan vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp mà tinh vi mạng lưới. Nhân quả chi vong, thiên ti và lũ, nó không chỉ có đem thế gian vạn vật liên hệ với nhau, càng chi phối lấy toàn bộ linh giới vận chuyển. Đây chính là nhân quả pháp tắc có thể trở thành tứ đại bản nguyên pháp tắc một trong nguyên nhân căn bản. Bởi vì chỉ có nắm giữ nhân quả pháp tắc, khả năng thấy rõ vạn vật ở giữa liên hệ, nắm chắc thế giới vận hành quy luật. Chu Thanh nhảy ra nhân quả chi vong sau, lại nhìn thế gian này nhân quả quan hệ, tựa như cùng xem vân tay trên bàn tay đồng dạng rõ ràng minh bạch. Vạn sự vạn vật nhân quả vận chuyển, trong mắt hắn không còn có bất kỳ bí mật có thể nói. Hắn chỉ cần liếc nhìn lại, liền có thể biết được đi qua đủ loại nguyên do, cũng có thể dự đoán tương lai phát triển xu thế. Thiên hạ mọi việc, bất luận là quốc gia đại sự, vẫn là người bề mặt, trong mắt hắn đều như là trong suốt đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể ẩn giấu. Loại này thấy rõ tất cả cảm giác, nhường Chu Thanh cảm thấy một loại trước nay chưa từng có dễ dàng cùng tự tin. Đó chính là trúc thực nhân quả chi tuyến, nó tựa như một đầu đen nhánh dây nhỏ, tại nhân quả chi vong nơi trọng yếu như ẩn như hiện. Chu Thanh nhìn chăm chú căn này dây nhỏ, dường như có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận nhân quả chi lực. Nhân quả chi vong nơi trọng yếu, tựa như một cái sâu hấp động không thấy đáy, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Linh rồi các sinh linh nhân quả chi tuyến, tựa như từng đầu dòng suối, liên tục không ngừng chạy qua nơi đó, sau đó bị vô tình thôn phệ đi vào. Toàn bộ nhân quả chi vong, cũng bởi vì cái này lỗ đen tồn tại mà có chút vặn vẹo biến hình, dường như bị một cổ lực lượng cường đại nắm kéo. Trúc thực tại nhân quả chi đạo bên trên tạo nghệ, hiển nhiên đã đạt đến đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Hắn nhân quả chi tuyến đã co rút lại thành một đoàn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoát ly nhân quả chi vong trói buộc, nhưng lại có thể tập trung làm một đoàn, khiến cho Chu Thanh không cách nào thông qua nhân quả chi đạo đến thăm dò tương lai của hắn. Nhưng mà, kia vặn vẹo lỗ đen lại biểu thị trúc thực chuyện làm ảnh hưởng chi lớn. Nó tựa như là một cái vòng xoáy, đem hết thể chung quanh đều cuốn vào trong đó, biểu thị trúc thực hành vi sẽ liên lụy toàn bộ linh giới, ảnh hưởng đến mỗi một cái sinh linh. Loại lực lượng này chi lớn, thậm chí đủ để vặn vẹo nhân quả chi vong, nhường nguyên bản nhân quả quan hệ biến mơ hồ không rõ. Chu Thanh ánh mắt chậm rãi rời về phía trúc thực bốn phía, hắn chú ý tới một đoàn dày đặc nhân quả chi tuyến đang mơ hồ cùng trúc thực nhân quả chi tuyến lẫn nhau dẫn dắt. Những này nhân quả chi tuyến tựa hồ là nhận lấy trúc thực hành vi ảnh hưởng, bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Cứ như vậy thế cục phát triển tiếp, những này lẫn nhau dẫn dắt nhân quả chi tuyến hẳn là có thể đối trúc thực nhân quả chi tuyến sinh ra ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này phản ứng tới chuyện cụ thể bên trên, sẽ đối trúc thực thôn vệ luân hồi kế hoạch tạo thành rất lớn trở ngại. Xem ra nhân tộc các giáo tổ sư cũng đối trúc thực lên cảnh giác. Chu Thanh khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, mình có thể phát giác được trúc thực tồn tại, mặc dù không cách nào thấy rõ toàn bộ diện mạo, nhưng theo đối trúc thực hiểu rõ dần dần làm sâu thêm, trúc thực tất nhiên sẽ có cảm ứng. Mà một khi trúc thực phát giác được mấy vị này nhân tộc tổ sư mưu đồ, như vậy Phật tông hủy diệt bi kịch sợ rằng sẽ ở nhân tộc trên thân lần nữa trình diễn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chu Thanh nhẹ giọng nỉ non nói, phản phất là tại cho mình động viên đồng dạng. Hắn tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, nhân quả chi tuyến tùy theo chấn động kịch liệt lên. Vô số nhân quả chi tuyến giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu cấp tốc biến động, xen lẫn quấn quanh, cuối cùng hóa thành một chương tinh mịn mạng, đem mấy vị kia nhân tộc đại năng nhân quả chi tuyến chăm chú bao trùm ở chương này, nhân quả chi vong nhìn như yếu ớt không chịu nổi, kỳ thực vững như bàn thạch, nó đem mấy vị kia nhân tộc đại năng nhân quả chi tuyến hoàn toàn ngăn cách ra, khiến cho trúc thực cho dù có cảm ứng, cũng khó có thể thông qua bạc toán đến nhìn chỗ tới. Huyền bí trong đó. Làm xong đây hết thảy sau, Chu Thanh hài lòng gật gật đầu, sau đó quay người rời đi, trở về tới thế giới của mình. Nhân quả pháp tắc đại thành Chu Thanh, lúc này đã nắm giữ hợp đạo năng lực. Nhưng mà, hợp đạo con đường đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào, lại là một cái nhường hắn có chút nhức đầu vấn đề. Dù sao, hợp đạo cũng không phải là chuyện dễ, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ phí công nhọc sức, thậm chí vạn kiếp bất phục. Trúc thực thôn vệ linh giới luân hồi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nó mang ý nghĩa Trúc Thực muốn cùng toàn bộ linh giới hợp đạo. Muốn chiến thắng Trúc Thực, lựa chọn hợp đạo con đường nhất định phải so Trúc Thực càng cường đại mới được. Linh giới luân hồi không chỉ có riêng là luân hồi pháp tắc đơn giản như vậy, nó còn dính đến nhân quả cùng tự sinh nhiều loại pháp tắc chi lực. Những này pháp tắc chi lực đan vào lẫn nhau, cộng đồng tạo thành linh giới luân hồi quy tắc. Chu Thanh một mực tận sức tại tu luyện trăm đạo, đối với linh giới pháp tắc chi lực, hắn đã có chỗ đọc lướt qua, nhưng trước mắt còn thiếu khuyết luân hồi cùng thời gian, cái này hai đạo pháp tắc không có chạm đến. Bất quá, đối với pháp tắc của hắn chi lực, Chu Thanh đều có xâm nhập lĩnh hội, hơn nữa rất nhiều loại đều đã tiếp cận đại thành cảnh giới. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Chu Thanh mong muốn đi con đường chính là cùng toàn bộ linh giới hợp đạo. Nhưng mà, con đường này thật sự là quá khó đi, độ khó vượt xa Trúc Thực thôn vệ luân hồi. Đã như vậy, vậy có hay không một loại quy tắc có thể đạt tới mục đích giống nhau, hơn nữa còn không có như thế khó khăn đâu? Đáp án là khẳng định. Loại này quy tắc chính là quy hư. Hỗn độn biên hoang, đại biểu cho linh giới khởi nguyên, linh giới diễn hóa cùng mở chính là từ hỗn độn biên hoang bắt đầu. Mà linh giới điểm cuối cùng thì là quy hư. Quy hư kia là một cái thần bí mà tồn tại cường đại, nó có thể thôn phệ vào đạo, đem hết thể đều hóa thành hỗn độn. Mà tiên thuật quy hư bắt đầu từ cái này quy hư bên trong diễn hóa mà đến. Trong truyền thuyết, chỉ cần có người có thể học được tiên thuật này quy hư, liền có thể mượn tiên thuật lực lượng, một bước lên trời, hợp đạo quy hư. Đến lúc đó, toàn bộ linh giới sinh diệt đều đem nắm giữ tại chính mình một ý niệm, liền xem như Trúc Thực thôn vệ linh giới luân hồi, cũng tuyệt đối không cách nào cùng mình chống lại. Tiên thuật quy khư, nó bao dung vạn đạo, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Chu Thanh biết rõ tiên thuật này quy khư chỗ ẩn nút, nhưng muốn lĩnh hội tiên thuật này lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bởi vì ở trong đó liên quan bản nguyên pháp tắc quá mức thâm ảo, cần cực cao nộ tính cùng cơ duyên khả năng lĩnh ngộ. Cho nên, đang tìm kiếm quy khư tiên thuật trước đó, Chu Thanh cho rằng biện pháp tốt nhất là trước đem chính mình thiếu hụt mất hai loại bản nguyên pháp tắc bù đắp. Chỉ có dạng này, hắn khả năng tốt hơn lý giải cùng nắm giữ tiên thuật quy khư tinh túy. Là thời điểm hướng địa phủ đòi nợ. Chu Thanh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sắc cơ giống như thủy triều phun trào. Hắn quyết định không còn kéo dài, phải lập tức tiến về địa phủ, đòi lại thứ thuộc về chính mình. Luân hồi chi đạo liền giấu ở địa phủ ở trong, thời gian nhất đạo, yêu tộc bên trong chân long nhất tộc có hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá, trước lúc này, vẫn là trước tiên đem tuệ tính cứu ra. Chu Thanh chậm rãi khép lại hai mắt, đem ý thức của mình đắm chìm trong một mảnh hư vô bên trong. Tại mảnh này trong hư vô, hắn dường như có thể cảm nhận được một loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt hắn, kia là nhân quả chi vong lực lượng. Theo ý thức của hắn dần dần xâm nhập, nhân quả chi vong bắt đầu ở trong đầu của hắn hiện ra. Tấm lưới này lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp, mỗi một sợi tơ đều đại biểu cho một loại nhân quả quan hệ. Chu Thanh tập trung tinh thần, dọc theo cùng tuệ tính ở giữa nhân quả chi tuyến chậm rãi tiến lên. Rốt cục, hắn tìm tới tuệ tính nhục thân vị trí. Ở nơi đó, hắn thấy được hai loại hoàn toàn khác biệt nhân quả chi tuyến lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Trong đó một đầu nhân quả chi tuyến thô to như mạng, giống như tiếng sét đánh quét ngang qua hư không, khí thế bằng bạc, làm cho người sợ hãi thán phục. Mà đổi thành một đầu nhân quả chi tuyến thì nhỏ bé như tơ nhện, dường như gió thổi qua liền sẽ đứt gãy ra. Tốt một cái đạo thai chủng ma a. Chu Thanh không khỏi cảm thán nói. Hắn theo nhân quả chi tuyến, đưa ánh mắt về phía đi qua, tuệ tính nhục thân trải qua đủ loại quá khứ giống như thủy triều sông lên đầu. Vẹn vẹn một cái, hắn liền thấy được đi qua 500 năm thời gian. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tuệ tính trải qua vô số gặp chắc trở cùng khiêu chiến. Hắn từng tao ngộ cương địch, suýt nữa mất mạng, đã từng lâm vào tuyệt cảnh, đau khổ dãy rủa. Nhưng mà, chính là những kinh nghiệm này nhường hắn không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành một tên cường đại tu sĩ. Cứ việc tuệ tính bây giờ nhìn dường như đã chết đi, nhưng Chu Thanh lại phát hiện hắn còn có một chút hy vọng sống. Đây cũng không phải là bởi vì xích luyện pháp vương nhân tử, mà là bởi vì đạo thai chủng ma môn ma công này thực sự quá mức tà ác. Nó cũng không phải là đơn giản thôn vệ hết tuệ tính thân thể, mà là muốn đem tuệ tính hết thể đều thôn vệ hầu như không còn. Đơn giản tới nói, hiện tại cỗ thân thể này bên trong tồn tại hai cái linh hồn. Tuệ tính tất cả đặc chất đều bị hoàn chỉnh giữ lại, trong đó bao quát sinh mệnh, vật khí, thiên tư cùng đối vạn vật nhận biết. Chính vì vậy, tuệ tính tại cái này 500 năm đến vẫn luôn tại không ngừng tu hành, nhưng tiếc nuối là, hắn lấy được tu hành thành quả lại đều bị xích luyện pháp vương cưỡng ép cướp đi. Dù sao, ma công trung quy là ma công, nó không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Theo thời gian trôi qua, tuệ tính sinh mệnh không ngừng mà bị tiêu hao, mà hắn thông qua tu đạo đạt được lực lượng cũng đều liên tục không ngừng chạy vào xích luyện pháp vương thể nội. Bởi vì khuyết thiếu lực lượng tầm bổ, tuệ tính sinh mệnh cuối cùng sẽ dần dần tàn lụi, cho đến hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc đó, xích luyện pháp vương sẽ hoàn toàn thay thế tuệ tính, thực hiện hoàn toàn ký sinh, từ đó thu hoạch được tuệ tính tất cả mọi thứ. Trước mắt tuệ tính đã ở vào dầu hết đèn tắt biên giới, tính mạng của hắn chi hỏa tùy thời đều có thể dập tắt. Mà xích luyện pháp vương cần có, vẹn vẹn chỉ là lại cho hắn một chút thời gian mà thôi. Chỉ cần xích luyện pháp vương có thể tìm hiểu thấu đáo nhân quả bà pha trải qua, cũng thành công tấn thăng hợp đạo cảnh, như vậy tuệ tính hoàn toàn chết đi liền sẽ thành không thể tránh khỏi sự thật. Chu Thanh theo nhân quả chi tuyến, đã trong tương lai cảnh tượng bên trong rõ ràng nhìn thấy màn này. Chương 449, trận chiến mở màn Trúc Thực. Chương 449, trận chiến mở màn Trúc Thực. Tuệ tính sinh mệnh chi hỏa bây giờ đã thiêu đốt tới cuối cùng, dường như nến tàn trong gió đồng dạng, tùy thời đều có thể dập tắt. Mà xích luyện pháp vương chỉ cần lại cho tuệ tính một chút thời gian, hắn liền có thể đem tuệ tính linh hồn hoàn toàn thôn phệ, nhường hôi phi yên diệt. Chu Thanh thông qua nhân quả chi tuyến, như là tận mắt chứng kiến, thấy được tương lai một màn này. Hắn biết, chỉ cần xích luyện pháp vương có thể tìm hiểu thấu đáo triệt nhân quả bà pha trải qua, thành công tấn thăng đến hợp đạo cảnh, như vậy tuệ tính vẫn lạc là sẽ trở thành kết cục đã định. Hết thảy đều vừa đúng a. Chu Thanh tự lẩm bẩm, Hắn cúi đầu trầm tư, trong đầu không tự chủ được hiện ra mình cùng Tuệ Tính quen biết đến nay từng ly từng tí. Tuệ Tính năm đó đi vào Nam Di Bộ Châu, chính là chịu Phật chủ điểm hóa mà đến. Như vậy, Phật chủ phải chăng vào lúc đó liền đã đoán được Tuệ Tính tương lai đâu? Hắn có hay không là vì cho Tuệ Tính tìm kiếm một con đường sống, mới khiến cho hắn lại tới đây, cùng mình quen biết đâu? Chu Thanh càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, dù sao Phật chủ thế nhưng là lĩnh hội nhân quả chi đạo lấy hợp đạo đại năng, trải qua mười mấy thời gian vạn năm, mặc dù cuối cùng chưa thể đem nhân quả pháp thân hợp nhất, nhưng lấy năng lực của hắn, chỉ cần bằng lòng đánh đổi một số thứ, có lẽ còn là có thể suy tính ra Tuệ Tính cùng Phật tông tương lai. Nhưng là, dạng này một vị tồn tại cường đại, thật cứ như vậy bị trúc thực chém giết sao? Chu Thanh Tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Chu Thanh Tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ, dường như có đồ vật gì tại trong đầu hắn như ẩn như hiện, nhường hắn bản năng cảm giác được Phật chủ chỉ sợ cũng không có chân chính chết đi. Dù sao, Phật chủ đã có thể là Tuệ Tính lưu kế tỉ mỉ, nghĩ như vậy tất nhiên cũng đều vì chính mình dự biện pháp dự phòng, để trong tương lai cái nào đó thời khắc có thể phục sinh. Chỉ tiếc, Phật chủ nhân quả chi tuyến đã theo đạo quả của hắn vỡ vụn mà tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bằng không mà nói, cũng là có thể thông qua xem bói đến tìm tòi hư thực. Chu Thanh âm thầm thở dài nói, trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Nhưng mà, Chu Thanh cũng không có quá nhiều xoắn xuýt nơi này, ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Minh Châu, Thiên Uyên, hư không có chút rung động, phản phất là bị một loại nào đó lực lượng cường đại chốt gáy. Chu Thanh thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại Minh Châu trên không. Hắn đứng tại cực cao trong hư không, quan sát phía dưới Minh Châu đại địa. Chỉ thấy vùng đất kia nặng nề mà bằng bạc, tựa như một đầu ngủ say cự thú, lặng lặng vượt nằm ở đó. Mà tại phiến đại địa này trung ương, một đạo rộng lớn vực sâu đem nó một phân thành hai, tựa như là đại địa một đạo to lớn vết thương. Từng sợi hoàng quyền linh vụ từ trong thâm viên liên tục không ngừng toát ra, như là một cái to lớn cái nắp, đem toàn bộ vực sâu bao phủ trong đó. Những này linh vụ tràn ngập, cho người ta một loại âm trầm mà cảm giác thần bí. Đây chính là Thiên Nguyên sao? Quả nhiên là khí tượng thôn thiên phệ địa, khó mà diễn tả bằng ngôn từ a. Chu Thanh trong mắt lóe ra thần quang, hắn nhìn chăm chú Thiên Nguyên, dường như mong muốn xuyên thấu qua kia từng lớp sương mù, thấy rõ cất giấu trong đó huyền bí. Trải qua một phen quan sát, Chu Thanh rốt cục nhìn ra một chút mánh khóe. Hắn phát hiện cái này Thiên Nguyên cũng không phải là vẹn vẹn một chỗ sâu bình thường nguyên, mà là linh giới luân hồi quy tắc một bộ phận, là một chỗ cực kỳ hiếm thấy thiên tượng kỳ địa. Nơi này ẩn chứa luân hồi chi huyền diệu, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, có lẽ thật sự có thể tận đến luân hồi quy tắc tinh túy. Theo Chu Thanh phỏng đoán, Xích Luyện Pháp Vương vô cùng có khả năng giấu kín tại Thiên Nguyên bên trong. Chu Thanh không chút do dự phóng ra một bước, trong nháy mắt liền xuyên qua kia tràn ngập hoàng tuyển linh vụ khu vực, như quỷ mị giống như tiến vào Thiên Nguyên nội bộ. Tiến vào Thiên Nguyên sau, Chu Thanh hơi dừng lại, phân biệt một chút phương hướng, sau đó dứt khoát hướng phía Xích Luyện Pháp Vương vị trí đi đến. Bước tiến của hắn vững vàng mà thong dong, không có chút nào vội vàng sao động, cũng chưa tận lực ẩn giấu thân hình của mình. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, nơi đó phủ tuần tra tu sĩ từ Chu Thanh bên cạnh trải qua lúc, bọn hắn vậy mà đối Chu Thanh nhìn như không thấy, thật giống như Chu Thanh hoàn toàn không tồn tại như thế. Những này tuần tra tu sĩ liền như thế trơ mắt nhìn Chu Thanh hướng phía địa phủ Hạch Tâm Cấm Địa đi đến, lại không có chút nào muốn ngăn trở ý tứ. Chu Thanh cứ như vậy một đường thông suốt không trở ngại, thậm chí khi hắn xuyên qua trong cấm địa đại trận lúc, những cái kia vốn nên phát động cảnh báo hoặc là sinh ra cái khác phản ứng chân pháp, giờ phút này cũng đều như là ngủ say đồng dạng, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này đạo diệu bên trong, ngay tại ở nhân quả pháp tắc chỗ huyền diệu. Từ khi Chu Thanh nhảy vào nhân quả chi vong sau, linh giới linh bởi vì pháp tắc liền cũng không còn cách nào đối với hắn sinh ra tác dụng. Trong mắt hắn, tất cả vạn vật đều như là hư ảo tồn tại, tự nhiên cũng liền không thể phát giác tới hắn tồn tại, càng không nói đến đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Trong bất chi bất giác, Chu Thanh đi tới Hoàng Tuyền Hà bờ. Chỉ thấy bờ sông bên cạnh, từng mảng lớn huyết sắc mạn đà la hoa như ngọn lửa nổ phong lấy, xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh huyết sắc đám mây, đẹp không sao tả xiết. Ở mảnh này mênh mông vô bờ trong biển hoa, có một tòa đá xanh đại điện tựa như cự nhân giống như đứng vững. Tòa đại điện này lộ ra trống rỗng, không có chút nào trang trí, chỉ có kia cứng rắn nền đá mặt cùng bức tượng. Tại đại điện chính giữa, một vị tuổi trẻ tăng nhân đang ngồi xếp bằng, hắn nhắm chặt hai mắt, tiến vào độ sâu đả tọa tu hành trạng thái. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ trên người hắn liên tục không ngừng phát ra, dường như cùng toàn bộ thiên địa đều sinh ra cộng minh, dẫn tới không gian chung quanh cũng hơi rung động, ngay cả kia nhìn không thấy sở không được nhân quả pháp tắc cũng bắt đầu rung chuyển không chừng. Cố khí tức này, không thể nghi ngờ là sắp đắc đạo dấu hiệu. Chu Thanh chậm rãi đi vào đại điện, bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà bước vàng, dường như sợ đánh thức ngay tại tu hành tăng nhân. Nhưng mà, trong điện tăng nhân lại đối với hắn đến không có chút nào phát giác, vẫn như cũng đắm chìm ở trong thế giới của mình. Chu Thanh đứng bình tĩnh tại tăng nhân trước mặt, nhìn chăm chú tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt. Khuôn mặt này nguyên bản thuộc về Tuệ Tính, một cái lão hữu của hắn, một cái tràn ngập Phật tính người. Mà bây giờ, trên gương mặt này lại để lộ ra một loại quái đản cùng sắc khí, cùng Tuệ Tính nguyên bản điểm tính cùng Phật tính tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chu Thanh trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, hắn biết, mặc dù trước mắt nhục thân vẫn là Tuệ Tính, nhưng thống trị bộ thân thể này thần nguyên đã đổi một người. "Lão hữu, để ngươi chịu khổ." Chu Thanh nhẹ nói, thanh âm bên trong để lộ ra một tia tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Xích Luyện Pháp Vương giống như là bỗng nhiên có cảm ứng đồng dạng, đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn như điện, thẳng tắp bắn về phía Chu Thanh, sau khi hắn thấy rõ người trước mắt lúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được Chu Thanh đến. Nếu như không phải Chu Thanh chủ động mở miệng, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không phát hiện đã có người lặng yên lặn xuống bên cạnh mình. Chu Thanh mặt trầm như nước, hai mắt nhắm lại, tay phải cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa, như là hai thanh lợi kiếm đồng dạng, đâm thẳng Xích Luyện Pháp Vương mi tâm. Ngay tại hắn động thủ một sát na, hắn dường như từ một loại siêu thoát nhân quả kỳ diệu trạng thái bên trong trở về, kia nguyên bản nhường hắn có thể ẩn nấp thân hình năng lực cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bất quá, cái này đã không quan trọng, bởi vì hắn một kích này chính là xúc thế đã lâu, chỉ vì tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Chỉ thấy kia hai ngón tay nhìn như chậm rãi hướng về phía trước rối ra, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại giống như lôi đình bạc quân, thế không thể đỡ. Xích Luyện Pháp Vương mặc dù đã nhận ra bất thình lình công kích, nhưng thân thể của hắn lại như là bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại đồng dạng, khó mà động đậy. Bất luận hắn như thế nào dãy rủa, như thế nào mong muốn tránh né một chỉ này, đều chỉ là phí công. Rốt cục, Chu Thanh ngón tay chuẩn xác không sai lầm rơi vào Xích Luyện Pháp Vương chỗ mi tâm. Trong chốc lát, nhân quả pháp tắc khí tức như gợn sóng nhộn nhạo lên, nguyên bản đã định trước kết quả tại thời khắc này đã xảy ra nguy chuyện. Xích Luyện Pháp Vương cùng Tuệ Tính ở giữa dây dưa nhân quả chi tuyến, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo đứt, sau đó lại lần nữa bệnh ở cùng nhau. Tuệ Tính thể nội, nguyên bản như đại nhật đồng dạng chói mắt Xích Luyện Pháp Vương thần nguyên, trong nháy mắt này giống như là bị thổi tắt ánh đến đồng dạng, trong nháy mắt cảm đạm vô quang. Mà cùng lúc đó, vô số năng lượng, cảm nộ cùng kia trong sâu xa khí số, lại như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng ngược dòng mà xuống, rót vào bên cạnh kia nguyên bản yếu ớt như đom đóm Tuệ Tính trong thần hồn. Vẹn vẹn một nháy mắt thời gian, đại nhật cùng đom đóm hoàn thành vị trí trao đổi. Tuệ Tính khí tức tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên người hắn sát khí cùng huyết tinh chi khí như là bị một hồi thanh phong thổi tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một loại Phật tính quang huy cùng điểm tĩnh khí tức từ trên người hắn phát ra, tựa như một tôn tử bi Phật đà. A Xích Luyện Pháp Vương bỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên, kia thanh âm hoảng sợ dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Cái này tiếng thét chói tai lại là từ Tuệ Tính thể nội truyền ra, dường như Xích Luyện Pháp Vương linh hồn bị giam cầm ở Tuệ Tính trong thân thể đồng dạng. Xích Luyện Pháp Vương trong tiếng kêu sợ hãi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn khàn giọng hô: "Nhân quả pháp tắc, ngươi đến cùng là ai? Liền xem như Phật chủ còn sống, cũng tuyệt đối không có như thế lực lượng cường đại, có thể điên đảo nhân quả, nghịch thiên cải mệnh a." Đúng lúc này, Tuệ Tính chậm rãi từ dưới đất đứng lên, xung quanh thân thể của hắn tản mát ra một tầng nhàn nhạt Phật quang. Theo Tuệ Tính đứng dậy, Xích Luyện Pháp Vương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, dường như tính mạng của hắn trong nháy mắt này bị triệt để kết thúc. Một đời ma tổ Xích Luyện Pháp Vương, cứ như vậy tại trước mắt mọi người bất lạc. Hắn cả đời công pháp tu luyện cùng ma lực, giờ phút này đều như là bị rút đi đồng dạng, toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng, dung nhập Tuệ Tính thể nội. Phần này quà tặng thật sự là quá mức phong phú, đến mức Tuệ Tính thân thể trong nháy mắt tăng gọn, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài. Cỗ khí tức này mạnh như thế, đến mức Tuệ Tính thân thể đều có chút không chịu nổi, mơ hồ có đột phá cảnh giới dấu hiệu. Nhưng mà, nơi này chính là địa phủ hang ổ, Trúc Thực chiếm cứ chi địa. Chu Thanh tại động thủ trước đó, Trúc Thực căn bản là không có cách phát giác được hành tung của hắn. Nhưng là, làm Chu Thanh xuất thủ một phút này, khí tức của hắn liền không còn cách nào ẩn giấu đi, trong nháy mắt bị Trúc Thực cảm giác được. Cứ việc Trúc Thực đạo hạnh thông thiên, nhưng là đối mặt như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, hắn cũng căn bản không kịp cứu viện. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thanh rỗi ra một chỉ, dễ dàng tiêu diệt Xích Luyện Pháp Vương, cứu Tuệ Tính. Tại nhà mình trong hang ổ, Trúc Thực đống nhiên được đến một cái tin tức kinh người, hắn phụ tá đắc lực lại bị người chém giết. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Trúc Thực vừa sợ vừa giận, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhưng mà, tại chấn kinh cùng phẫn nộ sau khi, Trúc Thực trong lòng vẫn còn dâng lên mấy phần thích thú. Bởi vì hắn biết, tên sát thủ này phía sau rất có thể chính là hắn đối thủ cũ, Phật chủ. Phật chủ cùng Trúc Thực ở giữa ân oán từ xưa đến nay, mặc dù Trúc Thực cuối cùng chiến thắng Phật chủ, nhưng hắn đối Phật chủ kiêng kỵ không chút nào chưa giảm. Nhất là làm nhân quả pháp tắc lần nữa hiện, Phật chủ lưu lại chuẩn bị ở sau nổi lên mặt nước lúc, Trúc Thực càng là tự thân xuất mã đi dò xét, kết quả lại không thu hoạch được gì. Từ đó trở đi, khối này tâm bệnh vẫn quanh quẩn tại Trúc Thực trong lòng, nhường hắn ăn ngủ không yên. Bởi vì Trúc Thực chính mình cũng tu luyện nhân quả pháp tắc, cho nên hắn biết rõ môn này pháp tắc am hiểu nhất vô cùng. Phật chủ mặc dù đã chết đi, nhưng hắn khẳng định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau chờ đợi Trúc Thực mắc câu, mà cái này chuẩn bị ở sau vô cùng có khả năng trở thành Trúc Thực thôn vệ linh giới luân hồi to lớn lực cản, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới hắn cuối cùng hợp đạo thành bại. Trúc Thực càng nghĩ càng thấy đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như không thể sớm hóa giải Phật chủ chuẩn bị ở sau, hắn chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào an tâm. Đang lúc hắn vì chuyện này lo lắng thời điểm, tên sát thủ này vậy mà đưa mình tới cửa, đây không thể nghi ngờ là cho Trúc Thực một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần có thể đem tên sát thủ này chém giết, Trúc Thực liền có thể thuận lợi hóa giải Phật chủ chuẩn bị ở sau, như vậy Xích Luyện Pháp Vương chết cũng liền biến có giá trị. Nghĩ tới đây, Trúc Thực trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui vẻ. Hai người nói chuyện thời điểm, thiên nguyên khí tượng đại biến. Hạo đãng hoàng tuyển hà nước sôi dọn, vô số vạn bèo đạo văn phong tỏa thiên địa, trong hư không lục đạo luân hồi giống như hiển hóa, đem hai người lồng ở trong đó. Một đạo băng lãnh, kinh khủng ý chí giáng lâm trong đại điện, ngưng tụ thành một cái áo bào đen nam tử, quanh người hắn hoàng tuyển hà nước vờn quanh, trong mi tâm mọc lên mắt rộng, con ngươi đúng là một cái thu nhỏ lục đạo luân hồi bản. Cùng lục đạo như thế, người này mặt mũi tràn đầy lân giáp, con ngươi màu đỏ ngòm, có rất rõ ràng bán yêu đặc thù. Dược ăn. Chu Thanh ánh mắt từ trong hư không thu hồi, đánh giá người áo đen hỏi, chính là bản tọa. Trúc Thực ánh mắt băng lãnh, mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc dò xét Chu Thanh, nói rằng, ngươi chính là Phật chủ lưu lại chuẩn bị ở sau, tu vi không sai, đáng tiếc đầu không thế nào dễ dùng. Cho dù Phật chủ tại thế, cũng không dám xâm nhập thiên nguyên với người. Ha ha, bây giờ xem ra Phật chủ mặc dù tận đến nhân quả huyền diệu, cũng không thể mọi chuyện đều có thể liệu định. Bản tọa hôm nay chém ngươi, liền có thể hoàn toàn tuyệt mất Phật tông hy vọng.
phải không? Chu Thanh khép cười một tiếng, phất tay đem Tuệ Tính đưa vào Nguyên Thủy Chân Giới, chỉ là muốn chuyển tống ra ngoài, lại không có khả năng, Thiên Nguyên phong ấn tất cả, Nguyên Thủy Chân Giới đạo văn sợi dễ bị áp xúc tới chân giới bên trong, căn bản là không có cách dò ra đến, đang muốn lĩnh một chút, địa phủ chi chủ thủ đoạn. Như ngươi mong muốn. Trúc Thực cũng không ngăn cản Chu Thanh giấu đi Tuệ Tính, hắn rất tự tin không có bất kỳ người nào có thể đột phá hắn phong tỏa. Tiếng rơi xuống ở giữa, Trúc Thực đã động thủ, lục đạo luân hồi bàn chuyển động, lực lượng kinh khủng giống như toàn bộ linh giới ép hạ. Trúc Thực vừa ra tay liền động toàn lực, không chút gì lưu thủ. Chu Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, lục thân thần nguyên phịch một tiếng nổ tung, tại lục đạo luân hồi bàn hạ lại không có chịu đựng một hơi liền bị nghiền phấn thân vãi cốt hóa thành hư vô. A, Phật chủ tại sinh, cũng ngăn không được bản tọa một kích, và ngươi. Trúc Thực thanh âm chưa dứt, trong hư không năng lượng ngưng tụ, Chu Thanh lục thân thần nguyên đoàn tụ, xuất hiện tại trong đại điện. Chương 450, Vạn Trượng Pháp Thân Thể chương 450, Vạn Trượng Pháp Thân Thể lục thân thành đạo, bất tử bất diệt. Trúc Thực trên mặt vui mừng vừa mới hiện hiện, tựa như cùng bị trong nháy mắt băng phong đồng dạng, ngưng kết tại nơi đó. Lục thân thành đạo, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết a. Từ xưa đến nay, có thể đạt tới loại cảnh giới này người đều lác đác không có mấy, mỗi một cái xuất hiện lục thân kẻ thành đạo, đều có thể tại thời đại kia gây nên sóng to gió lớn, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Bàn về chiến lực, lục thân kẻ thành đạo tại hợp đạo cảnh bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, ngươi có người có thể chống lại. Nhưng mà, Trúc Thực cũng không phải bình thường hợp đạo cảnh cường giả, thực lực của hắn sớm đã đứng ở toàn bộ linh giới đỉnh phong. Khi hắn phát hiện Chu Thanh vậy mà nhục thân thành đạo sau, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao, hắn hôm nay đã là linh giới nhất cường giả đứng đầu một trong, ngoại trừ yêu tộc kia ẩn thế không ra hỗn độn thánh linh bên ngoài, hắn căn bản không e ngại bất cứ địch nhân nào. Khó trách ngươi dám chui vào Thiên Nguyên, hóa ra là có chỗ ỷ vào a. Trúc Thực thanh âm băng lãnh mà mang theo một tia khinh thường, bất quá, coi như thân thể ngươi thành đạo lại như thế nào, giết không chết ngươi, bản tọa còn có 1000 loại biện pháp có thể để ngươi sống không bằng chết. Đối mặt Trúc Thực uy hiếp, Chu Thanh khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh. Phải không? Hắn nhẹ giọng đáp lại nói, sau đó một bước phóng ra, thân hình tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền tới Trúc Thực trước người. Ngay sau đó, Chu Thanh không có chút nào hoa tiếu banh đánh một quyền. Một quyền này nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có chút nào khí thế cùng quan mang, nhưng ở Trúc Thực trong mắt, lại như là toàn bộ thế giới đều giáng xuống đồng dạng, lực lượng kinh khủng kia là hắn cuộc đời ít thấy. Thiên Nguyên, mảnh này thần bí mà thâm thúy địa phương, chính là Trúc Thực hang ổ chỗ. Trúc Thực, cái tên này tại linh giới bên trong không ai không biết, không người không hiểu, hắn lấy thôn phệ nửa cái linh giới mà thanh danh truyền xa, lực lượng chi khủng bố đã đạt đến làm cho người liễu lươi trình độ. Đối mặt một quyền này, Trúc Thực cũng không lựa chọn phòng ngự, mà là cho thấy hắn không có gì sánh kịp khí phách. Hắn không chút do dự rũi ra một chỉ, đầu ngón tay lóe ra luân hồi cùng nhân quả pháp tắc quang mang này tại đầu ngón tay của hắn tiêu tan, dường như toàn bộ linh giới luân hồi chi lực đều bị ngưng tụ tại một chỉ này phía trên. Một chỉ này ẩn chứa lực lượng hủy diệt mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng, thật giống như toàn bộ linh giới trọng lượng đều đặt ở một chỉ này phía trên, mang theo vô tận uy áp, hung hăng hướng phía Chu Thanh nắm đấm va chạm mà đi. Trong chốc lát, quyền chỉ va nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Lực lượng kinh khủng này tại chỉ pháp cùng nắm đấm ở giữa đột nhiên bộc phát ra, như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị cỗ lực lượng này bổ ra. Lực lượng kinh khủng dư ba như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Hư không tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, bị bóp méo đến như là sóng biển đồng dạng, lan lộn không thôi. Mà tòa kia đá xanh đại điện, càng là trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này nghiền thành nát bấy, hóa thành vô số đá vụn cùng bụi bặm. Hoàng Tuyền phía trên, nhấc lên thao thiên cự lãng, phản phất muốn đem toàn bộ Hoàng Tuyền đều thôn vệ hầu như không còn, kém chút liền bị cỗ lực lượng này xung kích đến thay đổi tuyến đường ngăn nước. Trúc Thực kêu lên một tiếng đau đớn, cái kia từ ý chí ngưng tụ mà thành nhục thân, tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, phình một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà một màn kia ý chí, cũng trong nháy mắt này bị Chu Thanh một quyền hoàn toàn gạt bỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chu Thanh bước chân như gió táp mưa rào giống như cấp tốc, mỗi một bước đều mang lực lượng cường đại, hắn gót cùng mặt đất va chạm phát ra đạp đạp tiếng vang. Cùng lúc đó, trên thân thể của hắn bắt đầu hiện ra từng sợi pháp tắc chi lực, những này pháp tắc chi lực như là tinh mịn tơ nhện đồng dạng quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một đạo kiên cố phòng sóng đê. Đạo này phòng sóng đê đem nhân quả cùng luân hồi pháp tắc tầng tầng suy yếu, khiến cho chân chính tác dụng tại Chu Thanh trên người lực lượng đã không đủ 6 thành. Nhưng mà, mặc dù như thế, Chu Thanh nhục thể vẫn tiếp nhận áp lực cực lớn, trên người hắn bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tựa như là một cái vỡ tan bút bê sứ, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chu Thanh thân thể hơi chao đảo một cái, nhưng hắn cũng không có bị cố lực lượng này đánh ngã. Tương phản, trong cơ thể hắn bất hủ kim tính bắt đầu lấp lóe, phản phất là bị nhen lửa hỏa diễm đồng dạng, cấp tốc lan tràn tới toàn thân hắn. Tại bất hủ kim tính tẩm bổ phía dưới, trên người hắn những cái kia vỡ ra vết thương ghê rợn bằng tốc độ kinh người khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa từng có nhận qua tổn thương như thế. Chu Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Tại Thiên Nguyên trên không, Hoàng Tuyền linh vụ như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng kịch liệt bạo động lên. Một cỗ kinh khủng ý chí từ trong hư không hiện ra đến, cỗ ý chí này bên trong ẩn chứa ung tùm sắc cơ, để cho người ta không rét mà run. Hoàng Tuyền linh vụ tại cỗ ý chí này tác dụng dưới cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa ra một trường to lớn khuôn mặt này như núi lớn to lớn, quan sát phía dưới Chu Thanh, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Tại trường này to lớn khuôn mặt bên trên, Hoàng Tuyền cùng lục đạo luân hồi giống như hư ảnh không câu chuyện, phảng phất là thiên đạo giáng lâm thế gian đồng dạng, khí tức kinh khủng ép tới Chu Thanh cơ hồ không thể thở nổi. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế tồn tại, Chu Thanh lại không sợ hãi chút nào, hắn cười ha ha một tiếng, tiếng cười dường như sấm sét ở trong thiên địa quanh quẩn. Ngay sau đó, Chu Thanh một bước phóng ra, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng tới cao hơn 9 trượng, tựa như một tòa kim sắc sơn nhạc. Trên người hắn tản mát ra hào quang chói sáng, chính là kim thân pháp tướng hiện hiện. Trong lúc pháp tướng bị thi triển đi ra lúc, Chu Thanh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí huyết chi lực, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt nhường khí tức của hắn tăng vọt một đoạn. Cỗ này khí huyết chi lực như là một dòng lũ lớn, trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, khiến cho thân thể của hắn khẽ run lên. Cùng lúc đó, mười mấy loại pháp tắc chi lực tại trong máu thịt của hắn điên cuồng lưu chuyển, phản phất là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Những này pháp tắc chi lực đan vào lẫn nhau, va chạm, tản mát ra một loại vạn pháp bất xâm thần thánh khí tức, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Chu Thanh lục thân lúc này cũng cùng thiên địa sinh ra một loại vi diệu cộng minh, dường như hắn đã cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Hắn mỗi một hạt tế bào đều giống như một cái động không đáy, tham lam thôn phệ lấy bốn phía tất cả nguyên khí. Loại này thôn phệ chi lực dị thường bá đạo, ngay cả trúc thực phong tỏa cũng không cách nào đối với nó sinh ra hiệu quả gì. Vừa mới hai người giao thủ thăm dò lúc, kỳ thật đều không có sự xuất toàn lực. Trúc thực chỉ là hạ xuống một đạo ý chí, dẫn động luân hồi chi lực tiến hành công kích, mà Chu Thanh cũng giống như thế, hắn cũng không có đem hóa vũ cảnh trượng lục kim thân chân chính uy năng hoàn toàn phát huy ra. Đối với trượng lục kim thân độ mạnh, Chu Thanh chính mình cũng không hết sức rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là đồng dạng hợp đạo cảnh cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mà Trúc thực hiển nhiên cũng không phải là bình thường hợp đạo cảnh cường giả, vừa vặn có thể mượn cơ hội này kiểm tra một chút trượng lục kim thân uy năng, đồng thời cũng có thể thuận tiện sờ một cái Trúc thực lực chân chính. Nhục thân kẻ thành đạo, bản tọa cũng đã gặp không ít, nhưng không có một cái có thể giống ngươi lợi hại như vậy. Nương theo lấy câu nói này, kia to lớn khuôn mặt chậm rãi mở ra, dường như toàn bộ thiên địa đều theo động tác của nó mà chấn động. Miệng khép mở ở giữa, phát ra thanh âm dường như sấm sét, đinh hai nhức óc, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Trúc thực hai mắt như là treo trong hư không mặt trời, tản ra hào quang chói sáng, nhìn chằm chằm Chu Thanh, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia tiếc hận, tiếp tục nói: "Ngươi tu luyện huyền công sát thực vô cùng không tầm thường, xem ra Phật chủ lựa chọn ngươi, ở mức độ rất lớn chính là nhìn vào một điểm này. Chỉ tiếc a, ngươi thành đạo thời gian quá muộn, chọn bện chậm 500 năm. Nếu như là tại 500 năm trước, ngươi cùng Phật chủ liên thủ, chỉ sợ thắng bại thật đúng là khó mà dự liệu được." Nói đến đây, Trúc thực ngữ khí bỗng nhiên biến nghiêm nghị lại: "Bất quá, ngươi bây giờ đã không có cơ hội. Giờ này ngày này, bản tọa muốn thu thập ngươi, bất quá là hơi hơi hao chút khí lực mà thôi. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút, linh giới luân hồi uy lực chân chính a." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vô cùng vô tận hoàng tuyển nước như là một cỗ thao thiên cự lãng giống như của tới, khí thế bằng bạc, thế không thể đỡ. Chu Thanh thấy thế, vội vàng thi triển thân pháp mong muốn tránh né, nhưng bất luận hắn như thế nào chẳng chọc xê dịch, kia hoàng tuyển nước từ đầu đến cuối như ảnh theo hình, căn bản là không có cách đào thoát. Nguyên lai, Trúc thực vẹn vẹn một ý niệm, liền đã cải thiên hoán địa, đem Chu Thanh vây ở bên trong vùng thế giới này. Chu Thanh mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở bực này thần thông trước mặt, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, trơ mắt nhìn kia kinh khủng hoàng tuyển nước hướng mình đánh tới. Lúc này nếu có người thứ ba ở đây, liền sẽ nhìn thấy một cỗ vô hình lực trưởng bao lại Chu Thanh, đem hắn đánh rất nhập hoàng tuyển bên trong. Hoàng tuyển làm mênh mông như vậy, Chu Thanh liền phản phất rơi vào trong biển rộng một con kiến, mặc hắn dây rủa như thế nào, cũng không cách nào đào thoát. Cải thiên hoán địa, đây chính là đạo quả chi lực. Chu Thanh tại trong nước sông dãy rủa, thật vất vả ổn định thân hình, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng bị dị xâm nhập thể nội, thẳng đến thần hồn mà đi. Trong tích tắc, Chu Thanh thần trí hoảng hốt, dường như quên đi thứ gì. Chu Thanh tâm bên trong giật mình, biết đây là hoàng tuyển lực lượng, có thể tẩy đi tất cả sinh linh nguyên bản ấn ký, đem ngươi biến thành một trương tinh khiết giấy trắng. Chu Thanh vội vàng vận chuyển huyền công, chứa lục kim thân kim quang nở rộ, pháp tác chi lực ngưng tụ thành kén, đem Chu Thanh bảo hộ ở trong đó. Quỷ dị hoàng tuyển chi lực đánh vào trên đó, đều bị bài xích bên ngoài. Chứa lục kim thân vạn pháp bất xâm, có thể không phải chỉ là nói xuông, cho dù ngã vào hoàng tuyển, cũng có thể bình yên vô sự. Vạn pháp bất xâm. Trúc thực nhìn xuống hoàng tuyển dãy rủa Chu Thanh, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có bất kỳ cái gì bất tử bất hủ. Đang khi nói chuyện, Trúc thực tay phải một chút, lục đạo luân hồi bản hiện hiện, kinh khủng luân hồi chi lực bộc phát. Chu Thanh trong nháy mắt bị hút vào luân hồi ở trong, hoàng tuyển cùng luân hồi giao kết, nhân quả cùng luân hồi hợp nhất, chặt đứt kiếp trước nhân quả, ma diệt linh trí, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng quy tắc lực lượng rơi vào Chu Thanh trên thân. Trong tích tắc, Chu Thanh tâm đầu sinh ra một tia không hiểu kinh khủng, dường như linh giới tại ma diệt hắn, lực lượng mạnh mẽ, căn bản là không có cách ngăn cản. Vẹn vẹn mới hơi, bao phủ tại Chu Thanh bên ngoài cơ thể pháp tắc chi kén bên trên liền xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách, kinh khủng quy tắc lực lượng điên cuồng theo khe hở chui vào bên trong, thế phải ma diệt Chu Thanh. Lục đạo luân hồi bản chuyển động, tích lũy lực lượng càng ngày càng mạnh. Chu Thanh tựa như là rơi vào trong đó bi thép, cho dù là cứng rắn cũng sẽ bị ép thành bụi phấn. Thật mạnh, chẳng lẽ Phật chủ không phải địch thủ? Chu Thanh sắc mặt đại biến, nếu không thể mau chóng phá vỡ luân hồi thoát ra đi, càng lún càng sâu, liền càng khó thoát hơn. Đến lúc đó cho dù chính mình bất tử bất diệt, cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong luân hồi, tiếp nhận không quyết tử vong trùng sinh chi khổ. Pháp thiên tượng địa. Chu Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một bước phóng ra, nhục thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lấy trượng lục kim thân thi triển pháp thiên tượng địa, hai môn huyền công nhập ra, bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng đơn giản không cách nào đánh giá. Luân hồi cùng nhân quả chi lực bị xé rách lây tràn vào Chu Thanh nhục thân. Trong nháy mắt, Chu Thanh thân cao liền đã bành trướng tới vài mét. Không hề làm gì, vẹn vẹn thôn phệ năng lượng, liền khiến luân hồi chuyển động chậm nửa nhịp. Đây là Trúc thực sắc mặt đại biến, vừa định dẫn tới càng nhiều lực lượng, đã thấy Chu Thanh gào thét một tiếng, song quyền mạnh mẽ đệm ở lục đạo luân hồi bàn bên trên. Lực lượng kinh khủng có thể khai thiên tích địa, quả ngươi cái gì pháp tắc đạo quả chi lực, ta chỉ cần một quyền phá đi. Oanh một tiếng tiếng vang, lục đạo luân hồi bàn sụp ra một góc, vận chuyển trong nháy mắt ngừng trệ nháy mắt. Thiên Nguyên phụ cận, phương viên mấy chục vạn bên trong thiên địa đều đi theo chấn động một cái. Thiên địa vận chuyển, dường như bị ngăn cản trong chốc lát, sau đó kinh khủng phản vệ chi lực tới càng mạnh càng thêm mãnh liệt, mạnh mẽ đánh vào Chu Thanh trên thân. Chu Thanh giống như núi cao cao thân thể cố lực lượng này ép hai chân run lên, kém chút quỳ giảm xuống đất. Vỡ vụn một góc lục đạo luân hồi bản nhanh chóng chữa trị, vây giết ma diệt chi lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chu Thanh tâm bên trong thầm giật mình, nhục thân dung nhập thế giới, thôn vệ tất cả có thể thôn vệ lực lượng, vạn mét cao thân thể cấp tốc cất cao, đỉnh thiên lập địa, lộ ra một cỗ muốn ở thiên địa so độ cao vô địch khí thế. Vạn trượng pháp thân thể cùng lục đạo luân hồi bản chống lại, động tĩnh quét sạch thiên địa, cả nhân tộc đại lục hợp đạo cảnh đại năng đều đã bị kinh động, cách mấy châu chi địa đều có thể nhìn thấy trong hư không kia kinh khủng dị tượng. Đây là người nào có thể cùng chúc thực đấu tới trình độ như vậy? Nhìn kia vạn trượng pháp thân thể, chính là Phật tông bí truyền pháp thiên tượng địa, chẳng lẽ Phật chủ lưu lại chuẩn bị ở sau không thành? Ha ha, thông quái. Chu Thanh cuồng tiếng một tiếng, song quyền đập lục đạo luân hồi giống như nước ra. Hắn đã đo ra thực lực của mình, cũng kiểm tra xong chúc thực sâu cạn, chúc thực lực lượng vô cùng vô tận, lại chiến đấu tiếp, chính mình chỉ có thể càng lún càng sâu, vòng cuối cùng về vây chết. Coi như lúc này, chớ nhìn hắn cùng chúc thực đánh khó phân thắng bại, không phân sàn sàn nhau, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào phá mở luân hồi chi lực, chạy trốn ra ngoài, kỳ thật đã rơi vào hạ phong. Cho nên, lúc này không đi chờ đến khi nào, mong muốn chiến thắng chúc thực, lúc này còn không phải lúc, chờ nội luyện hợp đạo quy thư, lại nhất quyết thắng bại không muộn. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thanh khẽ quát một tiếng, cao vạn trượng pháp thân thể bên trong lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bị hắn bức đi ra, một cỗ khí tức hủy diệt từ hắn nắm đấm bên trong tỏa ra. Oanh! Đấm ra một quyền, luân hồi đổ sụp, thiên địa quy về hỗn độn. Chúc thực sắc mặt biến hóa, thiên nguyên khẽ run, dẫn tới linh giới luân hồi chi lực phong thiên tỏa địa, phòng ngừa Chu Thanh chạy trốn. Vẹn vẹn một hơi, thiên địa quay về thanh minh, nhưng mà đổ sụp lục đạo luân hồi bản bên trong, vạn trượng pháp thân thể phanh một cái vỡ vụn, đúng là một cái bóng mờ, Chu Thanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng, không ai có thể từ luân hồi bên trong đào thoát. Chúc thực giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, trong mắt của hắn thần quang trong trẻo, thôi vận nhân quả luân hồi chi lực, bạc toán thiên địa, lại cũng không có chút nào thu hoạch, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Chương 451, quyết chiến chương 451, quyết chiến ngay trong nháy mắt này, chúc thực cái này tại linh giới cơ hồ vô địch tồn tại, ở sâu trong nội tâm vậy mà lần nữa bị khủng hoảng bao phủ. Loại cảm giác này, từ khi hắn chém giết Phật chủ về sau, đã có dòng dã 500 năm chưa từng xuất hiện. Bất luận hắn như thế nào trở về muốn, đều tuyệt đối không tưởng tượng được, chính mình vậy mà lại tại Phật chủ lưu lại chuẩn bị ở sau bên trên lần nữa thể nghiệm tới loại này sợ hãi. Nguyên bản, chúc thực đối với Phật chủ lưu lại chuẩn bị ở sau một mực duy trì độ cao cảnh giác cùng coi trọng. Hắn biết rõ Phật chủ lợi hại, cho nên đối với Phật chủ để lại bất kỳ thủ đoạn nào đều không dám xem thường. Nhưng mà, mặc dù hắn đã cẩn thận như vậy cẩn thận, lại còn đánh giá thấp Phật chủ chuẩn bị ở sau. Phẫn nộ, sợ hãi, bất an, những tâm tình này giống như thủy triều phun lên chúc thực trong lòng, nhường hắn cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Ý chí của hắn tại thời khắc này cùng luân hồi hòa làm một thể, lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét ngang nửa cái linh giới, mong muốn tìm ra Phật chủ lưu lại chuẩn bị ở sau đến tuột cùng dấu ở nơi nào. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào đi lục soát, đều không có phát hiện bất kỳ dấu vết để lại. Người Phật chủ kia lưu lại chuẩn bị ở sau tựa như là hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này như thế, nhường chúc thực căn bản không có chỗ xuống tay. Cuối cùng, chúc thực không thể không có cam lòng thu hồi ý chí của mình, trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định. Cùng lúc đó, nhân tộc hai đạo hợp đạo cảnh đại năng cũng nhòm ngó trong bóng tối lấy cái này biến cố. Bọn hắn đối với chúc thực chém giết Phật chủ chuyện cảm thấy 10 phần giận mình, nhưng cùng lúc trong lòng cũng không khỏi có một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao, chúc thực chém giết Phật chủ về sau, uy lâm nhân tộc, các giáo tổ sư mặt ngoài mặc dù phối hợp, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ chưa hẳn thật như thế cam tâm tình nguyện. Dù sao, làm tổ sư ra làm lâu, ai cũng không muốn bỗng nhiên thêm ra một cái cha đến, hơn nữa còn là một cái có thể trưởng quản tính mạng của bọn họ cha. Nếu như nói lục đạo bị cướp đi chiến thắng thành phẩm, chỉ là để địa phủ uy nghiêm nhận lấy một chút khiêu khích, như vậy lần này có người dám xâm nhập thiên uyên, cùng chúc thực triển khai một trận kinh thế hai tộc đại chiến, đồng thời cuối cùng còn có thể thông dong rời đi, đây không thể nghi ngờ là đem địa phủ uy nghiêm hoàn toàn trà đạp tại dưới chân. Sự kiện này giống như một quả bom nặng ký, tại địa phủ thậm chí cả nhân tộc 500 năm cách cục bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ này phút này, địa phủ uy nghiêm đã lảo đảo muốn ngã, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này một biến hóa vi diệu, có lẽ sẽ cho địa phủ mang đến trước nay chưa từng có xung kích cùng khiêu chiến. Mà tại hai tộc nhân yêu trên chiến trường, lục đạo sắc mặt tâm trầm, thấp giọng chửi bới nói, đều đã chết 500 năm, còn không yên ổn. Sắc mặt của hắn dị thường khó coi, dường như lửa giận trong lòng tùy thời đều có thể phun ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại lục đạo tức giận bất bình lúc, một cỗ cường đại mà uy nghiêm ý chí bỗng nhiên giáng lâm. Cỗ ý chí này như núi lớn nặng nề, làm cho người ngạt thở. Tại lục đạo trước mặt, cỗ ý chí này cấp tốc ngưng tụ thành một cái hình người, đương nhiên đó là chúc thực. Lục đạo thấy thế, liền vội vàng không người thi lễ, cung kính nói, hài nhi gặp qua phụ vương. Chúc thực khẽ gật đầu, trầm giọng nói, từng thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn chứa một loại không cách nào kháng cự uy áp. Ngay sau đó, chúc thực nhìn chăm chú lục đạo, trầm rãi nói rằng, vừa mới vi phụ cùng Phật tông tặc tử một trận chiến, ngươi cũng đều thấy được, đối với cái này, ngươi có ý nghĩ gì? Lục đạo sắc mặt ngưng trọng dị thường, hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, phản phất muốn xuyên thấu qua vùng hư không kia nhìn thấy dấu ở chân tướng trong đó. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, người này thi triển đúng là Phật tông thủ đoạn, hơn nữa có thể đem pháp thiên tượng địa môn tuyệt kỹ này phát huy tới uy lực như thế, tuyệt đối là nhục thân thành đạo cường giả. Lục đạo trong giọng nói để lộ ra đối thực lực đối phương độ cao tán thành, đồng thời cũng ẩn hàm một tia kiêng kỵ. Nhưng mà, hắn cũng không có bị đối phương cường đại hù dọa ngược, gấp nói tiếp, bất quá, dù vậy, cũng là không cần quá e ngại. Người này có thể từ phụ thân trong luân hồi đào thoát, đây mới thực sự là đáng giá chúng ta chú ý địa phương. Một bên Trúc Thực nghe vậy, cũng không nhịn được gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt của hắn đồng dạng rơi vào vùng hư không kia phía trên, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, Trúc Thực mở miệng nói, đúng là như thế. Vi phụ mặc dù chưa hoàn toàn thôn vệ hết linh giới luân hồi, nhưng cũng đã nắm trong tay gần một nửa lực lượng. Có thể người này lại có thể từ ta bảy trong phong ấn chạy trốn mà đi, thần thông xác thực không thể khinh thường. Trúc Thực trong giọng nói đã có đối với thực lực mình tự tin, cũng có đối với địch nhân coi trọng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó vi phụ từng nếm thử bạc toán người này đi hướng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bây giờ nghĩ đến, chỉ có một khả năng, cái kia chính là người này đã đem nhân quả bà pha trải qua tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đồng thời thành công đem ba bộ pháp thân hợp lại làm một. Kể từ đó, hắn liền có thể nhảy ra nhân quả trói buộc, tự nhiên có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung. Quả là thế a. Lục đạo không khỏi sợ hãi thán nói, cặp mắt của hắn bên trong toát ra thật sâu vẻ giật mình. Từ khi diệt đi Phật tông về sau, hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu đọc qua nhân quả bà pha trải qua, tự nhiên biết rõ ba thân hợp nhất về sau uy lực kinh khủng. Giờ phút này, hắn sát mặt ngưng trọng trầm giọng nói, cảnh giới như thế, cho dù là Phật chủ như vậy khổ tu mười mấy năm, cũng khó có thể đạt tới a. Hải Nhi trước đó còn từng trong lòng còn có lo nghĩ, cho rằng ba thân hợp nhất bất quá là một loại phán đoán, căn bản không có khả năng chân chính thực hiện. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà thật có người có thể tu luyện thành công. Đúng vậy à, vi phụ mặc dù thành công chém giết Phật chủ, nhưng đối với hắn từ đầu đến cuối trong lòng còn có kiêng kỵ. Trúc Thực thở dài một tiếng, trên mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, chậm rãi nói rằng, sở dĩ như vậy, chính là bởi vì người này nắm giữ siêu phàm đại trí tuệ. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, có thể đem ba thân hợp lại là một, Phật chủ lưu lại cái này một chuẩn bị ở sau thật sự là vô cùng lợi hại. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, nhường hắn ở bên trong luyện phương diện tiến thêm một bước, tấn thăng đến hợp đạo cảnh, chỉ sợ chuyện liền sẽ biến cực kỳ khó giải quyết. Cho nên, vi phụ nhất định phải nhanh thôn vệ linh giới luân hồi, tới hòa làm một thể. Đến lúc đó, cho dù hắn có thể nhảy ra nhân quả trói buộc, cũng tuyệt đối khó mà đào thoát luân hồi trường khống. Kể từ đó, vi phụ liền có thể thôi động toàn bộ linh giới lực lượng, đem hắn dễ dàng phong ấn. Phụ vương muốn cho Hải Nhi như thế nào làm? Lục đạo trong lòng cảm giác nặng nề, biết phụ vương trong lòng có cảm giác cấp bách, cũng dự cảm được sắp đến nguy cơ. Không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Trúc Thực thanh âm trầm thấp, lại cất giấu vô tận sắc cơ, nói rằng, vi phụ thôn vệ linh giới luân hồi, cần hải lượng hồn phách cùng chân linh. Chiến đấu thắng bại, cũng không có trọng yếu như vậy, hiểu không? Hải Nhi đã hiểu. Lục đạo lệnh cả tim, thoáng suy tư liền nói rằng, bây giờ nhân tộc đã công chiếm yêu tộc non nửa lãnh địa, yêu tộc đã cảm thấy áp lực, nội bộ chưa từng có đoàn kết cùng một chỗ, chỉ cần đang cho bọn hắn một chút áp lực, yêu tộc bên trong chư tộc chắc chắn sẽ tạm thời một lòng đoàn kết. Đến lúc đó, hai tộc liền sẽ nên đón một trận quyết chiến. Vi phụ muốn chính là trận này quyết chiến. Trúc Thực thanh âm dường như đến từ cựu lũ địa ngục, để lộ ra một tia khát máu điên cuồng, lời của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo chịu nặng uy áp. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục trầm giọng nói rằng, yêu tộc mong muốn áp lực. Tốt, vi phụ liền cho bọn họ áp lực. Phía trước ngọn núi kia, chắc hẳn chính là Hỏa Phượng Sơn đi. Chờ ta nhân tộc đại quân tiến công Hỏa Phượng Sơn lúc, vi phụ chắc chắn tự mình ra tay, đem những cái kia ra trận yêu tộc hợp đạo cảnh đại năng, một lần hành động tiêu diệt. Trúc Thực trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn đối yêu tộc cừu hận đã sâu tận xương thủy, lần này, hắn nhất định phải nhường yêu tộc nỗ lực giá cao thảm trọng. Lục đạo ở một bên nghe, ánh mắt của hắn có hơi hơi sáng, tựa hồ đối với Trúc Thực kế hoạch có chút tán thưởng. Nhưng mà, sau một lát, lông mày của hắn lại hơi nhíu lên, lộ ra một tia lo lắng. Phụ vương, Hỏa Phượng thế nhưng là yêu tộc cổ xưa nhất chủng tộc một trong, hơn nữa còn là vũ loại yêu tộc thủ lĩnh. Nếu là thật sự Hỏa Phượng lão tổ ở đây chiến bên trong vẫn lạc, yêu tộc tất nhiên sẽ đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng chúng ta nhân tộc. Lục đạo phân tích nói. Trúc Thực cười lạnh một tiếng, xem thường nói, yêu tộc đoàn kết lại như thế nào? Bọn hắn bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Chỉ cần ta nhân tộc đoàn kết nhất trí, nhất định có thể đem yêu tộc đánh tan. Lục đạo gật gật đầu, nhưng sự lo lắng của hắn cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Hắn nói tiếp, chỉ là như vậy thứ nhất, hai tộc nhân yêu hợp đạo cảnh đại năng, tất nhiên sẽ đối phụ vương càng thêm kiêng kỵ. Hải Nhi lo lắng, bọn hắn sẽ hay không liên thủ lại, cùng phụ vương là địch. Dù sao, phụ vương thực lực của ngài tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ a. Trúc Thực trầm mặc một hồi, dường như cũng ý thức được cái này tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tự tin, nói rằng, không sao, coi như bọn hắn liên thủ, vi phụ cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Hơn nữa, yêu tộc bên trong phải chăng còn có ẩn thế hỗn độn chân linh tồn tại, bây giờ còn nghi vấn. Chúng ta nếu là bức bách quá gấp, nói không chừng thực sẽ đem hỗn độn chân linh ép ra ngoài. Lục đạo trong lòng căng thẳng, hắn đương nhiên biết hỗn độn chân linh lợi hại. Nếu là thật sự dẫn xuất hỗn độn chân linh, kia cuộc chiến tranh này thắng bại coi như khó mà dự liệu. Ha ha, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Trúc Thực cười ha ha một tiếng, nói rằng, yêu tộc cho dù có hỗn độn chân linh còn tại thế, vi phụ cũng không sợ chi. Năm đó, kỳ tổ cường thịnh nhất thời điểm, chỉ sợ cũng không bằng vi phụ lúc này, hắn có thể đánh hỗn độn chân linh trọng thương ngã gục mà chạy, vi phụ chính mình cũng có thể. Hải Nhi minh bạch. Lục đạo cung kính gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Phật Châu, Tu Di Sơn di chỉ. Đã từng Tu Di Sơn đạo trường, tại 500 năm trước trận kia kinh thế hai tộc đại chiến bên trong, gặp hủy diệt tính đả kích, bây giờ đã biến thành một mảnh hoang vu phế tích. Cao đến vạn trượng Tu Di Sơn, đã từng là Phật giáo thánh địa, bây giờ lại chỉ còn lại có một bãi loạn thạch, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Nhân quả cùng luân hồi hai loại pháp tắc chi lực, ở chỗ này lẫn nhau giao hòa, kịch liệt va chạm, 500 năm ở giữa chưa hề ngừng. Loại lực lượng này sẽ lẫn, khiến cho phiến khu vực này trở thành một mảnh tuyệt đối cấm khu, bất cứ sinh vật nào đều khó mà tới gần. Tuệ Tính đứng tại Tu Di Sơn di chỉ bên trên, thân ảnh của hắn có vẻ hơi cô độc cùng thê lương. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú mảnh này đã từng huy hoàng địa phương, trong mắt lộ ra thật sâu bi thương chi sắc. Nơi này còn lưu lại Phật chủ đạo quả khí tức, cố lực lượng này đối với Tuệ Tính tới nói là quen thuộc như vậy, phảng phất là hôm qua tái hiện. Trước kia đủ loại hồi ức xông lên đầu, nhường Tuệ Tính tâm tình càng thêm nặng nề. Cứ việc đạo tâm của hắn vô cùng kiên định, nhưng tại thời khắc này, hắn cũng không nhịn được buồn từ đó đến, sinh ra một loại không cách nào nói rõ cảm khái. 500 năm, cảnh còn người mất a. Tuệ Tính nhẹ giọng thở dài, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận tang thương. Đạo hữu nén bi thương, lần này đại nạn không chết, cũng coi là được đến thượng thiên chiếu cố, nắm giữ một phần hậu phúc. Hơn nữa, có Xích Luyện Pháp Vương cảm ngộ, lại thêm cái này 500 năm khổ tu, đạo hữu hẳn là rất nhanh liền có thể hợp đạo thành công. Đến lúc đó, trọng trấn Phật chủ huy hoàng của ngày xưa, chắc hẳn cũng không phải là việc khó. Chu Thanh thấy thế, mỉm cười, tiến lên một bước nhẹ nhàng vô vô Tuệ Tính bả vai, ôn nhu an ủi, Tuệ Tính đạo hữu, không cần thiết quá bi thương, Phật chủ mặc dù đã vất lạc, nhưng tinh thần của hắn cùng ý chí chắc chắn vĩnh tồn thế gian. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay chuyển bàn tay, chỉ thấy một đạo kim sắc hào quang lóe lên, một cái cổ pháp mà trang nghiêm trung lớn thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này trung lớn toàn thân kim hoàng, trung thân bên trên khắc có vô số phụ văn thần bí cùng đồ án, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chu Thanh đem đại nhật kim trung đưa tới Tuệ Tính trước mặt, trịnh trọng nói, bảo vật này chính là Phật chủ vẫn lạc thời điểm, cố ý bay tới tìm ta. Hôm nay, ta liền đưa nó trả lại với ngươi, hy vọng nó có thể giúp ngươi trọng trấn Phật tông, khôi phục huy hoàng của ngày xưa. Tuệ Tính nhìn chăm chú trước mắt đại nhật kim trung, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, hắn khẽ gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận món bảo vật này, thu vào trong lòng. Hắn biết rõ, cái này đại nhật kim trung đối với Phật tông tới nói ý nghĩa phi phàm, không chỉ có là một cái pháp bảo cường đại, càng là Phật tông khí vận biểu tượng. Có nó, ngày khác chấn hương Phật tông liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Đa tạ Chu Thanh đạo hữu. Tuệ Tính cảm kích nói rằng. Chu Thanh khoát tay áo, cười nói, không cần phải khách khí, đây là tiện tay mà thôi. Không biết Tuệ Tính đạo hữu tiếp xuống có tính toán gì không đâu. Tuệ Tính thoáng suy tư một chút, hồi đáp, ta vốn muốn ở đây bế quan tu luyện, để cầu đột phá hợp đạo chi cảnh. Nhưng mà, bây giờ xem ra nhân tộc đại lục dường như đã không phải nơi lý tưởng. Chu Thanh gật đầu biểu thị tán đồng, hắn trầm tư một lát sau, đề nghị, nếu là đạo hữu cố ý hợp đạo, ta ngược lại thật ra cảm thấy hỗn độn biên hoang là cái không sai chỗ. Nơi đó tràn đầy bất ngờ cùng biến số, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi cơ duyên chờ đợi đạo hữu. Hỗn độn biên hoang. Tuệ Tính ngay vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thu liễm một chút trào lên cảm xúc, quan sát tỉ mỉ lên Chu Thanh đến, dường như mong muốn từ trên người hắn nhìn ra chút mánh khóe. Lệ đạo hữu, ngươi có thể dễ dàng như vậy chui vào thiên nguyên của ta, lại có thể tại đông đảo cường giả vòng vây hạ thông dong trở ra, chắc hẳn ngươi nhân quả chi đạo đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Chẳng lẽ nói, ngươi đã đem nhân quả ba bộ pháp thân dung hợp quý nhất phải không? Tuệ Tính trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc cùng chờ mong. Không sai. Chu Thanh gật gật đầu, không có dấu giếm, đem tại hỗn độn biên hoang hợp đạo cùng mượn cơ hội dung hợp nhân quả ba bộ pháp thân sự tình đều cùng Tuệ Tính nói một lần. Liên quan tới hỗn độn biên hoang, tiểu tăng nghe sư tôn nói qua, nơi đó là linh giới cùng hỗn độn thế giới giáp giới chỗ, ẩn chứa thiên địa khai tích huyền diệu. Đạo hữu nhục thân thành đạo, giống như hỗn độn sơ khai, vừa lúc đáp lời hỗn độn biên hoang huyền diệu, có thể mượn cơ hội này dòm ngó khai thiên huyền diệu, chính là đạo hữu tạo hóa. Chỉ là bực này cơ duyên, tiểu tăng chỉ sợ không được. Tuệ Tính cười khổ lắc đầu, nội luyện hợp đạo là cùng thiên địa tương hợp. Hỗn độn biên hoang thế giới bất ổn, các loại đại đạo hỗn tạp cùng một chỗ, căn bản là không có cách hợp đạo, tự nhiên không cách nào ở nơi đó đột phá, bất quá lệ đạo hữu cũng là nhắc nhở ta, cho dù không cách nào hợp đạo, lại có thể xâm nhập trong đó, lĩnh hội một hai. Đến mức ta hợp đạo con đường, tiểu tăng nguyên bản còn có chút không quyết định chắc chắn được. Bây giờ kinh nghiệm Phật tông tịch diệt chi kiếp, tiểu tăng bây giờ đã có kết luận. A, có thể hay không nói nghe một chút? Chu Thanh nghe vậy trong lòng lập tức có chút hiếu kỳ, hợp đạo vật gì, liên quan đến tương lai thành tựu. Tuệ Tính kỳ tài ngút trời, tại bây giờ loại tình huống này, hắn chọn hợp đạo vật gì? Lệ đạo hữu có biết, kỳ tổ là như thế nào hợp đạo? Tuệ Tính không trả lời mà hỏi lại, trong ánh mắt lộ ra một cố bình tĩnh vẻ kiên định. Chương 452, hợp đạo Nam Di chương 452, hợp đạo Nam Di đạo hữu thật đúng là hỏi khó ta. Chu Thanh chân mày hơi nhíu lại, hắn như có điều suy nghĩ nói rằng, dưới tình huống bình thường, các giáo tổ sư tấn thăng hợp đạo cảnh lúc đều sẽ lấy một châu chi địa làm căn cơ. Nhưng mà kỳ tổ tựa hồ có chút không giống bình thường. Hắn hiện tại chiếm cứ Nam Di bộ châu, trên thực tế là hắn tại tấn thăng hợp đạo về sau lựa chọn. Bởi vậy, ta phỏng đoán kỳ tổ tại tấn thăng hợp đạo cảnh lúc tình huống khả năng tương đối đặc thù, chỉ sợ cũng không phải là lấy một châu chi địa làm cơ sở. Tuệ Tính ngay vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Chu Thanh quan điểm, tiếp lấy giải thích nói, đúng là như thế. Nhân tộc tu đạo lịch trình, lúc đầu là làm theo yêu tộc, sau đó thông qua lĩnh hội thiên địa chi đạo, dần dần lục lọi ra thích hợp nhân tộc con đường tu hành. Mà kỳ tổ chính là nhân tộc trên con đường này khai thác người một trong. Hắn lựa chọn hợp đạo phương thức cũng không phải là một châu chi địa, mà là hắn bản mệnh linh bảo, lại đạo cờ. Hợp đạo bản mệnh linh bảo. Chu Thanh ánh mắt đống nhiên có hơi hơi sáng, dường như trong đầu có một đạo linh quang hiện lên. Nhưng ngay sau đó, trên mặt của hắn lại hiện ra một tia nghi hoặc, hỏi: "Pháp bảo vốn chính là chịu chủ nhân trường khống, nó có thể bị coi là chủ nhân chiến lược một bộ phận. Như vậy, đem nó cùng tự thân hợp đạo, dường như cũng không thể trực tiếp gia tăng chiến lực, làm như vậy chẳng phải là có chút dư thừa sao?" "Pháp bảo bình thường, xác thực như thế." Tuệ Tính khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó tiếp tục nói rằng: "Nhưng mà, kỳ tổ bản mệnh linh bảo, đại đạo cờ, nhưng tuyệt không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh. Nay bảo cụ có phi phàm đặc tính, có thể cùng thiên địa hòa làm một thể, từ đó thực hiện đối với thiên địa trường khống." Nơi này nói tới trường khống thiên địa, tuyệt không phải nói ngoa, mà là thật sự trường khống. Tuệ Tính thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy giải thích nói: "Dưới tình huống bình thường, nhân tộc đại giáo tổ sư nhóm mặc dù có thể dung hợp một châu chi địa, nhưng trên thực tế bọn hắn nắm trong tay vẹn vẹn nên châu chi địa pháp tắc chi lực, hơn nữa thường thường chỉ là một loại trong đó hoặc mấy loại. Mà kỳ tổ thì hoàn toàn khác biệt, hắn nắm trong tay chính là toàn bộ pháp tắc chi lực." Nghe đến đó, Chu Thanh ánh mắt có hơi hơi sáng, dường như lĩnh ngộ được cái gì, hắn nói rằng: "Như thế nói đến, kỳ tổ chiến lực liền sẽ không nhận vị trí địa lý hạn chế. Chỉ cần hắn tùy thân mang theo đại đạo cờ, bất luận thân ở chỗ nào, cho dù là tiến vào địch quân sân nhà, đều có thể phát huy ra 100% chiến lực." "Đúng là như thế." Tuệ Tính gật đầu đáp, "bất quá, đại đạo cờ thực sự quá mức đặc thù, loại này con đường chỉ sợ cũng chỉ có kỳ tổ mình có thể đi được thông." Tuệ Tính thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Kỳ tổ lựa chọn con đường này, kỳ thật cũng không phải là điểm cuối cùng, hắn hợp đạo đại đạo cờ cũng chỉ là một cái ban cầu. Con đường này điểm cuối cùng là hợp đạo linh giới, cải tạo linh giới. Hợp đạo linh giới cũng là dễ lý giải, cái này cải tạo linh giới chỉ là cái gì?" Chu Thanh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới Nam Di Bộ Châu hiện trạng, không khỏi trong lòng khẽ động, thốt ra: "Chẳng lẽ nói, Nam Di Bộ Châu bây giờ cục diện chính là kỳ tổ nếm thử cải tạo linh giới sau kết quả?" Tuệ Tính mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia bi thương chi sắc, chậm rãi nói rằng: "Đúng là như thế. Có một số việc, nguyên bản bị sư tôn hạ cấm ngôn chú, ta không cách nào cáo chi lệ đạo hữu. Nhưng bây giờ, tầng này hạn chế đã không tồn tại." Hắn thoáng dừng một chút, nói tiếp: "Thiên địa vận chuyển, tự có pháp tắc tồn tại. Lớn đến luân hồi sinh tử, nhỏ đến sói đói ăn dê, không có chỗ nào mà không phải là tại pháp tắc trưởng không phía dưới. Mà chúng ta người tu đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, theo đuổi, tổng kết lại đơn giản hai điểm. Thứ nhất, chính là siêu thoát, cũng chính là nhảy ra thế gian này quy tắc trói buộc, chứng được đại tiêu giao chi cảnh. Lệ đạo hữu có thể siêu thoát nhân quả, đã coi là siêu thoát người, từ đây thiên địa mặc cho tiêu giao, vạn pháp bất chiếm thân. Nhưng mà, cái gọi là chứng đạo tiêu giao, vẹn vẹn chỉ là người tiêu giao mà thôi, thế gian rất nhiều chuyện cũng sẽ không bởi vì ngươi chứng đạo thành công liền sẽ nhận ngươi trưởng khống. Thân bằng hảo hữu sinh tử, tông môn hưng suy vinh lục, đây hết thảy đều cũng không phải là nhân lực có thể khống chế. Chỉ cần trong lòng ngươi vẫn còn tồn tại tình cảm, như cũ sinh hoạt tại linh giới cái này vạn trượng hồng trần bên trong, liền tất nhiên sẽ bị những này tình cảm chỗ ràng buộc, lại có thể nào coi là chân chính siêu thoát đâu. Bởi vậy, như muốn thực hiện chân chính siêu biệt, nhất định phải nắm giữ trưởng khống thiên địa, nghịch thiên cải mệnh năng lực. Ý vị này phải dùng đạo của mình thay thế thiên đạo, lấy ý chí của mình đi đại biểu thiên địa ý chí. Kể từ đó, vận chuyển của thiên đạo đều sẽ tại ngươi một ý niệm. Duy có như thế, phương có thể xưng được là chân chính đại tiêu giao. Thì ra là thế, ta cuối cùng minh bạch, kỳ tổ tại Nam Di Bộ Châu chuyện làm, chính là mong muốn chứng được cái này chân chính đại tiêu giao à. Chu Thanh bừng tỉnh hiểu ra, nhưng cuối cùng hắn từng bị hại nặng nề, lại cũng không thể không đối kỳ tổ khí phách biểu thị tán thưởng. Dù sao, muốn lấy sức một mình đi cải biến thiên đạo, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, mà kỳ tổ cũng đã như thế tiếp cận thành công. Nam Di Bộ Châu, nơi này cùng linh giới cái khác bất kỳ địa phương nào đều hoàn toàn khác biệt. Thiên địa của nó quy tắc vận chuyển dường như càng thêm khắc nghiệt mà nhạy cảm, đối với thiện ác thưởng phạt cũng phá lệ rõ ràng. Bất luận kẻ nào chỉ cần có chút chạm đến, liền sẽ lập tức gặp như lôi đình trọng kích. Không sai, nghe sư tôn giảng, kỳ tổ mượn nhờ đại đạo cờ, cũng chỉ có thể trưởng khống thiên địa vạn đạo, vẫn không khỏi làm thiên địa dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Điểm này cũng là hợp đạo cảnh đại năng đối mặt cực hạn, chính là đạo quả chi lực, cũng chỉ là nắm giữ tạm thời cải thiên hoán địa năng lực. Theo thời gian trôi qua, đạo quả chi lực tán đi, tất cả cải biến đều sẽ bị từng cái uốn nắn. Cuối cùng như hoa trong gương, trăng trong nước, dường như một trận huyễn cảnh. Tuệ Tính chỉ vào hư không vô tận chỗ cao, kia mơ hồ trong đó hiện lộ lục đạo luân hồi bàn, trầm giọng nói rằng: "Chúc thực thôn phệ linh giới luân hồi, cùng kỳ tổ chỗ đi con đường xem như trăm sông đổ về một biển. Sơ khai bắt đầu, đối linh giới luân hồi ảnh hưởng rất nhỏ, hoặc theo thời gian trôi qua, liền có thể không ngừng sửa đổi làm sâu thêm đối linh giới luân hồi ảnh hưởng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể hoàn toàn trưởng khống linh giới luân hồi, khiến cho dựa theo chính mình ý chí vận chuyển. Kỳ tổ mong muốn càng nhiều, hắn muốn cải biến toàn bộ linh giới." "Cải biến toàn bộ linh giới? Đây chính là một hạng cực kỳ gian khổ nhiệm vụ a." Kỳ tổ lại có như thế hùng vĩ tư tưởng, đồng thời có can đảm thay đổi thực tiễn, loại này khí phách thật là khiến người khâm phục không thôi. Chu Thanh không khỏi tán thán nói. Trong đầu hắn hiện ra Nam Di Bộ Châu đủ loại hạn chế cùng cấm cảnh, lại liên tưởng đến kỳ tổ vị trí thời đại kia, trong lòng dần dần minh bạch kỳ tổ làm như vậy ý đồ. Hắn sát mặt ngưng trọng nói rằng: "Chế định quy tắc, ước thuốc sinh linh, cái này đích xác là một cái biện pháp khả thi. Nhưng từ kỳ tổ tại Nam Di Bộ Châu sở tác sở vi đến xem, nếu như hắn thật thành công, đối với chúng ta những tu sĩ này tới nói, chỉ sợ chưa hẳn là một chuyện tốt." Tuệ Tính nghe xong Chu Thanh lời nói, tràn đầy đồng cảm gật đầu, nói rằng: "Đúng là như thế, nhưng mà đối với linh giới những sinh linh khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại hảo sự." Hắn nói tiếp: "Kỳ tổ chủ đạo nhân tộc quật khởi chi chiến, hắn chính mắt thấy ngàn tỷ nhân loại bị yêu tộc nô dịch, trở thành huyết thực bi thảm cảnh tượng. hắn đã từng tự tay đem vô số dân chúng đưa lên chiến trường, cuối cùng hóa thành từng chồng bạch cốt. Cho nên, hắn chỗ mục tiêu theo đuổi cùng chúng ta những tu sĩ này là hoàn toàn khác biệt. Tại kỳ tổ trong mắt, tu sĩ, nhất là tu sĩ cấp cao, mới là thế gian này lớn nhất ưu ác tính. Giống nguyên anh cảnh tu sĩ, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành thị, thậm chí một quốc gia. Nhưng nếu là một người bình thường, đã làm ác lại đánh, nếu là không có lực lượng, dám nhiều nhất giết chóc 3 năm người mà thôi. Cho nên, kỳ tổ có thể cảm thấy thiên đạo cũng không hoàn thiện, khiến tu đạo cảnh có rảnh có thể chui, từ đó trưởng không có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, chuyện này đối với những sinh linh khác 10 phần bất công. Hắn muốn làm, chính là bổ hợp thiên đạo. Đem chính mình ở giữa trí, gia nhập thiên đạo vận chuyển tầng dưới chốt quy tắc bên trong. Chu Thanh sau khi nghe xong, thật lâu im lặng, sau đó tò mò hỏi, kỳ tổ ý nghĩ là tốt, đi sự tình cũng là trí thiện sự tình. Chỉ là, cái khác hợp đạo cảnh đại năng, chỉ sợ sẽ không đồng ý a. Hắn là làm sao thuyết phục nhân tộc các giáo tổ sư? Liên quan đến bản thân, ai lại bằng lòng từ bỏ trường sinh cùng lực lượng đâu? Tuệ Tính rất là tán thành gật đầu, sau đó thật sâu thở dài một tiếng, nói tiếp, chỉ là, kỳ tổ chuyện cần phải làm, có thể nói là xưa nay chưa từng có a. Đến tột cùng có thể thành công hay không, thực sự khó mà khẳng định. Hú hồ, kỳ tổ tại nhân tộc bên trong hy vọng cực cao, các giáo tổ sư đều từng chịu huệ với hắn, bởi vậy, cho dù bọn họ nội tâm đối kỳ tổ kế hoạch có chỗ lo nghĩ, mặt ngoài cũng tuyệt đối sẽ không công nhiên nhảy ra biểu thị phản đối. Tuệ Tính thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, kỳ tổ còn chủ động đưa ra bằng lòng lấy tự thân chi lực đến chấn áp ma đạo dư nghiệt cùng đại yêu, đồng thời đem thí nghiệm chi địa tuyển tại yêu tộc nội địa. Kể từ đó, cho dù kỳ tổ cuối cùng thật thành công, thiên đạo biến hóa cũng biết từ Nam Di Bộ Châu hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, mà đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng, tất nhiên là yêu tộc. Cho nên, tổng hợp cân nhắc những yếu tố này, các giáo tổ sư sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý kỳ tổ đề nghị. Nghe đến đó, Chu Thanh khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt cười khẽ, nói rằng, như thế xem ra, bọn hắn kỳ thật đều cũng không xem trọng kỳ tổ có thể thành công a. Hắn dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói tiếp đi, so sánh dưới, chúc thực chỗ đi con đường dường như muốn tương đối dễ dàng một chút. Dù sao, linh giới luân hồi vốn là tồn tại, mà kỳ tổ mong muốn làm, lại là muốn đem một đầu nguyên bản cũng không tồn tại quy tắc, mạnh mẽ dung nhập vào linh giới bên trong. Cái này không khác từ không sinh có, độ khó có thể nghĩ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, các giáo tổ sư mới có thể cảm thấy kỳ tổ gần như không có khả năng thành công a. Đúng vậy a, chỉ sợ trong lòng đều cảm thấy kỳ tổ điên rồi. Tuệ Tính cười khổ một tiếng, lắc đầu, liền hắn ngâm lại cũng cảm thấy hoang đường. Thế nhưng là kỳ tổ cứ làm như vậy, biết rõ thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng như cũng vui vẻ chịu đựng, đạo tâm kiên định, làm cho người bội phục. Nhìn Nam Di Bộ Châu tình huống, kỳ tổ hẳn là thất bại đi. Chu Thanh thở dài một tiếng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tuệ Tính, hỏi ra chính mình 500 năm trước liền muốn biết vấn đề, kỳ tổ, đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Lệ đạo hưu tấn thăng kim đan cảnh, tao ngộ đạo hóa chi kiếp, cảm thụ như thế nào? Tuệ Tính quay đầu nhìn chằm chằm Chu Thanh, không trả lời mà hỏi lại nói, tất cả thiên địa định. Chu Thanh ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nói rằng, cái loại cảm giác này, liền phảng phất tự thân thiên địa bất dung, muốn bị thiên địa chu diệt đồng dạng. Mặc dù may mắn vượt qua, nhưng là mỗi lần nhớ tới, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Đúng vậy a, nhân lực rốt cuộc cuối cùng, sao dám cùng thiên địa là địch? Tuệ Tính trong lòng đồng cảm cảm khái một tiếng, nói rằng, hợp đạo thiên địa, chính là đem ý chí của mình, là gắn vào thiên địa pháp tắc bên trong, nhận thiên địa lực lượng bảo vệ, tự nhiên vượt xa kim đan cảnh đạo hóa chi kiếp. Cho nên ngươi, mong muốn ngăn cản cỗ này đáng sợ thiên địa lực lượng, liền cần phải mượn đồng dạng địa lợi. Nhân tộc hợp đạo cảnh đại năng, thường thường tuyển định đạo trường, khổ tâm kinh doanh, bố trí xuống đại trận, mới khó khăn lắm có thể vượt qua kiếp nạn này. Cái này cũng là nhân tộc đại năng, vì sao hợp đạo thời điểm, chọn đặc biệt vị trí, lại một khi hợp đạo sau, sẽ không tùy tiện cải biến nguyên nhân. Nhưng mà, kỳ tổ chỗ đi đường, lại có khác nhau. Hắn không chỉ có muốn hợp đạo Nam Di Bộ Châu, còn muốn đem ý chí của mình, dung nhập Nam Di Sông Châu phiến thiên địa này đại đạo bên trong, hóa thành tầng dưới chốt quy tắc, chi phối lấy Nam Di Bộ Châu vận chuyển. Cho nên, liền nhất định phải thời khắc cùng Nam Di Bộ Châu thiên địa quy tắc đối kháng, rèn luyện, cuối cùng mới có thể thành công. Lệ đạo hữu, ngươi có thể thử nghĩ một chút. Mười mấy vạn trong năm, ngươi thời khắc kinh nghiệm đạo hóa chi kiếp. Thiên địa như cối xay, ý chí của ngươi bị ép diệt mười mấy vạn năm, còn muốn nếm thử dung nhập trong đó, trở thành trong đó một bộ phận. Loại kinh nghiệm này, đáng sợ đến mức nào, cho dù đạo tâm như sắt, cũng sẽ sinh ra lung lay chi tâm a. Thế, cho nên, kỳ tổ dao động. Chu Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có thể tưởng tượng tới, kỳ tổ cái này mười mấy vạn năm là làm sao vượt qua tới. Có thể kiên định đến một bước này, thậm chí kiên định đã là không thể tưởng tượng. Hẳn là a. Tuệ Tính gật gật đầu, nói rằng hai tộc nhân yêu đều biết kỳ tổ xảy ra vấn đề, sư tôn suy đoán, kỳ tổ ý chí bị Nam Di Bộ Châu thiên địa xây nghiền mười mấy vạn năm, đã từ từ chia ra thành hai bộ phận. Một bộ phận vẫn như cũng là muốn thay đổi tạo thiên địa, một bộ phận lại muốn hủy diệt Nam Di sông châu, cầu được giải thoát. Tinh thần phân liệt. Chu Thanh sửng sốt một chút, không nghĩ tới đúng là đáp án này, sau đó hắn không khỏi nhớ tới tại Nam Di Bộ Châu tao ngộ. Cái gọi là Thiên Thông Thương Hội, đứng sau lưng chính là kỳ tổ. Thiên Thông Thương Hội tồn tại mục đích, dường như chính là vì tuyệt sát Nam Di Bộ Châu khí vận chi tử. Còn có huyết thần, hắn có thể thoát khốn mà ra, phía sau hẳn là còn có kỳ tổ trợ giúp. Cuối cùng vô gian côn bằng bảo tàng bên trong lúc, hắn dường như lấy quỷ dị thủ đoạn, thương tổn tới kỳ tổ. Hơn nữa thiên phạt chi nhãn tái hiện thế gian, tuyệt sát vô gian côn bằng bảo tàng bên trong hai tộc nhân yêu thiên tài. Trước sau hai lần xuất hiện, đều là kỳ tổ, nhưng mà chuyện làm, lại hoàn toàn khác biệt, phảng phất như là hai cái đồng dạng. Bây giờ nghĩ đến, hóa ra là tinh thần phân liệt dẫn đến. Tinh thần phân liệt, ngược lại là cũng thỏa đáng. Tuệ Tính gật gật đầu, sau đó nói tiếp, nguyên bản, kỳ tổ lo liệu đạo tâm bộ phận chiếm cứ lấy thượng phòng, có thể theo thời gian trôi qua, một phần khác lặng lẽ biến cường đại. Về sau, huyết thần lấy quỷ dị thủ đoạn, thương tổn tới lo liệu đạo tâm kỳ tổ ý chí, một nửa khác thừa cơ nắm trong tay chủ động. Nếu như không thêm vào can thiệp, tận thì vào năm, nhanh thì ngàn năm, kỳ tổ tất nhiên sẽ thất bại, đều là Nam Di Bộ Châu đem hóa thành một phiến đất hoang vu. Thì ra là thế, khó trách yêu tộc phong ấn Nam Di Bộ Châu. Chu Thanh ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó hỏi, đạo hữu nhắc lên việc này, chẳng lẽ ngươi hợp đạo tới có quan hệ? Chính là. Tuệ Tính gật gật đầu, nói rằng, tiểu tăng trải qua diệt tông chi kiếp sau, mới hiểu được kỳ tổ dụng tâm lương khổ. Thiên địa vô đạo, thiếu khuyết đối lực lượng ước thúc, là toàn bộ linh giới sinh linh kiếp nạn. Tiểu tăng bất tài, nguyện trợ kỳ tổ một chút sức lực, hợp đạo Nam Di Bộ Châu, trợ kỳ tổ đạo thành. Chương 453, Âm Dương chương 453, Âm Dương hợp đạo Nam Di, trợ kỳ tổ một chút sức lực. Chu Thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn vạn vạn không ngờ rằng Tuệ Tính vậy mà lại làm ra quyết định như vậy, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc, Tuệ Tính đến tột cùng dự định như thế nào đi trợ giúp kỳ tổ đâu? Chẳng lẽ hắn thật dự định bỏ qua sinh mệnh của mình, đến tiến hành một trận oanh liệt hiến tế sao? Lệ đạo hữu, ngươi đối ta như thế nào trợ giúp kỳ tổ cảm thấy hoang mang a? Tuệ Tính mỉm cười, dường như sớm đã thấy rõ Chu Thanh tâm tư, nhẹ nói, tại cùng Xích Luyện Pháp Vương trùng sông cái này 500 năm bên trong, tiểu tăng chịu đủ đạo thai trùng ma môn ma công này tra tấn cùng tàn phá. Cứ việc ta bất lực phản kháng, nhưng nội tâm chưa hề buông tha cầu sinh dục vọng, một mực tại khổ sở suy nghĩ lấy như thế nào phá giải môn ma công này. Chỉ tiếc, đạo thai ma trùng thực sự quá mức tà ác quỷ dị, cuối cùng ta còn là chưa thể tìm tới phương pháp phá giải. Tuệ Tính dừng một chút, nói tiếp, nhưng mà, chính là bởi vì tự mình trải qua môn ma công này kinh khủng, tiểu tăng đối với nó lý giải ngược lại siêu việt Xích Luyện Pháp Vương, thậm chí siêu việt sáng tạo môn ma công này người. Bây giờ, ta căn cứ lĩnh ngộ của mình đối môn ma công này tiến hành cải tạo, để nó có cường đại hơn ký sinh thôn vệ năng lực. Nghe đến đó, Chu Thanh ánh mắt có hơi hơi sáng. Hắn dường như đã đoán được Tuệ Tính tiếp xuống dự định, không khỏi thốt ra, ý của ngươi là? Không sai. Tuệ Tính mặt mỉm cười, chậm rãi gật đầu, nhẹ nói, kỳ tổ phân liệt ý chí, đã nắm trong tay Nam Di bộ phận thiên địa lực lượng. Nếu như tiểu tăng có thể tại Nam Di bộ châu thành công hợp đạo, liền có thể mượn cơ hội thi triển đạo thai ma trùng, đem kỳ tổ bộ phận này ý chí thôn vệ hầu như không còn. Kể từ đó, kỳ tổ tinh thần phân liệt chi hoạn, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó tự tin lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhưng mà, Chu Thanh nghe xong nhưng lại chưa lập tức trả lời, mà là trầm mặc một lát, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, cử động lần này xác thực quá mức nguy hiểm. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tiếp tục nói, bây giờ kỳ tổ trạng thái còn không rõ ràng, chúng ta đối với hắn hiểu rõ cũng 10 phần có hạn. Hắn chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện phối hợp ngươi, thậm chí có thể sẽ đối ngươi sinh ra địch ý hơi không cẩn thận, ngươi chỉ sợ cũng phải thừa nhận kỳ tổ lôi đỉnh chi nộ. Dù sao, hắn nhưng là nhân tộc đệ nhất cường giả, hắn thực lực sâu không lường được. Cho dù là bây giờ chúc thực, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà ngươi chưa tấn thăng hợp đạo cảnh, chỉ sợ khó mà ngăn cản một đòn toàn lực của hắn a. Chu Thanh trong giọng nói để lộ ra đối Tuệ Tính lo lắng, hiển nhiên hắn đối kế hoạch này phong hiểm có rõ ràng nhận biết. Tuệ Tính nghe vậy, mỉm cười, tựa hồ đối với Chu Thanh nhắc nhở cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Thanh, nói rằng, cho nên, tiểu tăng mới cần Lệ đạo hữu hiệp trợ a. Hắn dừng một chút, nói tiếp, Lệ đạo hữu công tham tạo hóa, thực lực cao thâm mặt chắc. Trước đó tại trúc thực thủ hạ, ngươi cũng có thể tiến thối tự nhiên, nghĩ đến đối mặt kỳ tổ lúc, hẳn là cũng sẽ có mấy phần chắc chắn a. Ha ha, chỉ sợ ngươi có chút coi trọng ta. Chu Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, khẽ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, ta có thể từ trúc thực tên kia trong tay đào thoát, hoàn toàn chính xác không giả, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta liền có đủ thực lực cùng ngươi tại Nam Di hợp đạo, hộ ngươi an toàn. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bên trong ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Trừ phi có một ngày như vậy, thực lực của ta có thể ổn ép kỳ tổ một đầu, có lẽ mới có thể giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Tuệ Tính lặng lặng nghe Chu Thanh lời nói, đợi hắn sau khi nói xong, trong mắt vậy mà không có chút nào vẻ thất vọng, ngược lại toát ra một loại cực kỳ chắc chắn thần sắc, chậm rãi nói, tiểu tăng lại cảm thấy, một ngày này cũng sẽ không để chúng ta chờ quá lâu. Chu Thanh nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, hắn nhìn chăm chú Tuệ Tính, dường như mong muốn từ đối phương trong mắt nhìn ra chút manh mối gì. Nhưng mà, Tuệ Tính ánh mắt thanh tịnh như nước, không có chút nào gợn sóng, để cho người ta khó mà suy đoán ý tưởng chân thật. Trầm mặc một lát, Chu Thanh rốt cục vẫn không kềm chế được nội tâm hiếu kỳ, mở miệng hỏi, thôn phệ hết kỳ tổ phân liệt tinh thần sau, đạo hữu về sau dự định như thế nào làm việc đâu? Tuệ Tính mỉm cười, thản nhiên nói, con đường sau đó làm như thế nào đi, tiểu tăng trong lòng kỳ thật đã có một chút suy nghĩ, chỉ là không biết rõ cuối cùng có thể hay không đã được như nguyện mà thôi. Chu Thanh thấy thế, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, truy vấn, a, không biết đạo hữu có tính toán gì không? Không ngại nói nghe một chút. Tuệ Tính hơi suy tư, sau đó cười nói, kỳ tổ chỗ đi con đường, tiểu tăng tại Nam Di Bộ Châu chờ đợi mấy năm, cũng coi là đại khái suy nghĩ rõ ràng. Chỉ là kỳ tổ làm việc phương pháp, thật sự là quá bá đạo, hắn mưu toan lấy sức một mình đi áp chế thiên địa quy tắc, cách làm này, cuối cùng chỉ sợ khó mà thành công. Nhưng nếu là đổi một loại mạch suy nghĩ, có lẽ kết quả là sẽ khác nhau rất lớn. A, xin lắng hay nghe. Chu Thanh tâm bên trong có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn âm thầm nghĩ ngợi, đã Tuệ Tính có thể thôn vệ kỳ tổ phân liệt tinh thần, như vậy tự nhiên cũng có thể thay vào đó Dù sao, tuệ tính thực lực không thể khinh thường, mà Kỳ Tổ bây giờ tình trạng dường như cũng không lạc quan. Chu Thanh sinh trưởng tại Nam Di Bộ Châu, đối với cầu đạo con đường một mực có khát vọng mãnh liệt. Nhưng mà, con đường này lại bị Kỳ Tổ ngăn lại cản, cái này khiến trong lòng của hắn đối Kỳ Tổ thiên nhiên sản sinh một chút tâm tình mâu thuẫn. Bất quá, tại nghe xong Kỳ Tổ sự tích cùng hắn muốn việc cần phải làm về sau, Chu Thanh ở sâu trong nội tâm đối Kỳ Tổ cách nhìn đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Cứ việc Chu Thanh đối Kỳ Tổ hảo cảm như cũ có hạn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Kỳ Tổ đích thật là một nhân vật ghê gớm. Hắn dẫn đầu nhân tộc khai sáng một cái thịnh thế, đây không thể nghi ngờ là một hạng vĩ đại thành tựu. Chu Thanh bắt đầu đối Kỳ Tổ sở tác sở vi sinh ra một tia kính nể chi tình. Nhưng mà, dù vậy, Chu Thanh tâm bên trong lo nghĩ cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Hắn biết rõ Tuệ Tính là bạn tốt của hắn, nhưng cùng lúc cũng minh bạch Tuệ Tính bị ma công ăn mòn dài đến 500 năm lâu. Tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, Tuệ Tính ở sâu trong nội tâm phải chăng đã xảy ra cải biến, Chu Thanh cũng không dám xác định. Nếu là đổi thành những người khác, Chu Thanh có lẽ còn có thể vận dụng nhân quả pháp tắc, thăm dò cùng thôi diễn một chút đối phương nội tâm thế giới. Nhưng đối với Tuệ Tính, loại phương pháp này lại tựa hồ như cũng không có hiệu quả. Chu Thanh không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn không cách nào thông qua loại phương thức này tới hiểu Tuệ Tính chân chính ý nghĩ. Dù sao, Tuệ Tính đem nhân quả chi đạo đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, vượt cách hợp đạo cũng chỉ kém nửa bước mà thôi. Tuệ Tính nhân quả chi tuyến, tựa như ánh nến bị gió thổi động đồng dạng, nhanh chóng co rút lại thành một đoàn, phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng thần bí lôi kéo. Cái này đoàn nhân quả chi tuyến biến dị thường chặt chẽ, để cho người ta khó mà thăm dò huyền bí trong đó, càng không cách nào tại không kinh động hắn dưới tình huống tiến hành thôi diễn. Tuệ Tính biết rõ nhân quả chi đạo huyền diệu, nó chi phối lấy linh giới bên trong vạn sự vạn vật vận chuyển. Mà Kỳ Tổ kỳ vọng, bất quá là nhường linh giới thiên địa có pháp có thể theo, khiến cho kẻ yếu không hề bị tới ức hiếp, cường giả cũng sẽ bởi vì nhận ước thúc mà không dám tùy ý làm bậy, lấy mạnh hiếp yếu. Tuệ Tính trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như có thể lấy nhân quả chi đạo xem như dẫn đạo, minh xác phán đoán linh giới sinh linh thiện ác, như vậy Kỳ Tổ liền có thể căn cứ những này phán đoán hạ xuống tương ứng trừng phạt cùng ban thưởng. Kể từ đó, không chỉ có thể thực hiện Kỳ Tổ nguyện vọng, còn có thể tránh cho cưỡng ép tại linh giới sáng tạo một loại quy tắc mang đến ảnh hưởng trái chiều. Tuệ Tính càng nghĩ càng thấy đến cái này tưởng tượng có thể thực hiện, trong ánh mắt của hắn dần dần để lộ ra vẻ kích động cùng vẻ hướng tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Lệ Đạo Hữu, thành khẩn hỏi: "Lệ Đạo Hữu, ngươi cảm thấy tiểu tăng cái này tưởng tượng có mấy phần đạt thành khả năng đâu? Còn mời Lệ Đạo Hữu vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm một hai." "Thiên tài tưởng tượng a?" Chu Thanh tâm bên trong kinh thán không thôi, hắn thực sự khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả chính mình giờ phút này cảm thụ. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi nói rằng: "Nếu như loại này quy tắc có thể bị mọi người chỗ trông thấy, như vậy có lẽ có thể xưng là công đức. Những cái kia tích đức làm việc thiện người, công đức sẽ giáng lâm thân, liền quỷ thần đều sẽ đối với nó né tránh, bất kỳ pháp thuật đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Tương phản, những cái kia không tu công đức, làm nhiều việc các người, nghiệp lực sẽ cuốn quanh thân, mọi chuyện cũng sẽ không thuận lợi, cuối cùng thậm chí có thể sẽ dẫn đến thân tử đạo tiêu." Tuệ Tính nghe xong, ánh mắt có hơi hơi sáng, tán thán nói: "Đức nói đây thật là cái tên rất hay. Lệ Đạo Hữu, đã ngươi cũng cho rằng loại phương pháp này có thể thực hiện, như vậy ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một chút sức lực đâu?" Chu Thanh nghe vậy, hào sảng cười lớn một tiếng, nói rằng: "Ha ha, đây là đương nhiên. Nghĩa bất dung từ a. Bất quá, trước lúc này, chúng ta còn có một cái chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, cái kia chính là giải quyết đi trúc thực. Người này một lòng mong muốn thôn vệ linh giới luân hồi, đã phạm vào vô số sát nghiệt, quả thực chính là tội ác tày trời. Mấy ngày nay, ta rõ ràng cảm giác được linh giới nhân quả chi tuyến xuất hiện dị thường, chỉ có thể nhìn thấy tương lai một đoạn thời gian tình huống, hơn nữa nhân quả chi tuyến còn tại từng mảng lớn đứt gãy cùng biến mất. Ta nghĩ, chỉ sợ không lâu sau đó, liền sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến bộc phát, trận chiến tranh này đem liên quan đến hai tộc nhân yêu thắng bại, tuyệt đối là một trận sinh tử tồn vong đại quyết chiến a. Nhân tộc không ngừng mà hướng phía trước thúc đẩy, cho yêu tộc mang đến áp lực lớn. Nguyên bản yêu tộc nội bộ tồn tại phân liệt cùng phân tranh, nhưng hiện tại bọn hắn dường như bắt đầu dần dần đoàn kết lại, hình thành thống nhất chiến tuyến. Yêu tộc hiển nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, khẳng định tụ tập bên trong lực lượng tiến hành phản kích. Tuệ Tính khẽ nhíu mày, lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, nói rằng: "Bất quá, yêu tộc địa vực bao la, nội bộ ý kiến đông đảo. Tại hỗn độn sinh linh chưa xuất thế giới tình huống, chỉ sợ không có người nào có thể áp chế cái khác đại tộc. Bởi vậy, yêu tộc muốn thực hiện nội bộ chiến tuyến thống nhất, chỉ sợ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện. Nếu như Lệ Đạo Hữu suy đoán là thật, như vậy chuyện này liền có vẻ hơi quỷ dị." Chu Thanh bỗng nhiên cười lên ha ha, tiếng cười trong không khí quanh quẩn. Trong mắt của hắn lóe ra nhân quả pháp tắc quang mang, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Hắn nói rằng: "Ha ha, xem ra là sự xuất hiện của ta cải biến cuộc chiến tranh này tiến trình a." Tiếp lấy, Chu Thanh ánh mắt rơi vào Tuệ Tính trên thân, tiếp tục nói: "Chúc thực đối với hắn có chỗ kiêng kỵ, cho nên hắn hẳn là sẽ mong muốn tăng tốc thôn phệ linh giới luân hồi bộ pháp." Tuệ Tính nghe xong, sắc mặt biến ngưng trọng lên, hiển nhiên đối tình huống này cảm thấy lo lắng. Hắn trầm mặc một hồi, khổ sở suy nghĩ lấy cách đối phó, nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận là âm nhu vẫn là dương nhu, đều có vẻ hơi bất lực. Cuối cùng, Tuệ Tính bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hỏi: "Lệ Đạo Hữu như là đã biết được những tình huống này, như vậy ngươi dự định ứng đối ra sao đâu?" Chúc thực muốn mau sớm kết thúc chiến tranh, vậy liền như ước nguyện của hắn. Chu Thanh cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đạo Hữu vẫn là nên rời đi trước nhân tộc đại lục, tiến về yêu tộc đại lục tạm lãnh địa phủ phong mang. Đợi ta đi một chỗ bí cảnh trở về, nếu là có thu hoạch, chúng ta liền có chống lại chúc thực lực lượng." "Tốt." Tuệ Tính cười gật gật đầu, không có hỏi nhiều, chắp tay chào từ biệt nói rằng: "Lệ Đạo Hữu tất cả cẩn thận." như chuyện không thể làm, không cần thiết cưỡng cầu. Chế hành trúc thực phương pháp chúng ta sau đó đang từ từ mớn.
Tốt, ta sẽ cẩn thận.
Chu Thanh đưa mắt nhìn Tuệ Tính rời đi, thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ, tại xuất hiện lúc, đã đi tới nhân tộc nội địa Trung Châu. Chu Thanh đứng tại Trung Châu trên không, Chu Thanh ở trên cao nhìn xuống một châu chi địa, chỉ thấy âm dương nhị khí dùng nơi này làm trung tâm, hướng phía linh giới bát phương khuyết tán ra đến, như thiên địa sơ khai, chất chứa vô hạn sinh cơ cùng tạo hóa. Trung Châu, như kỳ danh, chính là linh giới trung tâm. Chu Thanh tán thưởng một tiếng, mà âm dương điện liền ở vào Trung Châu nơi trọng yếu. Âm Dương Điện lập giáo phái tổ sư Âm Dương lão tổ, chính là nhân tộc đỉnh tiêm đại năng, luận về thực lực có thể đứng vào vị trí thứ 5. Chỉ là mấy vạn năm trước, từ yêu tộc trở về sau, tính tình đại biến, bây giờ đã vài vạn năm không có hiện lộ tung tích. Chính là nhân yêu đại chiến, Âm Dương Điện mặc dù cũng phái ra cường giả tham dự, nhưng là vị này Âm Dương lão tổ, nhưng vẫn không có vẻ lộ thân ảnh. Chu Thanh cùng Âm Dương Điện, nguồn gốc rất sâu. Hôm nay tới đây, tự nhiên không phải là vì chấm dứt bởi vì nguyên, mà là vì tiên thuật quy khư. Tiên thuật quy khư, liền giấu ở Âm Dương Điện sơn môn bên trong. Việc này, Chu Thanh không biết rõ Âm Dương lão tổ phải chăng đã biết được, dù sao người này vài vạn năm đến một mực bế quan, chưa trước mặt người khác lộ diện, Âm Dương Điện cũng ở vào nửa phong sơn trạng thái. Cử động lần này, có phải là hay không Âm Dương lão tổ cố ý che lấp, còn có chờ xác nhận. Đối mặt một vị viễn cổ nhân tộc đại năng, lại có thể tiếp xúc đến quy khư tiên thuật tồn tại, Chu Thanh cũng không dám có chút chủ quan. Tại Trung Châu trên không quan sát một lát sau, Chu Thanh một bước phóng ra, đã đi tới Âm Dương Điện trước sân môn. Hắc bạch hai ngọn núi lớn, vắt ngang ở trong thiên địa, như âm dương đổ bên trên hai viên mắt cá. Âm Dương Phong, núi cao vạn trượng, bàn về khí thế không thể so với Tu Di Sơn trên lệnh. Kinh khủng đại trận, cấu kết tiên địa, cùng Trung Châu địa thế liền cùng một chỗ, hóa thành kinh thiên sát trận. Chu Thanh thi dương thần thông, nhảy ra nhân quả chi tuyến, không nhìn bao phủ Âm Dương Sơn kinh thế đại trận, một bước phóng ra đã tiến vào đại trận nội bộ. Nhân quả pháp thân đại thành sau, thiên nguyên như thế hung hiểm chi địa, Chu Thanh đều có thể tới lui tự nhiên. Âm Dương Sơn mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ngăn không được Chu Thanh bộ pháp. Linh giới có quy khư đại nguyên, chính là linh giới mệnh môn. Dựa theo Địa Huyền Tông tông chủ nói tới, cái này quy khư đại nguyên chính là Âm Dương Phong ở giữa. Muốn đi vào, cần lấy đặc thù pháp môn, phá vỡ hư không mới có thể. Chu Thanh ánh mắt tại Âm Dương giữa hai ngọn núi tuần sát, lấy hắn thần thông đạo hạnh, xác thực không có phát hiện mảy may dị thường. Cũng may, Địa Huyền Tông tông chủ nói cho hắn mở ra pháp môn, tại nếm thử tiến vào trước đó, Chu Thanh chuẩn bị trước xác nhận một chút Âm Dương lão tổ bây giờ tình trạng. Chương 454, thao thiết chương 454, thao thiết à, Âm Dương lão tổ vậy mà không ở trong núi. Chu Thanh tâm bên trong giật mình, không khỏi phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn đối tình huống trước mắt cảm thấy có chút giật mình, vốn cho là Âm Dương lão tổ sẽ ở Âm Dương trong điện bế quan tu luyện, nhưng giờ phút này nhưng không thấy thân ảnh. Ngoại trừ Âm Dương lão tổ ngẫu nhiên ra ngoài, mà chính mình trùng hợp đụng tới loại này trùng hợp bên ngoài, dường như còn có một loại khả năng khác. Chu Thanh âm thầm suy nghĩ, Âm Dương lão tổ có lẽ đã tiến vào quy khư. Quy khư là một cái ngăn cách địa phương, trong ngoài không cách nào tương thông, cái này cũng giải thích vì cái gì hắn không cách nào cảm giác được Âm Dương lão tổ tồn tại. Đối mặt tình huống như vậy, Chu Thanh không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn xông vào. Dù sao, tại nhân quả pháp tắc đại thành về sau, Chu Thanh tự tin thiên hạ đã chưa có địa phương có thể vây khốn hắn. Nếu như Âm Dương lão tổ bằng lòng thật tốt thương lượng, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là đối phương thật muốn động thủ, Chu Thanh cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, ngược lại sẽ vui lòng cùng hắn so chiêu một chút. Nghĩ tới đây, Chu Thanh không chút do dự thấp giọng quát nói, "Huyền công chú thế kinh." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ vô cùng vô tận lực hút đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ này lực hút lấy Chu Thanh làm trung tâm, như gợn sóng hướng bốn phía cấp tốc quét tán ra đến. Chu Thanh cố ý khống chế lực hút phóng xạ phạm vi, để tránh kinh động Âm Dương trong điện môn nhân đệ tử. Theo lực hút không ngừng tăng thêm, trung quanh hư không bắt đầu dần dần vặn vẹo biến hình. Làm lực hút tăng cường tới trình độ nhất định lúc, hư không đột nhiên giống như là bị xé nứt đồng dạng, đã nứt ra một cái khe. Xuyên thấu qua đạo này hư không khe hở, Chu Thanh mơ hồ nhìn được một cái kỳ dị thế giới. Thế giới kia dường như giấu ở hư không về sau, tản ra một loại thần bí mà mê người khí tức. Chu Thanh thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như nhanh chóng chui vào cái khe kia bên trong. Trong chớp mắt, trước mắt của hắn đột nhiên một hoa, dường như xuyên qua thời không đồng dạng, sau một khắc liền đã đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này một mảnh hỗn độn, bốn phía tràn ngập nồng đậm sương mù, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Chu Thanh vừa định cẩn thận quan sát một chút nơi này, đột nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực như bài sơn đảo hải cuốn tới, đem hắn chăm chú bao phủ trong đó. Cỗ lực hút này cường đại dị thường, lấy Chu Thanh kia cao thâm thần thông đạo hạnh, vậy mà đều trong nháy mắt đã mất đi khống chế đối với thân thể, căn bản là không có cách ổn định thân hình. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là bị một cái hung mãnh cự thú gắt gao cắn, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Cỗ lực hút này không chỉ có cường đại đến làm người sợ hãi, càng là vô cùng kỳ dị. Nó dường như có thể thôn vệ hết tất cả, bao quát Chu Thanh tinh khí, thần nguyên, thậm chí liền hắn nắm giữ pháp tắc chi lực đều đang không ngừng tràn ra ngoài. Chu Thanh tâm bên trong hãi nhiên, loại này quỷ dị thôn vệ chi lực, hắn vẫn là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Bất quá, Chu Thanh dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường cường giả, trong lúc nguy cấp này, hắn lập tức bình tĩnh lại, trong miệng khẽ quát một tiếng. Theo tiếng quát của hắn, trên người hắn đột nhiên toát ra chói mắt kim quang, như là mặt trời đồng dạng sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, Chu Thanh thi triển hắn độc môn tuyệt kỹ, Trượng Lục Kim Thân Pháp Tướng. Trong chốc lát, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một tôn cao đến mấy trượng kim sắc cự nhân. Tôn này cự nhân toàn thân kim quang lấp lóe, tản mát ra một loại vạn pháp bất xâm, vạn thế bất hủ khí tức, phản phất là từ hoàng kim đúc thành mà thành. Trượng Lục Kim thân pháp tướng chính là Chu Thanh áp đáy hòm thủ đoạn một trong, bị động năng lực phòng ngự có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng mà, đối mặt này quỷ dị thôn vệ chi lực, cái này cường đại pháp tướng vậy mà cũng đã mất đi hiệu dụng. Mặc dù như thế, Trượng Lục Kim thân vẫn là làm ra tác dụng nhất định, Chu Thanh thân thể rốt cục thoáng ổn định một chút, tinh huyết cùng thần nguyên tiết ra ngoài tốc độ cũng rõ ràng giảm chậm lại. Lấy Chu Thanh đạo hạnh cùng thực lực, cho dù dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, hắn cũng có thể chèo chống tương đối dài một đoạn thời gian. Liền xem như ở chỗ này nghỉ ngơi ngàn năm, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Tốt một cái quy khư, không hổ là linh giới tịch diệt điểm cuối cùng a. Chu Thanh trên mặt không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại toát ra thích thú chi tình. Quy khư chi lực, đây chính là thiên nhiên có thể khắc chế linh giới tất cả pháp tắc cùng sinh linh lực lượng cường đại. Nếu quả như thật có thể tìm hiểu thấu đáo quy khư lực lượng huyền bí, như vậy thì xem như trúc thực thôn vệ dung hợp linh giới luân hồi, Chu Thanh cũng hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hắn. Mang theo lòng tràn đầy chờ mong, Chu Thanh bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên mảnh này thần bí thế giới đến. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái to lớn vô cùng vực sâu. Cái này vực sâu bày biện ra hình bầu dục, lối vào tràn ngập một tầng màu ngà sữa thần quang, tựa như một tầng lụa mỏng giống như bao phủ ở nơi đó. Chu Thanh ánh mắt vượt qua tầng kia màu ngà sữa thần quang, nhìn về phía vực sâu nội bộ. Nhưng mà, hắn nhìn thấy vẹn vẹn một cái không đáy lỗ đen, phản phất là một cái vĩnh viễn cũng không cách nào thăm dò cuối vực sâu hắc ám. Tại vượt qua nhập khẩu ước chừng vạn mét phạm vi bên trong, Chu Thanh ánh mắt còn có thể miễn cưỡng chạm tới một chút cảnh tượng, nhưng một khi vượt qua khoảng cách này, hư không tựa như là bị một cỗ cường đại hấp lực bóp méo đồng dạng, biến mơ hồ không rõ, cũng không còn cách nào xuyên thấu qua vùng hư không này xem đến phần sau cảnh tượng. Giờ này phút này, Chu Thanh chính đứng tại tầng kia màu ngà sữa thần quang bên trong. Vẹn vẹn chỉ là làm sơ quan sát, Chu Thanh liền phát hiện cái này màu ngà sữa thần quang chỗ huyền diệu. Nguyên lai, tầng này thần quang cũng không phải là bình thường quang mang, mà là vạn vật tịch diệt về sau chỗ tỏa ra dư uy. Làm bất kỳ vật gì bị quy khư thôn vệ bắt giữ về sau, đều sẽ bị phân giải, tịch diệt, hóa thành nhất nguyên sơ vật chất, sau đó cuối cùng chảy vào quy khư bên trong. Quy khư chi lực, tựa như lô đen trong vũ trụ đồng dạng, trình độ kinh khủng làm cho người liễu lưới, bất kỳ lực lượng nào tại trước mặt nó đều lộ ra tái nhợt bất lực, không cách nào chống lại. Cho dù là giống Chu Thanh dạng này đã đạt tới không chết không thôi cảnh giới cường giả, một khi lâm vào mảnh này quy khư chi địa, cuối cùng cũng khó thoát bị thôn vệ, uy về tịch diệt vận mệnh. Nắm giữ cường đại tu vi người, ở chỗ này có lẽ có thể thoáng trì hoãn bị thôn vệ thời gian, nhưng tuyệt đối không cách nào cam đoan an toàn của mình. Hơn nữa, cái này vẹn vẹn quy khư lối vào chỗ, càng đi bên trong xâm nhập, quy khư chi lực liền sẽ biến càng phát ra cường đại, mà tịch diệt tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng tốc. Chu Thanh không khỏi sinh lòng lo nghĩ, lấy trước mắt hắn tu vi, nếu như mạo hiểm xâm nhập trong đó mấy ba mét, chỉ sợ liền toàn thân trở ra đều khó mà làm được. Nhưng mà, ngay tại Chu Thanh suy nghĩ lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái tình huống dị thường. Tại khoảng cách quy khư nhập khẩu ước chừng 3000 mét địa phương, dường như có một bóng người. Chu Thanh nhìn chăm chú xem xét, phát hiện kia lại là một cái kỳ quái sinh vật, đang khoanh chân lơ lửng ở giữa không trung. Cái này sinh vật toàn thân bị một bộ áo bào đen bao phủ, chợt nhìn đi, bề ngoài hình cùng nhân loại có chút tương tự. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nó vậy mà mọc ra hai cái đầu. Trong đó một cái đầu là nhân loại bộ dáng, mà đổi thành một cái đầu thì bày biện ra mặt người đầu thú hình thái, trên đầu còn sinh trưởng lấy hai cây thật dài sừng dê, lộ ra phá lệ quỷ dị. Ngay tại Chu Thanh phát hiện người này thời điểm, người kia cũng đông nhiên đã nhận ra Chu Thanh đến. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Trong chốc ngắn này, thời gian tựa hồ cũng đông lại, hai cái đầu giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đồng thời chậm chậm quay đầu lại. Làm tầm mắt của bọn hắn chân chính đối lập lúc, trong nháy mắt đó chấn kinh cùng kinh ngạc, nhường ánh mắt của bọn hắn cũng hơi mở to một chút. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, lại có thể như thế lặng yên không tiếng động tiến vào nơi đây. Nhưng mà, loại này kinh ngạc cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Sau một khắc, chỉ thấy bóng người kia tựa như tia chớp, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Chu Thanh trước người cách đó không xa. Một cỗ hung hãn khí tức bá đạo, như là một cơn gió lớn giống như từ trên người này của tới. Cỗ khí tức này cường đại dị thường, phản phất là từ thời đại viễn cổ hồng hoang cự thú trên thân phát ra đồng dạng, mang theo vô tận uy áp cùng khí phách. Cùng lúc đó, Chu Thanh còn cảm nhận được một loại làm hắn có chút quen thuộc âm dương huyền diệu khí tức. Loại khí tức này cùng kia cỗ hung hãn khí tức bá đạo đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một loại đặc biệt mà phức tạp khí thế. Vẹn vẹn một cái mắt, Chu Thanh liền nương tựa theo chính mình cảm giác bén nhạy, xác nhận thân phận của người này cùng trước mắt hắn trạng thái. Âm Dương lão tổ. Chu Thanh tốt ra, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu chấn kinh. Người biết ta? Âm Dương lão tổ sinh khuôn mặt gầy gò, trong mắt cất giấu âm dương huyền diệu, dò xét Chu Thanh hai mắt, đống nhiên kinh dị một tiếng, nói rằng, trên người ngươi có bản giáo công pháp khí tức, lại có chút khác biệt, tựa hồ làm cải biến, huyền diệu không tại bản giáo công pháp phía dưới. Đạo hữu là ai, cùng bản giáo có gì nguồn gốc, vì sao vô cớ xâm nhập bản giáo cấm địa? Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một viên khác hung thú đầu nhìn chằm chằm Chu Thanh, tiếc như chuông đồng đồng dạng lớn ánh mắt bên trong, hung quang bắn ra bốn phía, phản phất muốn đem Chu Thanh ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nó không che giấu chút nào chính mình nội tâm tham lam dục vọng, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, hung tợn nói rằng, ngược lại chúng ta cũng muốn đem hắn diệt khẩu, người này nhục thân thành thánh, một thân tinh huyết hùng hậu tinh thuần, bản tọa nhiều ít vào năm, đều không có người được qua như vậy hương hương vị. Nếu là có thể đem hắn nuốt vào, không chỉ có thể đại báo có lộc ăn, càng có thể khiến cho thực lực của chúng ta được đến tăng lên cực lớn, đủ để chèo chống chúng ta ở đây bế quan lĩnh hội trăm năm lâu. Đối mặt cái này hung thú uy hiếp, Chu Thanh nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn chân mày hơi nhíu lại, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trước mắt hung thú. Mặc dù nơi đây pháp tắc chi lực bị áp chế đến mức dị thường lợi hại, nhưng Chu Thanh dù sao cũng là một đời cường giả, cuối cùng vẫn là có thể thoáng vận dụng một chút pháp tắc chi lực. Chỉ thấy Chu Thanh trong mắt, nhân quả pháp tắc như mãnh liệt sóng cả đồng dạng phun trào lên. Trong nháy mắt, hắn liền đem trước mắt cái này hung thú cùng âm dương lão tổ ở giữa nhân quả chi tuyến từ đầu tới đuôi thôi diễn đến rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thông qua cái này nhân quả chi tuyến, Chu Thanh đối âm dương lão tổ lúc này trạng thái đã rõ như lòng bàn tay. Thì ra là thế. Chu Thanh thấp giọng tự lẩm bẩm, nghĩ không ra đường đường hỗn độn thánh linh thao thiết, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy, lại muốn dựa vào cùng người cộng sinh mới có thể kéo dài hơi tàn, bảo trụ tính mạng của mình. Tiểu tử, không biết nói chuyện liền cho ta nhắm lại ngươi tấm kia miệng túi. Đầu thú thao thiết giận không kìm được mà quát, nó kia mặt mũi dữ tợn bởi vì phẫn nộ mà biến vặn mèo, mở ra miệng bên trong tàn mát ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng vô hình hấp lực. Cỗ lực hút này như là một cái lô đen thật lớn, trong hư không tạo thành một cái to lớn vết nứt, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều thôn vệ đi vào. Mà Chu Thanh vừa lúc liền bị cỗ lực hút này bao phủ tại trong đó. Nhưng mà ngay tại thao thiết sắp đạt được lúc, một bên âm dương lão tổ đống nhiên ra tay, chỉ thấy hắn giống như quỷ mị nhanh chóng vung ra một trường, hung hăng đập vào thao thiết trên đầu. Phanh! Một tiếng vang trầm, thao thiết mở ra miệng bị một trường này đánh cho đột nhiên khép kín, nó nguyên bản thi triển pháp thuật cũng bởi vì này bị đánh gãy. Thao thiết hiển nhiên không ngờ rằng âm dương lão tổ lại đột nhiên ra tay, nó nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra răng nanh sắc bén, hung ác cắn một cái hướng đập vào trên đầu nó tay phải. Nhưng mà cái này cắn xuống một cái đi, thao thiết lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thao thiết vội vàng buông ra miệng, căm tức nhìn âm dương lão tổ, tức hổn hển kêu lên, ngươi làm gì ngăn cả ta? Để cho ta trước nuốt lấy hắn. Âm dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, truyền âm nổi giận mắng, ngu xuẩn, người này có thể tiến vào quy thư, giải thích do hắn khẳng định có một chút thủ đoạn đặc thù hoặc là bối cảnh. Chúng ta không thể tùy tiện hành động, trước hết biết rõ ràng tình huống lại nói. Thao thiết mặc dù trong lòng vẫn có bất mãn, nhưng cũng biết âm dương lão tổ lời nói không phải không có lý, thế là không lại dây dưa, chỉ là hung hăng chừng Chu Thanh một cái. Âm dương lão tổ quay đầu nhìn về phía Chu Thanh, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, nhưng vẫn là tận lực nhường ngự khí của mình giữ vững bình tĩnh, nói rằng, vị đạo hữu này, nơi đây chính là ta âm dương điện cấm địa, người không có phận sự không được tiện nhập. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đến tột cùng là như thế nào xâm nhập bản giáo cấm địa? Lão tổ hiểu lầm. Chu Thanh vội vàng giải thích nói, hắn biết rõ âm dương lão tổ lần này đến đây tất nhiên không có ý tốt. Đang nói chuyện đồng thời, Chu Thanh khỏe miệng lại nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với cục diện trước mắt sớm có dự liệu. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một khối tiên kiếm địa, bia đá kia toàn thân lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Chu Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem tiên kiếm địa nâng ở trong lòng bàn tay, vẻ mặt cung kính đối âm dương lão tổ nói rằng, chính là tại hạ âm dương điện đệ tử, đây là thân phận lệnh bài của ta, đủ để chứng minh thân phận của ta. Tiếp lấy, Chu Thanh tiếp tục nói, đến mức ta tại sao lại xâm nhập cấm địa, nhưng thật ra là bởi vì đệ tử nhân duyên thấy được lão tổ ngài lấy bí pháp lưu lại tin cầu cứu. Từ đó biết được lão tổ năm đó vì tìm kiếm mở ra cấm địa phương pháp, dứt khoát tiến về yêu tộc, nhưng bất hạnh bên trong thao thiết gian kế. Đầu này thao thiết trọng thương mất đi nhục thân, lại thừa dịp lão tổ không sẵn sàng, còn muốn đoạt xá ngài nhục thân, cuối cùng hắn gian kế mặc dù không có đắc tội, ngươi cũng bởi vì này bị khốn. Chu Thanh thanh âm trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều để lộ ra đối âm dương lão tổ kính trọng cùng đối thao thiết phẫn hận. Hắn dừng một chút, nói tiếp, hôm nay đệ tử chứng đạo thành công, tự giác thực lực đã đầy đủ, có thể trợ tổ sư một chút sức lực, hoàn toàn luyện hóa đầu hung thú này, còn lao tổ một cái thanh bạch. Chu Thanh lời nói này giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào âm dương lão tổ trong lòng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, cỗ này bí ẩn sự tình, chỉ có hắn một người biết được, lại thao thiết cũng biết tình huống này. Bây giờ Chu Thanh ở trước mặt nói ra, nếu nói không phải hắn để lộ ra đi, liền chính hắn cũng không tin, huống chi là một mực đối với hắn có cảnh giác hung thú thao thiết đâu. Chương 455, giết người vô hình, 1, chương 455, giết người vô hình, 1, Chu Thanh lời nói, có một bộ phận lớn đúng là chân thực. Hắn tại Trung Châu chứng đạo về sau, liền một mực tại Âm Dương Phong sinh hoạt cùng tu luyện, thời gian dài tới hơn 10 vạn năm lâu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới một lần tình cờ phát giác được nơi này dường như ẩn giấu đi một loại nào đó huyền diệu. Nhưng mà, cứ việc Chu Thanh nắm giữ cực kỳ cao thâm thần thông đạo hạnh, nhưng đối với cái này chỗ huyền diệu, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có chỗ phát giác mà thôi, cũng không thể chân chính khám phá huyền bí trong đó. Phải biết, hắn nhưng là nhân tộc bên trong đỉnh tiêm đại năng a. Phóng nhãn toàn bộ linh giới, thực lực của hắn đều tuyệt đối là ở vào đứng đầu nhất một nhúm nhỏ kia người bên trong. Có thể làm cho Âm Dương lão tổ đều không thể khám phá đồ vật, trên thế giới này vốn là lác đác không có mấy. Chính vì vậy, Chu Thanh đối với chuyện này càng thêm coi trọng. Thế là, hắn bắt đầu âm thầm điều tra, cái này tra một cái chính là mấy ngàn năm lâu. Tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, hắn cơ hồ tìm khắp nhân tộc cùng yêu tộc tất cả cổ tịch, không bông tha bất kỳ một chút dấu vết. Công phu không phụ lòng người, trải qua nhiều năm cố gắng, Chu Thanh rốt cuộc tìm được một chút có quan hệ cái này chỗ huyền diệu manh mối. Thông qua đối những đầu mối này xâm nhập nghiên cứu cùng phân tích, hắn cuối cùng xác định một sự thực kinh người, quy khư rất có thể liền ẩn giấu ở nơi này. Quy khư cùng linh giới cùng nhau mở, mà đối với quy khư hiểu rõ nhất tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có hỗn độn thánh linh. Cho nên, vì để lộ quy khư bí mật, Âm Dương lão tổ dứt khoát quyết định chui vào yêu tộc, đi tìm kiếm hỗn độn thánh linh tung tích. Bất quá, thời kỳ toàn thịnh hỗn độn thánh linh thực lực cực kỳ cường đại, Chu Thanh biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ. Thế là, tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn đem mục tiêu khóa chặt tại thao thiết trên thân. Đầu này hỗn độn thánh linh, thực lực cường đại tại nhân tộc quật khởi chi chiến bên trong triển lộ không bỏ sót, nó tùy ý quát tháo, cho nhân tộc mang đến tai họa thật lớn. Nhưng mà, Kỳ Tổ cùng nhân tộc các đại năng cũng không có bị đầu hung thú này uy thế hù dọa ngược, bọn hắn liên thủ hợp tác, cộng đồng đối kháng đầu này hỗn độn thánh linh. Trải qua một trận kinh tâm động phách chiến, hỗn độn thánh linh nhục thân cuối cùng bị đánh tan, chỉ còn lại có tàn phá thần nguyên chật vật chạy trốn. Mà tại trận này mấu chốt chiến đấu bên trong, Âm Dương lão tổ cũng tham dự trong đó, mục tiêu của hắn chính là đầu này hỗn độn thánh linh. Cuối cùng, Âm Dương lão tổ đã được như nguyện tìm tới đang say giấc nồng nghỉ ngơi chữa vết thương thao thiết tàn hồn. Nhưng mà, hắn lại đánh giá thấp đầu này hỗn độn thánh linh xảo trá cùng âm hiểm. Ngay tại Âm Dương lão tổ chuẩn bị đem thao thiết tàn hồn thu phục lúc, thao thiết bỗng nhiên nổi lên, đối Âm Dương lão tổ triển khai công kích mãnh liệt. Cứ việc Âm Dương lão tổ tinh tu âm dương chi đạo, thần nguyên dị thường cường hãn, nhưng đối mặt thao thiết bỗng nhiên tập kích, hắn vẫn còn có chút trở tay không kịp. Bất quá, Âm Dương lão tổ dù sao cũng là một vị thực lực cường đại tồn tại, hắn tại thời khắc mấu chốt thi triển ra tuyệt kỹ của mình, mới miễn cưỡng chặn lại thao thiết thế công. Cứ như vậy, một người một hung thú lâm vào một trận dài dằng dặc đánh giằng co. Tại lúc đầu ngàn năm bên trong, Âm Dương lão tổ mặc dù đồng thời nắm trong tay nhục thân, nhưng hắn tình trạng lại cực kỳ hỏng bét. Bởi vì cùng thao thiết tranh đoạt, hắn thần nguyên không ngừng nhận xung kích, dẫn đến tính tình của hắn biến dị thường táo bạo, tựa như một người điên như thế. Loại trạng thái này không chỉ có nhường Âm Dương lão tổ chính mình thống khổ không chịu nổi, cũng cho Âm Dương điện mang đến to lớn biến cố. Tỷ như, Âm Dương điện môn nhân bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, loại này tà môn tu luyện công pháp chính là tại loại này điên cuồng trạng thái lưu truyền tới. Trận chiến tranh đoạt này kéo dài mấy ngàn năm, song phương đều dốc hết toàn lực, nhưng dù ai cũng không cách nào hoàn toàn chiếm được phong. Mà Âm Dương lão tổ nhục thân, tại trận này tranh đoạt kịch liệt bên trong cũng dần dần tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trải qua thời gian dài rằng co cùng đàm phán, cuối cùng người cùng hung thú đạt thành một loại lẫn nhau thỏa hiệp trạng thái, quyết định cộng đồng sử dụng bộ thân thể này, cùng nhau lĩnh hội quy khư chỗ huyền diệu. Ở sau đó vài vạn năm bên trong, Âm Dương điện đã xảy ra biến hóa cực lớn, điểm này mọi người đều biết. Âm Dương lão tổ đống nhiên bế quan không ra, thậm chí liền Âm Dương phong đều bị bắt đầu phong tỏa, ở vào phong sơn trạng thái. Nhưng mà, quy khư nơi này lại vô cùng đặc thù, nó có thôn phệ tất cả vật chất năng lực. Bởi vậy, làm một người một hung thú ở đây bế quan tu luyện lúc, mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn đều cần ra ngoài bổ sung tự thân tiêu hao. Mà bọn hắn bổ sung tiêu hao phương thức lại là thôn phệ Âm Dương điện môn nhân đệ tử. Chu Thanh cũng không tin tưởng Âm Dương lão tổ trước kia tính tình như thế nào, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, từ khi cùng thao thiết dùng chung nhục thân sau, Âm Dương lão tổ tâm cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỗn độn thánh linh, loại sinh vật này sinh ra ở trong hỗn độn, sớm tại linh giới chưa mở thời điểm liền đã tồn tại. Nó hung tính cũng không phải là ngày mai dưỡng thành, mà là thiên sinh địa dưỡng. So sánh với nhân tộc xem như ngày mai sinh linh, dù cho Âm Dương lão tổ đạo pháp cao thâm đến đâu, chỉ sợ tại cùng thao thiết tương dung quá trình bên trong, tâm cảnh của hắn cũng sẽ nhận hung tính ăn mòn, trong bất chi bất giác dần dần biến thành một đầu hung thú. Hung thú thao thiết không che giấu chút nào toát ra mong muốn ăn hết Chu Thanh ý nghĩ, mà Âm Dương lão tổ trong lòng cũng tương tự còn có ý nghĩ như vậy. Chu Thanh đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn biết rõ giữa song phương đã không có bất kỳ chỗ giảng hòa, một trận ác chiến không thể tránh được. Đã như vậy, Chu Thanh quyết định khai thác chủ động, tiên hạ thủ bí cường. Dù sao, một người một thú cũng không phải là chân chính đồng tâm đồng đức, giữa bọn hắn hợp tác bất quá là ngộ biến tùng quyền, lẫn nhau ở giữa cũng không có chân chính tín nhiệm có thể nói. Mà Chu Thanh vừa lúc tu luyện đến Âm Dương điện công pháp, lại có thiên kiếm bia xem như bằng chứng, hắn tin tưởng chỉ cần mình nói ra lời nói này, thao thiết chắc chắn sẽ tin tưởng trong đó đa số nội dung. Dù sao, hai vị này hợp tác vốn là bất đắc dĩ, lẫn nhau ở giữa tồn tại thật sâu lo nghĩ. Cho nên, Chu Thanh tuyệt sẽ không cho Âm Dương lão tổ mở miệng cơ hội giải thích, tiếng nói của hắn chưa rơi, liền lập tức động thủ. Trong chốc lát, vô cùng vô tận đạo văn giống như thủy triều từ Chu Thanh mi tâm phun ra ngoài, trong hư không cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một tòa to lớn kim trung, Đại Nhật kim trung. Tại quá khứ 500 năm bên trong, Chu Thanh một mực nắm giữ Đại Nhật kim trung, đối món bảo vật này chỗ huyền diệu sớm đã rõ như lòng bàn tay. Bây giờ, hắn càng đem Đại Nhật kim trung cùng Minh Vương tâm kinh phối hợp lẫn nhau, khiến cho cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Đại Nhật kim trung uy lực cũng bị phát huy tới cực hạn. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, Chu Thanh không giữ lại chút nào phóng xuất ra hắn toàn bộ lực lượng, cái kia uy lực quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, vậy mà đã đạt đến Đại Nhật kim trung bản thể chín thành tà hữu. Mà hắn ngưng tụ Đại Nhật kim trung càng là không phải tầm thường, đây cũng không phải là bình thường thủ đoạn công kích, mà là đặc biệt nhằm vào hồn phách mà thiết kế. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kim trung đột nhiên kinh minh, dường như toàn bộ thế giới đều chấn động theo. Cái kia đang sợ sóng âm như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, trong nháy mắt diễn hóa thành các loại sắc bén sắc chiêu, như là một cỗ cuồng bạo hồng lưu, trực tiếp đánh phía thao thiết đầu. Thao thiết vội vàng không kịp chuẩn bị bất thình lình một kích đánh cho kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng, phảng phất muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Nó kia cường đại thần nguyên cũng trong nháy mắt này nhận lấy vết thương nhẹ, cái này khiến nó không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết, thao thiết thế nhưng là hỗn độn thánh linh, trải qua vô số tuế nguyệt, trí tuệ tự nhiên là không phải người thường có thể so sánh. Cứ việc Chu Thanh một câu để nó trong lòng lên một chút lo nghĩ, đối Âm Dương lão tổ cũng có chỗ phòng bị, nhưng nó cũng không có lập tức nổi lên. Dù sao, tại bực này thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận liền có thể cả bàn đều thua. Chương 455, giết người vô hình 2, chương 455, giết người vô hình 2, nhưng mà, ngay tại nó thoáng chần chờ trong nháy mắt, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Nó đột nhiên cảm giác được mình cùng bộ thân thể này ở giữa liên hệ, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên suy yếu hơn phân nửa. Nguyên bản, nó cùng Âm Dương lão tổ đối bộ thân thể này trưởng không có thể nói là tương xứng, thậm chí tại một ít thời điểm, nó còn có thể thoáng chiếm cứ như vậy một chút xíu thượng phong. Nhưng là bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Thao Thiết rõ ràng phát giác được, bộ thân thể này vậy mà bắt đầu bài xích nó, nguyên bản có thể tùy tiện điều động lực lượng cũng trong nháy mắt bị suy yếu bốn nhiều lắm là năm thành. Giờ phút này, vạn nhất Âm Dương lão tổ nổi lên, hắn đem trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, lại thêm Âm Dương lão tổ nhiều trước mắt cái này cường đại ngoại viện, chính mình nói không chừng thật sẽ lật thuyền trong mương, bị hai cái này âm nhu nhân loại liên thủ chém giết. Đường đường hỗn độn thánh linh, sao lại đem hy vọng sinh tồn giao cho nhân loại? Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, Thao Thiết không có chút nào chần chờ, dứt khoát quyết nhiên triển khai một trận hung mãnh vô cùng phản kích, mục tiêu chính là thân thể này. Đạo hữu ngàn vạn lần đừng có dễ tin hắn hồ ngôn loạn ngữ a. Âm Dương lão tổ lời nói chưa rơi xuống, đột nhiên, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, dường như gặp được cái gì cực kỳ cảnh tượng đáng sợ đồng dạng, trên mặt lộ ra một bộ vạn phần hoảng sợ, như là nhìn thấy quỷ hồn giống như biểu lộ. Ngay trong nháy mắt này, hắn đồng dạng phát giác được tự nhiên đối thân thể này lực khống chế bỗng nhiên tăng cường mấy phần. Mặc dù hắn cũng không hiểu biết nguyên do trong đó, nhưng nếu là đổi lại trước kia, Âm Dương lão tổ tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng mà, giờ này phút này, hắn lại hoàn toàn không có loại tâm tình này. Tương phản, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, đồng thời, thấy lạnh cả người như là một cỗ băng lãnh hùng lưu, từ sau lưng của hắn đột nhiên xông thẳng lên đỉnh đầu, làm hắn toàn thân rẽ run. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này thật đúng là phạm phải sai lầm lớn. Thao Thiết là tuyệt đối không thể tin vào giải thích của hắn, càng không khả năng tin tưởng lời hắn nói. Hơn nữa, trước mắt người này hiển nhiên cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội giải thích. Việc đã đến nước này, Âm Dương lão tổ đã không còn do dự chút nào, hắn quyết định thật nhanh, thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội, không chút do dự đối Thao Thiết phát động một trận lôi đình vạn quân giống như công kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Âm Dương lão tổ đột nhiên ra tay, chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa, Âm Dương cối xay bỗng nhiên hiện hiện. Kia cối xay tản mát ra hỗn độn khí tức, như là một đoàn đồng vụ giống như tràn ngập ra, trong chớp mắt liền đem Thao Thiết đầu bao phủ trong đó. Một kích này uy lực kinh người, vẻn vẹn chỉ là một chút, liền đem Thao Thiết đầu đánh cho đã nứt ra hơn phân nửa, màu ngà sữa óc như suối phun giống như văng từ phía. Cái này kinh khủng một kích, không chỉ có nhường Thao Thiết đầu thụ trọng thương, ngay cả hắn thần nguyên cũng nhận nghiêm trọng tổn thương. Âm Dương lão tổ cùng Thao Thiết ở giữa đối kháng đã kéo dài hơn mấy vạn năm, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trong lòng của hắn sớm đã âm thầm chuẩn bị một bộ đặc biệt nhằm vào Thao Thiết chí mạng sát chiêu. Giờ phút này, hắn không chút do dự đem một chiêu này sử xuất, mục đích chỉ có một cái, trọng thương thậm chí trực tiếp tiêu diệt Thao Thiết, từ đó đoạt lại đối với mình nhục thân quyền khống chế. Chỉ có dạng này, hắn mới có đầy đủ tự tin tại cùng Chu Thanh Liễu mạng tranh đấu bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, khiến Âm Dương lão tổ bất ngờ chính là Thao Thiết dường như cũng sớm có dự mưu. Ngay tại hắn sử xuất sát chiêu trong nháy mắt, Thao Thiết đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gầm rú, ngay sau đó đầu của nó giống như là bị một cổ lực lượng cường đại đột nhiên nổ tung, nhưng trong chớp mắt lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Thao Thiết kia nguyên bản liền hung tàn vô cùng trong con mắt, giờ phút này càng là bắn ra phẫn nộ cùng ánh sáng âm lãnh. Không đợi Âm Dương lão tổ thừa cơ phát động một vòng mới công kích, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, nhục thân của mình vậy mà tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống đã xảy ra dị biến. Chỉ thấy vô số đạo vận bẹo đạo văn giống như rắn độc từ trong máu thịt của hắn điên cuồng sinh sôi đi ra, những đạo văn này những nơi đi qua, nhục thể của hắn tựa như là bị thổi khí khí cầu như thế cấp tốc bành trướng, biến hình. Trong chớp mắt, Âm Dương lão tổ nguyên bản nhân loại thân thể vậy mà bắt đầu hướng phía yêu tộc bộ dáng cấp tốc dị biến. Càng làm cho Âm Dương lão tổ hoảng sợ là, tại cái này dị biến quá trình bên trong, hắn kinh ngạc phát giác được, nguyên bản hoàn toàn chịu chính mình trưởng không khí huyết cùng pháp lực, giờ phút này vậy mà giống như là bị làm ma pháp đồng dạng. Bằng tốc độ kinh người chuyển hóa làm một loại hắn hoàn toàn không cách nào trưởng khống yêu nguyên cùng một loại khác bá đạo tới cực điểm khí huyết. Ha ha, chỉ có ngươi biết tính toán sao? Thao Thiết tiếng cười trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia khinh miệt cùng đắc ý, ánh mắt của hắn rơi vào Âm Dương lão tổ kia bởi vì giật mình mà hơi có vẻ vặn vẹo khuôn mặt bên trên, phản phất tại thưởng thức một trận đặc sắc náo kịch. Bản tọa chính là hỗn độn thánh linh, thủ đoạn há lại ngươi có thể biết được. Thao Thiết tiếp tục nói, thanh âm bên trong để lộ ra một cố cường đại tự tin. Hắn đắc ý mà nhìn mình cái tác, thân thể này đang từ từ bị thần hồn của hắn nuốt dần, chậm chậm chuyển hóa làm hỗn độn linh thể. Đáng tiếc à, nếu là chậm thêm bên trên vài vạn năm, bộ thân thể này liền có thể hoàn toàn công thành, đến lúc đó, ngươi sẽ chết lặng yên không một tiếng động, liền dây rủa cơ hội đều không có. Thao Thiết trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, nhưng càng nhiều vẫn là đối với thực lực mình khoe khoang. Chu Thanh đứng ở một bên, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn nhìn xem hai người liều mạng chém giết, yêu nguyên cùng pháp lực tại cùng một cỗ nhục thân bên trong kịch liệt va chạm, trong nháy mắt đã dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc. Hai người đều bởi vậy bị trọng thương, ngã xuống đất, thở dốc không ngừng. Chậc chậc, thật sự là đặc sắc a. Chu Thanh không khỏi cảm khái nói. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Vừa mới Âm Dương lão tổ đục thân mất cân bằng, nhưng thật ra là Chu Thanh em thầm thao túng hai người nhân quả chi tuyến bố trí. Lúc này, mắt thấy Thao Thiết chiếm thượng phòng, Chu Thanh nhưng lại không gấp ra tay. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục thao túng nhân quả chi tuyến, nhường Thao Thiết cùng Âm Dương lão tổ từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn áp đảo đối phương. Ở trong quá trình này, Chu Thanh cũng không có nhà rỗi. Hắn thỉnh thoảng cho Thao Thiết đến một chút hung ác, nhường Thao Thiết thương thế không ngừng tăng thêm. Mà Thao Thiết lại không hề hay biết, còn tại cùng Âm Dương lão tổ đau khổ chiến đấu. Vị này dù sao cũng là hỗn độn thánh linh, Chu Thanh đối với hắn vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ, cho nên có chủ tâm muốn cạo chết nó. Trong nháy mắt, một người một thú lưỡng bại câu thương, khí tức vẻ vải xuống tới. Làm trong cả quá trình, Chu Thanh ngoại trừ ngẫu nhiên ra tay bên ngoài, âm thầm một mực tại thao túng hai người nhân quả chi tuyến, lúc này mới dẫn đến hai người dường như bị điên đồng dạng, không có phát giác được dị thường, một mực đánh tới lưỡng bại câu thương. Nhân quả chi đạo, giết người cùng vô hình. Môn này bản nguyên pháp tắc tại nhân quả chi đạo đại thành trúc thực trên thân, hiệu quả không tốt, nhưng là đặt ở khác hợp đạo cảnh tu sĩ trên thân, lực sát thương lại là mạnh đáng sợ. Chu Thanh không có chút nào lưu thủ, một kích đem một người một hung thú đánh vào quy khư ở trong, nhìn qua hai người dãy rủa lấy bị quy khư nuốt hết, biến mất tại cuối tầm mắt, Chu Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thao tiết đầu cùng linh cốt vô cùng có giá trị, có thể Chu Thanh không muốn phức tạp, dứt khoát đem hai người ném vào quy khư. Lấy một người một thú bây giờ trạng thái, căn bản ngăn không được quy khư thôn vệ, dù có lại nhiều âm mưu thủ đoạn, tại quy khư trước mặt cũng đều không có tác dụng gì. Tiếp xuống, liền có thể an tâm tìm kiếm quy khư tiên thuật. Chu Thanh tự lẩm bẩm một tiếng, tâm tình hiếm thấy có chút kích động, đây chính là tiên thuật, bây giờ linh giới ở trong, đã mấy chục vạn năm không thấy tiên thuật hiện thế. Chương 456, vĩnh hằng thời gian tổ long chương 456, vĩnh hằng thời gian tổ long Chu Thanh đứng tại quy khư lối bảo, thân ảnh của hắn tại mảnh này hoang vu chi địa lộ ra phá lệ nhỏ bé. Nhưng mà, hắn cũng không có giống những người khác như thế không kịp chờ đợi xông vào quy khư, mà là lựa chọn nguyên địa chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Thanh cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nửa tháng trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Âm Dương lão tổ từ quy khư bên trong trở tới. Rốt cuộc, Chu Thanh xác định Âm Dương lão tổ không cách nào đào thoát quy khư trói buộc, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Quy khư chỗ sâu vạn mét về sau, tịch diệt chi lực so lối vào cường đại vô số lần, cho dù là giống Âm Dương lão tổ dạng này cường giả, tại trọng thương ngã gục trạng thái, cũng là tuyệt đối không thể chống nổi nửa tháng thời gian. Chu Thanh không chút do dự phi thân mà xuống, thân ảnh của hắn như là sao băng xẹt qua chân trời, thẳng tắp xông vào quy khư nội bộ. Quả nhiên, vừa mới đi vào quy khư, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại thôn vệ chi lực chạm mặt tới, cỗ lực lượng này so lối vào rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Theo Chu Thanh không ngừng xâm nhập quy khư, thôn vệ chi lực cũng càng ngày càng mạnh, trên người hắn pháp lực cùng thần nguyên bắt đầu bằng tốc độ kinh người sói mòn. Khi hắn xâm nhập tới ngàn mét về sau, nơi này thôn vệ tịch diệt chi lực so với lối vào đã tăng trưởng mấy lần không ngừng. Chu Thanh dừng bước lại, hắn biết lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, chính mình chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản quy khư thôn vệ chi lực. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tu luyện Huyền Hoàng Chú Thế Kinh. Chu Thanh lập tức vận chuyển lên Huyền Hoàng Chú Thế Kinh, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng lực hút từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ này lực hút cùng quy khư thôn vệ chi lực triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho Chu Thanh rốt cục có thể tại quy khư bên trong đứng vững gót chân. Chu Thanh vận chuyển Huyền Hoàng Chú Thế Kinh về sau, đột nhiên cảm giác được chính mình cùng quy khư ở giữa dường như nhiều một tia như có như không liên hệ. Mối liên hệ này mặc dù yếu ớt, nhưng lại nhường Chu Thanh tâm bên trong dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác. Môn này huyền công, trên thực tế là thoát thai từ một loại thần bí tiên thuật, quy khư. Mà tiên thuật này quy khư, chính là thông qua quan sát quy khư mà tìm hiểu ra tới. Nói cách khác, quy khư bản thân tựa như là một bộ ghi lại tiên thuật bảo điện, mà mở ra bản này bảo điện chìa khóa, chính là Huyền Hoàng Chú Thế Kinh. Bây giờ Chu Thanh, đạo hạnh đã đứng ở linh giới đỉnh phong. Tại nhân quả một đạo bên trên, hắn càng là đạt đến siêu việt nhân quả cảnh giới. Toàn bộ linh giới, bất luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, tại nhân quả một đạo bên trên chỉ sợ đều không người có thể cùng Chu Thanh so sánh. Chính vì vậy, Chu Thanh đối với linh giới bản chất nhận biết cũng muốn vượt xa đại đa số hợp đạo cảnh tu sĩ. Trong mắt hắn, cái gọi là tiên thuật kỳ thật chính là linh giới vận chuyển bản chất chỗ. Loại lực lượng này ẩn chứa vô tận huyền diệu, đã siêu việt bình thường pháp tắc chi lực. Nó càng giống là một loại thống trị pháp tắc chi lực, có thể trưởng khống cũng cân đối mười mấy loại pháp tắc chi lực, đưa chúng nó hóa thành quy tắc, từ đó chi phối lấy phương thiên địa này vận chuyển. Lực lượng như vậy, tự nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, càng không khả năng bị ghi chép xuống tới. Nó tựa như là vũ trụ huyền bí, chỉ có thể thông qua tự mình cảm ngộ cùng thể nghiệm khả năng lãnh hội huyền diệu trong đó. Như pháp thiên tượng địa, bực này ngụy tiên thuật lại có thể ảnh hưởng đến thiên tượng biến hóa, bản thân tạo thành dị tượng càng là có thể tự thành một phiến thiên địa. Mà so sánh cùng nhau, quy khư xem như chân chính tiên thuật, uy lực của nó tự nhiên càng thêm cường đại, cũng chỉ có quy khư loại tồn tại này mới có thể dung nạp nó. Chu Thanh không chút do dự đem Huyền Hoàng Chú Thế Kinh vận chuyển tới cực hạn, theo kinh văn không câu chuyện, kia cố làm hắn tim đập nhanh khí tức lần nữa hiện hiện. Nhưng mà, lần này cảm thụ lại cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia, loại cảm giác này liền như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng thủy chung lộ ra hư vô mờ mịt, làm cho không người nào có thể chân chính chạm đến. Nhưng hôm nay, Chu Thanh thân ở quy khư chi địa, cỗ này tim đập nhanh khí tức dường như không còn xa xôi, mà lại như ảnh theo hình quanh quẩn tại trung quanh hắn. Hư vô cùng hiện thực đan vào lẫn nhau, nhường hắn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đúng lúc này, Chu Thanh bỗng nhiên phúc linh tâm trí, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, hắn không chút do dự ra sức nhảy lên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là kinh lôi nổ vang, Chu Thanh trong đầu trong nháy mắt vụ vụ lên. Cùng lúc đó, quy khư huyền diệu cũng giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn. Trong chốc lát, hắn cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quy khư vẫn là cái kia quy khư, cũng không có cái gì rõ ràng cải biến, nhưng ở Chu Thanh trong mắt, nó lại dường như mở ra một tấm khăn che mặt bí ẩn, lộ ra trong đó huyền diệu quy tắc vận chuyển. Tính danh: Chu Thanh tiên thuật, quy khư, thôn phệ tiên vận, có thể đạt được tiên thuật truyền thừa, phải chăng thôn phệ? Thôn phệ. Chu Thanh thấp giọng khẽ đọc, dường như hai chữ này ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo cái này âm thanh mặc niệm, trong lòng của hắn kia một mực treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Đã có thể thôn phệ, như vậy lĩnh hội tiên thuật quy khư với hắn mà nói, liền không còn là một cái xa không thể chạm vấn đề khó khăn. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng vô tận huyền diệu cảm giác giống như thủy triều xông lên đầu, Chu Thanh trong đầu trong nháy mắt bị các loại kỳ diệu cảnh tượng chỗ lấp đầy. Cảm giác này, liền như là hắn lúc trước lĩnh hội pháp thiên tượng địa lúc đồng dạng, chỉ là tiên thuật này quy khư ẩn chứa huyền diệu, vượt xa pháp thiên tượng địa. Tại cái này ngộ đạo thế giới bên trong, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, Chu Thanh hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên đi tất cả. Trong bất chi bất giác, 3 năm thời gian như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua liền mất. 3 năm này, đối với Chu Thanh tới nói cũng không phải là ngắn ngủi. Nhớ năm đó, hắn lĩnh hội pháp thiên tượng địa môn này ngụy tiên thuật lúc, cũng bất quá dùng thời gian 3 năm, liền đem nó lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn. Nhưng mà, cùng tiên thuật quy khư so sánh, pháp thiên tượng địa quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Cứ việc Chu Thanh tại trong 3 năm này toàn tâm toàn ý nghiên cứu tiên thuật quy khư, nhưng hắn cũng bèn bèn chỉ là khó khăn lắm vượt qua nhập môn cánh cửa, đạt đến tiểu thành cảnh giới. Hơn nữa, theo hắn đối tiên thuật này xâm nhập lý giải, hắn càng phát ra cảm thấy này thuật thâm ảo cũng không lưu loát khó hiểu. Trong đó liên quan pháp tắc nhiều, càng làm cho hắn cảm thấy tiếp ứng không xuể. Chu Thanh tại lĩnh hội luân hồi cùng thời gian hai loại pháp tắc chi lực lúc, bởi vì hai loại pháp tắc chi lực thiếu thốn, dẫn đến hắn tìm hiểu tới trình biến dị thường gian nan. Dựa theo trước mắt tốc độ đến xem, hắn chỉ sợ cần hao phí mấy trăm năm mới có thể đem tiên thuật này hoàn toàn dung hội quán thông, cũng đạt tới viên mãn cảnh giới. Nhưng mà, dạng này lĩnh hội tốc độ kỳ thật đã coi như là thật nhanh. Phải biết, cho dù là Âm Dương lão tổ cùng Thao Thiết liên thủ, trải qua hơn vạn năm khổ sở lĩnh hội, cũng bèn bèn chỉ là chạm tới tiên thuật này ra lông mà thôi. So sánh với Chu Thanh có thể tại mấy trăm năm bên trong đem tiên thuật quy khư tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cái này tại toàn bộ linh giới đều là trước nay chưa từng có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngay tại một ngày nào đó, Chu Thanh bỗng nhiên cảm giác được cảm xúc của mình phun trào, dường như có chuyện gì sắp xảy ra. Tâm hắn sinh cảm ứng, thế là đem ánh mắt xuyên thấu qua quy khư bao phủ không gian, nhìn về phía ngoại giới thiên địa. Ngay tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, hắn thấy được một màn làm cho người khiếp sợ cảnh tượng, nhân quả chi vong kịch liệt rung động, vô số nhân quả chi tuyến giống như là bị cái gì lực lượng cưỡng ép kéo đứt đồng dạng, nhao nhao được gây ra. Cảnh tượng như vậy thật sự là quá mức hiếm thấy, Chu Thanh lập tức ý thức được, chỉ có làm hai tộc nhân yêu ở giữa bộc phát một trận kinh thiên động địa đại quyết thời gian chiến tranh, mới có thể dẫn phát như thế kỳ dị dị tượng. Chu Thanh thấy thế, không chút do dự theo những cái kia đứt đoạn nhân quả chi tuyến, nhanh chóng tiến hành thôi diễn. Vẹn vẹn mấy hơi về sau, ánh mắt của hắn có hơi sáng, dường như đã nhìn rõ tới trận này đại quyết chiến một chút mấu chốt tin tức. Chu Thanh thân hình như điện, như chim bay giống như từ quy khư bên trong phi nhanh mà ra. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã xuyên qua hư không, đi tới Âm Dương Phong trên không. Âm Dương lão tổ mặc dù đã vất lạc, nhưng Âm Dương điện cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, tòa cung điện này đã sớm ở vào nửa phong bế trạng thái, mà Âm Dương lão tổ cũng lâu dài bế quan không ra. Bởi vậy, hắn qua đời đối với toàn bộ Âm Dương điện tới nói, dường như cũng không có gây nên quá nhiều gợn sóng. Chu Thanh cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Âm Dương điện đám người, sợ gây nên phiền toái không cần thiết. Hắn mượn nhờ nguyên thủy chân giới lực lượng, thi triển ra hư không đại na di chi thuật, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục triệu dặm, đi tới hai tộc nhân yêu đại chiến địa phương, Hỏa Phượng Sơn. Hỏa Phượng Sơn kéo dài trăm vạn dặm, trong núi lửa cây đồng khu xanh đúng tươi tốt, khắp cả núi đồi, xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Bây giờ, mảnh này rộng lớn trên chiến trường, hai tộc nhân yêu đầu nhập vào mấy chục tỷ chiến sĩ, song phương giết đến khó phân thắng bại, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Tại vô tận cao trong hư không, là hợp đạo cảnh các cường giả chiến trường. Nơi đó chiến đấu càng thêm thảm thiết, ngày bình thường khó gặp hợp đạo cảnh các đại năng, giờ phút này vậy mà nhiều đến hơn mười mấy tên. Thực lực của bọn hắn đều cực kỳ khủng bố, mỗi một lần giao phong đều có thể dẫn phát kinh thiên động địa năng lượng ba động. Đây là đại quyết chiến a. Chu Thanh không khỏi tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn lộ ra một tia giật mình. Nguyên bản, hắn coi là trận này quyết chiến còn cần một chút thời gian mới có thể đến, nhưng chúc thực hành động lại so với hắn dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Bây giờ, hai tộc nhân yêu tinh nhuệ đã toàn bộ điều động, trận này đại quyết chiến sớm bạo phát. Một khi một phương chiến bại, chiến đấu kế tiếp liền sẽ giống vỡ đê hồng thủy như thế, phát triển mạnh mẽ. Trận này đã kéo dài mấy trăm năm chiến tranh, sẽ trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Tại mảnh này rộng lớn trên chiến trường, mỗi một khắc đều có vô số tướng sĩ tại dục huyết phân chiến, bọn hắn tàn hồn cùng chân linh bị một cỗ lực lượng quỷ dị lặng yên cướp đi, sau đó bay về phía trong hư không kết như ẩn như hiện to lớn lục đạo luân hồi bàn bên trong. Mấy năm không thấy, chúc thực thôn vệ linh giới luân hồi tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, đã vượt qua một nửa. Lực lượng của nó cũng biến thành càng phát ra cường đại cùng kinh khủng. Mặc dù đê giai tướng sĩ ở giữa chém giết dị thường thảm thiết, nhưng cái này cũng không hề là quyết định trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt. Chân chính thắng bại tay ở chỗ trong hư không hai tộc nhân yêu hợp đạo cảnh đại năng ở giữa quyết đấu. Chỉ có bọn hắn thắng thua, khả năng cuối cùng quyết định cuộc chiến tranh này đi hướng. Chu Thanh ánh mắt từ tầng dưới chiến trường chuyển rời đến trong hư không, song phương đầu nhập vào hơn 10 vị hợp đạo cảnh đại năng, bây giờ giết khó phân thắng bại, nhất thời khó phân thắng thua. Chu Thanh ánh mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại tại lục đạo trên thân. Lục đạo, cái này bạn yêu, tại tấn thăng hợp đạo cảnh về sau, trên người hắn yêu tộc đặc thủ biến càng rõ ràng lên. Lục đạo thân phụ hỗn độn thánh linh cựu anh huyết mạch, cái này huyết mạch chi lực cường đại dị thường. Khi hắn thành công tấn thăng hợp đạo cảnh lúc, kia hỗn độn thánh linh huyết mạch hoàn toàn bị kích phát, bây giờ tại trong thân thể của hắn, nhân loại huyết mạch sợ rằng sẽ dần dần giảm bớt, cuối cùng bị yêu tộc huyết mạch thay thế. Luân hồi phát tắc hẳn là ngay tại trên người này. Chu Thanh thấp giọng nhỉ nó nói, chỉ là nếu muốn ở trận này đại chiến kịch liệt bên trong chém giết hắn, còn cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Chu Thanh biết rõ, yêu tộc đã dám ở biết rõ chúc thực thực lực cường đại dưới tình huống, vẫn phái ra tất cả tinh nhuệ cùng nhân loại một trận chiến, nhất định là có chỗ ỷ vào, ẩn giấu đi không muốn người biết át chủ bài. Mà chúc thực đến nay chưa ra tay, hiển nhiên cũng là có chỗ phòng bị. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, một tháng đi qua. Hỏa Phượng Sơn đã sớm bị máu tươi nhuộm thành một mảnh tinh hồng, vô biên vô tận sát khí tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trên, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Đúng lúc này, đột nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị vỡ ra đến đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm đến cực điểm đạo vận như quần quần đồng vụ đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt quét tán mà đi. Cỗ này đạo vận chính là đạo quả vỡ vụn lúc chỗ tản ra khí tức. Một tôn yêu tộc đại thánh bị giết, đây là hơn tháng đến vẫn lạc vị thứ nhất yêu tộc đại thánh. Liền trong khoảnh khắc đó, nguyên bản kịch liệt chém giết trên chiến trường bỗng nhiên biến lặng ngắt như tờ, song phương các chiến sĩ đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, kinh hãi nhìn qua hư không. Một màn quỷ dị này vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thời gian, ngay tại lúc cái này ngắn ngủi dừng lại về sau, nhân tộc các tướng sĩ dường như bỗng nhiên từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bọn hắn như là bị rót vào một cổ lực lượng cường đại, cùng kêu lên hô to, yêu tộc đại bại. Đầu hàng không giết. Cái này tiếng hô dường như sấm sét trên chiến trường nổ vang, đinh hai nhức óc. Nhân tộc các tướng sĩ sĩ khí như hồng, bọn hắn giống như phát điên cuồng hướng lấy yêu tộc phát động công kích. Mà yêu tộc một phương, tại đã mất đi đại thánh phù hộ sau, sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Yêu tộc đại thánh vẫn lạc, tựa như là đốt lên một cây diêm quẹt, đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Yêu tộc trận doanh khí thế như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, cấp tốc sụp đổ. Nguyên bản còn tại đau khổ trèo chống yêu tộc các chiến sĩ, giờ phút này cũng bắt đầu xuất hiện tan tác cùng lui lại dấu hiệu. Loại này tan tác dấu hiệu đối với yêu tộc tới nói là cực kỳ chí mạng, bởi vì nó tựa như ôn dịch như thế, có cực mạnh truyền nhiễm tính. Một khi có một bộ phận yêu tộc bắt đầu bại lui, cái khác yêu tộc rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nhao nhao bắt trước. Nếu như trễ khai thác biện pháp tiến hành ngăn chặn, loại này tan tác cục diện sẽ giống giã hỏa liệu nguyên như thế, cấp tốc quét sạch toàn bộ chiến trường. Mời lao tổ ra tay. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trong hư không đông nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này như là hồng trung đồng dạng, trên chiến trường quanh quẩn. Trong chốc lát, bao phủ tại chiến trường trên không to lớn mây đen giống như là bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến, liền lục đạo luân hồi bàn bỏ ra to lớn hư ảnh, đều tại luồng sức mạnh mẽ này trước mặt bị bức phải từ chiến trường thượng không tiêu tán. Ở đằng kia chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bên trong, một cái to lớn đầu rồng vàng nóng chậm rãi dò ra. Cái đầu rồng này to lớn vô cùng, tản ra làm người sợ hãi khí tức, hai cái con ngươi màu vàng nóng, dường như treo trong hư không mặt trời, ánh mắt tiếp xúc chỗ, vạn vật đứng im.